Chương 27, huyết sắc bí cảnh lần này để ngươi cùng nhau đi tới, là cho phổ thông đệ tử thanh lý một chút tà tu. Bởi vì huyết sắc bí cảnh cách mỗi 50 năm hiện thế một lần, từ năm tông cùng nhau khai phát, huyết tông cùng vị môn tông đệ tử cũng sẽ cùng nhau tiến vào bên trong. Nhiệm vụ của ngươi chính là liên hợp người khác cùng một chỗ, sẽ có tiềm lực tà tu đệ tử đánh giết tại bí cảnh bên trong. Về phần ngắt lấy sự tình, thuận thế mà làm là đủ. Trở lại ngân giao hồ Diệp Vân tại động phủ củng cố tu vi về sau, đem kia 10 tên người áo đen túi chứa vật đều xuất ra. Tại phá vỡ thủ lĩnh túi chứa vật sau lại phát hiện dấu tuyết, lập tức đem tất cả túi chứa vật đều phá vỡ, kết quả vẫn là như thế. Rất cẩn thận, ngoại trừ mình sử dụng pháp khí bên ngoài sẽ không mang bất luận cái gì khả năng bại lộ tự thân đồ vật. Đem túi chứa vật đều cất kỹ về sau, Diệp Vân đem Diễm Loan Vĩ Điểu từ linh thú đại bên trong xuất ra. Đã muốn đi vào huyết sắc bí cảnh bên trong, vậy sẽ phải tận khả năng tăng cường thực lực của mình. Tại linh thú các bên trong mua sắm linh thú đều bị hạ vào một cái đơn giản cấm chế, khiến cho có thể tiến vào linh thú đại bên trong, đồng thời còn không ảnh hưởng khách hàng đến tiếp sau đối hạ cấm chế. Đem cấm chế cất đặt tại Diễm Loan Vĩ Điểu thức hải về sau, Diệp Vân cũng là như thường lệ cho nó cho ăn một giọt linh dịch. Xử lý xong Diễm Loan Vĩ Điểu, lại đem Bích Nhãn Thiểm Thử thả ra, đối tiến hành giống nhau thao tác. Linh thú sự tình giải quyết, liền muốn suy tính một chút tu vi. Mình mặc dù trải qua thiên địa quà tặng tẩy lễ, nhưng là tu vi đột phá quá nhanh, phải cần một khoảng thời gian đến củng cố tu vi mới có thể tiếp tục đột phá. Mà đoạn thời gian này, đại khái chính là tiến vào huyết sắc bí cảnh trước sau mấy ngày. Nửa năm sau, Diệp Vân thả ra Lôi Minh trực tiếp chạy tới tông môn sân đấu võ. Nếu như cẩn thận cảm thụ Diệp Vân lúc này khí tức liền sẽ phát hiện, tu vi của hắn đã đến luyện khí 9 tầng, bước kế tiếp chính là trúc cơ. Một đường bay đến sân đấu võ trên không, lúc này sân đấu võ bên trong đã có trên trăm tên luyện khí 8 tầng hoặc 9 tầng ngoại môn đệ tử. Mà nội môn đệ tử thì là tại sân đấu võ trung tâm tụ tập. Cái này màu lam chim thật lớn, đã là luyện khí hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, nếu như không có cấm chế nói đoán chừng đều đã trúc cơ. Phía trên này hẳn là nội môn sư Minh A. Có lẽ vậy. Diệp Vân từ trên thân Lôi Minh xuống tới, đem nó thu nhập linh thú đại sau trực tiếp đi vào nội môn đệ tử tụ tập địa phương. Diệp sư Minh, một kim đan kỳ thân truyền đệ tử hướng Diệp Vân chào hỏi. Nhạc Phong chính là Thiên Dương lão tổ đệ tử thân truyền, luận bối phận vẫn còn so sánh mình thấp hơn một đời. Ừm. Còn bao lâu mới xuất phát? Còn cần chờ đợi một đoạn thời gian, sư tổ ta nói cho ta, lần này bí cảnh chi hành ngươi đem làm người dẫn đầu. Đã như vậy liền cần các vị tận lực phối hợp, tiến vào bí cảnh sau mau chóng cùng người tụ hợp. Sau đó đám người liền một mực chờ đợi muốn đi vào bí cảnh bên trong nhân viên. Dựa theo hiệp nghị, mỗi cái tông môn nhiều nhất phái ra 200 tên đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong ngắt lấy linh dược. Bây giờ tại trận nhân số vẫn chưa tới 150, còn cần chờ một chút. Mà ở sau đó nửa canh giờ thời gian bên trong, còn lại đệ tử cũng nhao nhao đến. Trong lúc đó, một đám hơn 10 người lưu ra tại trong tông môn đệ tử cũng đến sân đấu võ bên trên, mình tạo thành một đoàn thể. Nhạc Phong bụng trộm cho Diệp Vân truyền âm, "Sư Minh, lần này bí cảnh chi hành không chỉ phải chú ý tà tu, còn cần chú ý lưu ra người." "Ồ, căn cứ sư tôn ta nói, Thiên Thủy lưu gia vụng trộm đã đảo hướng huyết tông, cho nên lần này bí cảnh chuyến đi, người của lưu gia chỉ cần có dị động liền đem nó lập tức chém giết." "Minh bạch." Vốn cho là lần này bí cảnh chi hành liền đơn thuần tiến hành trạm diệt tà tu nhiệm vụ, nhưng chưa từng nghĩ còn có loại này kinh hỉ. Lần trước lưu gia phái người đối với mình vây giết thủ còn chưa báo, trước hết từ những này tiến vào bí cảnh đệ tử trên thân thu hồi một điểm lợi tức. Diệp Vân nhìn về phía đám kia lưu gia đệ tử, tu vi cao nhất vì luyện khí 9 tầng, thấp nhất lại là luyện khí 7 tầng, tông môn ý tứ đã rất rõ ràng. A tông môn cơm vẫn còn đảo hướng huyết tông, vậy liền đành phải ép khô cuối cùng một kia giá trị lại đem tiêu diệt. Tại tất cả mọi người đến đông đủ về sau, ở đây chấp sự cho đông đảo ngoại môn đệ tử cấp cho túi chứa vật, bên trong có một kiện thượng phẩm pháp khí cùng một chút vật tư. Một nội môn đệ tử nhìn xem ngoại môn đệ tử bởi vì đạt được một kiện thượng phẩm pháp khí giống như này hưng phấn một mình lắc đầu, ngay cả tông môn đều cho ngoại môn đệ tử cấp cho pháp khí, lần này bí cảnh chi hành trình độ uy hiếp có thể nghĩ, mà ngoại môn đệ tử vẫn còn bởi vì đạt được một kiện thượng phẩm pháp khí cao hứng. Sau đó tông môn đại điện phương hướng bay tới một đầu cự ứng, nhìn khí tức rõ ràng là kim đan kỳ linh thú. Các đệ tử lên thuyền. Một đạo to lớn thanh âm từ cự ứng trên lưng truyền đến, đồng thời tông môn một chiếc phi thuyền cũng chậm rãi đáp xuống sân đấu võ bên trên. Loại này phi thuyền là tông môn dùng để tại chính ma đại chiến thời vận binh sử dụng, hiện tại đại chiến còn chưa bộc phát liền dùng để tham gia bí cảnh đệ tử. Diệp Vân dẫn theo nội môn đệ tử dẫn đầu lên thuyền, sau đó chính là ngoại môn đệ tử cùng lưu ra đám người kia. Cái này một nhóm lưu ra đệ tử người dẫn đầu Lưu Đề Ngọc lúc này gương mặt xinh đẹp tâm hàn, tông môn đem bọn hắn những này tu vi đại bộ phận đều là luyện khí 7, 8 tầng đệ tử phái đi tham dự huyết sắc bí cảnh. Rõ ràng là vì mượn người khác chi thủ đem mình những người này cho xử lý. Đề Ngọc tỷ, tiếp xuống nên làm sao xử lý? Lưu Đề Ngọc nhìn về phía kia hỏi vấn đề lưu gia đệ tử, tùy cơ ứng biến, tiến vào bí cảnh sau lập tức hướng điểm tập hợp buổi. Thuyền lớn bình ổn bay lên không trung, một đường hướng về phương tây bay đi. Huyết sắc bí cảnh khoảng cách tông môn có chừng 5 ngày lộ trình, đang phi hành sau 4 ngày, Linh Chu bắt đầu giảm tốc hướng về phương xa một ngọn núi tới gần. Ha ha ha, Linh Nham đạo hữu, gần nhất được chứ? Chân trời một đạo thân ảnh màu đỏ ngỏm hướng về Ngự Thú Tông Linh Chu cực tốc đánh tới. Hừ. Vì Linh Chu hộ giá hộ hàng, Linh Nham chân nhân lập tức từ Linh Chu bên trong bay ra, đem huyết tông kim đang ngăn cản tại ở ngoài ngàn dặm. Vâng. Song phương giao thủ sau sinh ra dư ba đem phương viên trăm dặm mặt đất đánh nát, huyết tông huyết thủ chân nhân gặp tình huống như vậy lập tức lui lại. Linh Nham đạo hữu thực lực vẫn là trước sau như một cường thịnh, chỉ dám đánh lén bọn chuột nhắt. Huyết thủ chân nhân thấy thế cũng không phản bác, hắn tử tu đạo bắt đầu chính là dựa vào lương đâm cùng chạy nhanh mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Chờ Ngự Thú Tông đệ tử Linh Chu chậm rãi dừng sát ở ngọn núi bên trên, mà ở một tòa khác trên đỉnh núi, người mặc trường bào màu đỏ như máu huyết tông đệ tử chính vây quanh một người nhìn về phía Ngự Thú Tông phương hướng. Ánh mắt bên trong đều là sát ý chính ma đại chiến sắp bộc phát, huyết tông chủ yếu nhất đối thủ chính là Ngự Thú Tông cùng đẳng cấp. Tại một canh giờ sau, Thiên Kiếm Tông tu sĩ cũng đến. Tại cùng Ngự Thú Tông Linh Nham chân nhân lẫn nhau chào hỏi về sau, Quỷ Môn Tông cùng Dược Các cũng cùng nhau đến. Chính ma hai đạo tu sĩ chia hai nhóm người, mà Dược Các thì là bị kẹp ở giữa làm giám sóc. Đang đợi hai ngày sau, từ Dược Các Linh Hư chân nhân trước tiên mở miệng, "Các vị đạo hữu, là lúc này rồi." Hai đám người thấy thế lập tức xuất ra một khối bạch ngọc lệnh bài, cùng nhau mở ra huyết sắc bí cảnh lối vào. Năm vị kim đan kỳ tu sĩ cùng nhau xuất thủ thôi động lệnh bài, tại sơn phong phía trước lập tức xuất hiện một đạo không gian thật lớn thông đạo. Tại một khắc đồng hồ về sau, không gian thông đạo triệt để vững chắc. Linh Nham chân nhân lập tức hạ lệnh, "Mau mau tiến vào, không gian thông đạo sẽ tiếp tục 5 ngày, sau 5 ngày sẽ quan bế. Nếu như thông đạo quan bế trước đó còn chưa ra bí cảnh, sẽ bị vây ở bí cảnh bên trong đợi đến 50 năm sau lại độ mở ra." Ngự Thú Tông đệ tử thấy thế lập tức hướng về thông đạo bay đi, cùng lúc đó, năm làn sóng tu sĩ cũng cùng nhau bay về phía thông đạo. Diệp Vân bay đến trước thông đạo, nhìn thoáng qua về sau liền lập tức trốn vào trong thông đạo. Đang bay ra thông đạo trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bay thẳng Diệp Vân xoắn mũi. Chương 28, Tuyết Xương Quả chỉ gặp trước mắt bí cảnh bên trong, thiên địa đều là huyết hồng sắc, đây chính là huyết sắc bí cảnh tồn tại. Diệp Vân đi trong rừng rậm, đem một con cóc ba chân đặt ở trên bờ bay. Đây là từ Bích Nhãn Thiểm Thư huyết mạch phản tổ mà thành ba chân ngọc thiểm, nguyên bản nói là thôn thiên thiểm huyết mạch, kết quả ngược lại là ba chân ngọc thiểm loại này yêu thú cấp 3. Bất quá đối với hiện tại tới nói cũng là đầy đủ, đặt ở trên bờ vai phòng ngựa đánh lén vừa vặn. Bí cảnh bên trong lục địa đều là từ từng tòa lớn lửng sơn phong tạo thành, phía dưới trong biển máu không biết là muốn bao nhiêu sinh linh máu tươi mới có thể hình thành. Diệp Vân lúc này chỗ hòn đảo bên trên có một ngọn núi đỉnh băng tuyết bao trùm sơn phong, liền dự định đi trên ngọn núi xem xét chính mình sở tại vị trí. Thôi động Lạc Vân Khải thần thông, tại rừng cây phi tốc di động tiếp cận này tòa đỉnh núi. Tại Diệp Vân đi ngang qua một gốc đại thụ lúc, tại Diệp Vân trên bờ vai ba chân ngọc thiểm phun ra một viên màu đen thủy cầu đem trên cây một đầu luyện khí sơ kỳ đỏ liên rắn đánh giết. Diệp Vân đi từ từ tiến lên, tại xác định bốn phía không người sau đem sắc rắn cầm lên quan sát. Ánh mắt đỏ như máu, hẳn là huyết thú. Tại huyết sắc bí cảnh bên trong, tại bí cảnh ảnh hưởng dưới nguyên sinh sinh vật 10 phần táo bạo, đầu này đỏ liên rắn chính là ví dụ, luyện khí sơ kỳ liền dám đối luyện khí hậu kỳ xuất thủ. Đem sắc rắn tiêu hủy về sau, Diệp Vân tiếp tục hướng về núi tuyết chạy vội. Mãi cho đến đạt chân núi hồ nước biên giới về sau, Diệp Vân lập tức dừng bước lại, đồng thời cho mình tới một trương bình tức phủ. Phía trước trong hồ mọc ra một gốc màu băng lam hoa sen, mà hai bên thì là Thiên Kiếm Tông cùng Quỷ Môn Tông tu sĩ tại giảng co lẫn nhau. 300 năm băng liên. Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng Quỷ Môn Tông đệ tử giảng co một canh giờ sau, Quỷ Môn Tông đệ tử đột nhiên huy động trong tay cờ xí, một cái toàn thân khói đen bốc lên ác quỷ nhào về phía Thiên Kiếm Tông đệ tử. Thiên Kiếm Tông đệ tử tế ra phi kiếm của mình phóng tới ác quỷ, sau đó mình lại tay cầm pháp kiếm bay thẳng hồ trung tâm băng liên. Quỷ Môn Tông đệ tử thấy thế cười lạnh một tiếng cũng không có dư thừa động tác, tại Thiên Kiếm Tông đệ tử sắp chạm đến băng liên trong nháy mắt, một cây cốt thứ từ trái tim của hắn thoát ra. Thiên Kiếm Tông đệ tử quay đầu liền phát hiện, một cái khác ác quỷ lơ lửng ở phía sau hắn. Ác quỷ mở ra huyết buồn đại khẩu một ngụm đem nó đầu lâu cắn xuống, mặc cho thi thể chìm vào trong hồ. Ở bên hồ rừng rậm quan sát Diệp Vân nhìn xem Quỷ Môn Tông đệ tử một chút xíu loại bỏ cảnh vật chung quanh, xác định chung quanh không người sau liền trực tiếp bay đến trong hồ chuẩn bị ngắt lấy băng liên. Đột nhiên, một đạo phi kiếm trực tiếp đem nó đầu lâu xuyên thủng, lúc trước bị cắn quay đầu sọ Thiên Kiếm Tông đệ tử từ đáy hồ xuất hiện. May mà ta có một trương khôi lỗi phủ, bằng không thì chết chính là ta. Kia bên cạnh vị đạo hữu, ra đi. Diệp Vân nút trong bóng tối không nhúc nhích, đang chờ đợi một canh giờ sau, Thiên Kiếm Tông tu sĩ xác định không có người sau mới yên tâm ngắt lấy lên băng liên. Tại đem băng liên thu nhập trong túi về sau, Thiên Kiếm Tông tu sĩ tâm tình thật tốt, mặc dù tổn thất một trường khôi lỗi phủ, nhưng là cái này gốc linh dược giá trị ở trên giao tông môn sau đoạt được trên là mình mua sắm khôi lỗi phủ gấp 10. Đang lúc buông lỏng cảnh giác chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Vân lập tức thôi động Lạc Vân Khải thần thông, đồng thời đem Lôi Minh cùng Mặc Giao thả ra. Thiên Kiếm Tông đệ tử thấy thế lập tức hướng núi tuyết phi tốc bỏ chạy, nếu như là đối mặt một đối một huyết tông, Quỷ Môn Tông những này tà tu, mình còn có thể đánh thắng được. Nhưng là đối mặt tu vi cũng giống như mình là luyện khí 9 tầng, hơn nữa còn có hai con linh thú trợ giúp Ngự Thú Tông đệ tử, hắn cũng không dám đánh cược có thể đánh được. Chạy nhanh lên, tìm tới Đồng Tông đệ tử cùng tiến lên mới ổn thỏa. Diệp Vân gặp hướng về rời xa phương hướng của mình phi tốc bỏ chạy, lập tức đối lúc nào tới một cái kinh thần thứ. Vâng. Thiên Kiếm Tông đệ tử Tức Hải lập tức giống như là bị trọng truy va chạm. Ở sau lưng hắn đi sát đằng sau Mặc Giao gặp tăng thêm tốc độ đuổi kịp Thiên Kiếm Tông đệ tử, lợi dụng long chảo đem nó chăm chú đè xuống đất. Giống. Một ngụm long tức trực tiếp phun tại Thiên Kiếm Tông đệ tử linh khí hộ thuẫn bên trên, chỉ là một lát liền đem nó tiêu hủy. Tha mạng. Quấn. Chỉ là một lát, Thiên Kiếm Tông đệ tử đầu lâu liền bị đốt thành than đen. Diệp Vân đi đến bên cạnh, đem túi chứa vật gỡ xuống sau liền để Mặc Giao đem thi thể tiêu hủy. Sau đó liền tiếp theo chạy tới núi tuyết đỉnh núi. Mặc dù nói tại chính ma đại chiến bên trong, Thiên Kiếm Tông có thể là phe mình trận doanh minh hiếu, nhưng là tại cái này bí cảnh bên trong, ngoại trừ mình bên ngoài, mỗi người cũng có thể là địch nhân. Ở trên đỉnh núi, một đầu toàn thân tuyết trắng tuyết văn báo chính uy hiếp phía trước một đầu giao long, mà đổi thành một bên cùng nhân loại tu sĩ đánh túi bụi thì là phối ngẫu. Tại Diệp Vân đi lên đỉnh núi lúc liền phát hiện một viên nhưng làm trúc cơ đan chủ dược tuyết xương quả cây, phía trên tuyết xương quả đã thành thục. Tại ở gần chuẩn bị ngắt lấy lúc, phía trước xuất hiện hai đầu luyện khí hậu kỳ huyết thú ngăn cản chính mình. Đương Diệp Vân cùng Tuyết Văn Báo lúc giao thủ, tại đỉnh núi một bên khác, ba tên huyết tông đệ tử chính yên tĩnh sờ lên đỉnh núi. Cầm đầu huyết tông đệ tử đối sau lưng hai người truyền âm, chờ một chút tại hắn cùng Tuyết Văn báo đánh tới nhanh kết thúc lúc chúng ta đồng loạt ra tay. Ta ngăn chặn hắn linh thú các ngươi cùng tiến lên đem hắn giết. Diệp Vân đem trong tay máu răng đao nằm ngang ở trước người mình ngăn trở Tuyết Văn báo một kích về sau, lập tức đối ba tên huyết tông đệ tử ẩn giấu địa phương vung ra một cái đao khí. Cầm đầu huyết tông đệ tử thấy thế liền rõ ràng chính mình đã bại lộ, liền hạ lệnh, phát hiện chúng ta. Lên. Hai tên luyện khí hậu kỳ huyết tông đệ tử lập tức xuất ra mình pháp khí, bay nào hướng Diệp Vân, mà vì thủ đệ tử thì là đối mặc dao phát động công kích. Diệp Vân ung dung không đổi, đem trong tay máu răng đao đối đến nơi trước tiên bên cạnh mình huyết tông đệ tử bổ ngang, đối phương thấy thế lập tức lợi dụng trường kiếm trong tay ngăn lại một kích này. Sau đó một cước trước đạp, Diệp Vân lợi dụng một cước này lực lượng phi tốc lui lại, sau đó đem man hoang cổ tượng cùng dao lam lôi mình trở đều thả ra. Từ Diễm Loan Vĩ điều phản tổ đỏ loan bay lên không trung, đối huyết tông đệ tử phun ra hỏa cầu, đồng thời một cơn lốc theo nó cánh huy động xuất hiện tại đỉnh núi. Cầm đầu huyết tông đệ tử trông thấy đối phó Diệp Vân hai vị đồng đội chỉ là trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong về sau, lập tức vừa đánh vừa lui bắt đầu hướng về giữa sườn núi tối lui. Man hoang cổ tượng thấy thế, lập tức thoát ly đỉnh núi chiến trường, lợi dụng mình thân thể cao lớn hướng về cầm đầu huyết tông đệ tử chạy như bay đến. Bị mặc dao ngăn chặn huyết tông đệ tử mắt thấy rút lui vô vọng về sau, nghị phóng tới đỉnh núi ý đồ cùng mình đội viên tụ hợp, kết quả lại bị man hoang cổ tượng thần thông bao trùm. Mấy chục khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, như là từng khỏa thiên thạch đụng vào mảnh này trên ngọn núi. Mà đỉnh núi hai tên huyết tông tu sĩ, tại đỏ loan phát động công kích lúc, có một bị hỏa cầu đánh trúng sau rơi vào dao lam trước người, bị lợi dụng lòng chảo một chảo đem nó chém thành hai nửa. Mà còn lại một huyết tông đệ tử đau khổ trèo chống một lát sau, liền bị đỏ loan lợi dụng pháp thuật đốt thành than cốc. Vành, vành, vành. Nương theo lấy hòn đá rơi xuống đất thanh âm, cầm đầu huyết tông đệ tử bị chôn sống tại cái này loạn thạch ở trong. Tại song phương đánh nhau lúc, Tuyết Văn báo đã thừa cơ chạy xuống núi tuyết trốn trong rừng rậm, bọn chúng mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng chúng nó cũng không muốn chết. Tại xác định không có người về sau, Diệp Vân thu hồi từ một nơi bí mật gần đó cảnh giới trận kỳ, lúc trước chính là dựa vào cảnh giới trận kỳ mới có thể phát hiện cái này ba tên huyết tông đệ tử tới gần. Đem man hoang cổ tượng cùng dao lam bọn chúng thu hồi linh thú lại, chỉ để lại mặc dao vì chính mình khôi phục linh lực lúc hộ pháp. Nuốt tại hai giọt địa sữa khôi phục xong linh lực về sau, Diệp Vân đi vào tuyết xương quả cây dưới cây, có 5 viên cây ăn quả đã thành thục, trước tiên đem thành thục nhận lấy, sau đó đem cây ăn quả đào đi mang về thử một chút có thể hay không chuyện lật vặt. Nói làm liền làm, Diệp Vân đem 5 viên thành thục trái cây lấy xuống để vào hộp ngọc bảo tồn về sau, xuất ra thu được lưu kim thủy tấm chắn bắt đầu đào móc. Lúc trước bởi vì bị Vân Văn Hổ công kích sinh ra vết dạn tấm chắn lúc này dùng để đào đất vừa vặn. Tại đối tuyết xương quả cây mặt đất đào móc lúc, Diệp Vân cảm giác được đất này mà so với bình thường sắt thép đều cứng rắn. Tại gần ngàn năm chưa biến đóng băng hoàn cảnh dưới, đất này mặt độ cứng có thể nói là sắt đều đục không ra tình trạng. Đang đào móc tiến hành đến hơn phân nửa về sau, trên tấm chắn vết dạn dần dần mở rộng, cuối cùng băng liệt. May mà lúc này đã đem cây ăn quả đào móc xong, đem nó thu vào chữ vật đại về sau, Diệp Vân xác định vị trí của mình tại bí cảnh phía đông nam, liền lập tức hướng về bí cảnh ở giữa tiến đến. Mà tại một bên khác, Nhạc Phong chính mang theo một đội nội môn đệ tử truy kích lấy Quỷ Môn Tông đệ tử bước vào trung tâm nhất cũng là lớn nhất hòn đảo. Tại đương Diệp Vân cưỡi Lôi Minh tới gần khu vực trung tâm về sau, một chi băng tiễn từ phía sau đánh tới. Lôi Minh lúc này tiến hành trốn tránh, Diệp Vân nhìn về phía sau liền phát hiện mấy tên Lưu gia đệ tử đang cùng Huyết Tông đệ tử cùng nhau đối với mình phát động công kích. Nguyên bản có thể để các ngươi sống lâu mấy ngày, hiện tại trước hết đưa các ngươi lên đường. Chương 29, tập thể vây giết đi trung tâm hòn đảo bên trên. Phía sau mình có 14 người, mà lại hiện tại là trên không trung, mình chiếm đoạt ưu thế không lớn. Lúc trước nhẹ nhàng như vậy liền đem Lưu gia tử sĩ toàn bộ đánh giết, tất cả đều là bởi vì bọn chúng không có quá nhiều linh thú trợ lực. Mà phía sau trong đám người còn có 2 cái luyện khí 8 tầng, 1 cái luyện khí 9 tầng Lưu gia đệ tử, nhất định có linh thú trợ lực, cái này khiến vốn là đánh nhiều thế yếu lại lần nữa mở rộng. Lôi Minh lập tức bay về phía trung tâm hòn đảo trong rừng rậm, tại ở gần ngọn cây khu vực sau Diệp Vân đem Lôi Minh thu lại. Lôi Minh thể tích quá lớn, tại trong rừng rậm phi hành động tính quá lớn dễ dàng bị phát hiện, đổi thành đỏ loan trở Diệp Vân phi hành. Đồng thời tại ven đường không ngừng cất đặt một chút linh phù tiêu hao huyết tông đệ tử linh lực. Nhìn thấy Diệp Vân tiến vào trong rừng rậm, Lưu Đề Ngọc lập tức đối với mình linh sủng hạ lệnh, đuổi theo. Mà cái này linh hạt chở 4 người cùng nhau vào trong rừng rậm. Bùi Đạo Hữu, hắn chính là lần này Ngự Thú Tông người dẫn đầu, đem hắn đánh giết sau chúng ta như vậy tách ra. Bùi Viên, yên tâm, Huyết Tông cùng Lưu gia vĩnh viễn là minh hữu. Lưu Đề Ngọc khống chế linh thú một tả một hữu phi hành, một mực dán tại Diệp Vân hậu phương. Đột nhiên, tại phía trước một cái cây, mấy chục mai hỏa cầu đột nhiên hướng 4 người bọn họ đánh tới. Tránh. Linh Hạc nhất phi trùng tiên bay ra rừng rậm, nhưng mà trong rừng rậm nhưng lại có càng nhiều pháp thuật công kích về phía mình đánh tới. Linh Hạc chỉ có thể lại lần nữa bay lên không trung, Lưu Đề Ngọc lợi dụng thần trí của mình quét một chút dưới đáy rừng rậm, phát hiện là linh phù phát ra công kích sau tiếp tục hạ lệnh, tiếp tục đuổi. Hắn chỉ có một người, mà lúc này Diệp Vân đã bay đến trung tâm hòn đảo một tòa 3000 mét cao trên ngọn núi, phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn ngăn cách mở. Đang lúc Diệp Vân chuẩn bị trên ngọn núi này bố trí một chút linh phù làm cạm bẫy lúc, một bóng người đột nhiên từ trong rừng rậm xông ra, sau đó càng ngày càng nhiều nhân viên cũng ở sau lưng hắn trong rừng rậm xuất hiện. Diệp Vân linh thức quét hình đến kia bị đuổi giết huyết tông đệ tử về sau, lập tức xuất ra máu răng đao chuẩn bị tùy thời xuất thủ lúc liền phát hiện, tại kia huyết tông đệ tử sau lưng chính là Nhạc Phong một đoàn người. Diệp Vân thấy thế lập tức thả ra Lôi Minh cùng Man Hoang Cổ Tượng, đem huyết tông người giải quyết. Man Hoang Cổ Tượng cùng Lôi Minh phân biệt từ khác nhau phương hướng đối tiến hành công kích. Vừa giờ ao, Một tiếng to rõ ưng gáy vang lên, trên bầu trời lôi minh toàn thân trên dưới lóe ra lôi quang, sau đó hướng về huyết tông đệ tử đánh tới. Ừm. Bị. Huyết tông đệ tử thấy thế, lập tức tế ra một đạo kim cương phủ đồng thời lợi dụng mình số lượng không nhiều linh lực chống lên pháp khí hộ thuẫn. Vâng. Lôi minh từ không trung bên trong phát khởi công kích giống như một đạo tia chớp màu xanh lam, lợi chảo chộp vào hộ thuẫn phía trên lôi quang lấp lóe. Sau đó, man hoang cổ tượng pháp thuật công kích cũng đến, trên mặt đất dâng lên từng cái địa thứ đem nó nhô lên, để không cách nào đứng thẳng. Là Diệp sư minh linh thú. Tại huyết tông đệ tử hậu phương linh thú tông đệ tử lập tức nhân cơ hội này đối huyết tông đệ tử công kích. Tại hai mặt giáp công dưới, huyết tông đệ tử tại kim cương phủ hao hết sau bị một thanh ngự thú tông đệ tử trường kiếm một kiếm đâm xuyên trái tim. Nhạc Phong đi vào Diệp Vân bên cạnh, sư minh. Ừm. Hết thảy có bao nhiêu người lại tới đây? Tăng thêm ta, hết thảy có 9 người. Phía dưới trong rừng rậm có 14 huyết tông cùng lưu gia đệ tử. Chờ các ngươi một chút tất cả đều làm tốt ẩn nấp, tại ta dẫn dụ trên đó phía sau núi lập tức đem bọn hắn vây quanh. Đã vận khí tốt gặp được đồng môn đệ tử, như vậy thì nên hảo hảo lợi dụng. Nhạc Phong một nhóm 9 người chỉ có 2 người vì luyện khí 9 tầng, còn lại đều là luyện khí 8 tầng, đối kháng chính diện khẳng định không phải là đối thủ, nhưng mai phục đánh lén liền không nhất định. Lưu Đề Ngọc cùng Bùi Viên 2 người mang theo huyết tông cùng lưu gia đệ tử một đường đuổi tới chân núi, tại phát hiện tên kia bị vây giết huyết tông đệ tử thi thể về sau, lập tức dừng lại. Đây là từ phía sau một kiếm xuyên ngực mà chết, đối phương tốc độ rất nhanh. Hẳn là Diệp Vân. Lưu Đề Ngọc tra xét thi thể sau nói ra, có thể trở thành nội môn thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu, hắn có thực lực này rất bình thường. Bất quá chúng ta người đông thế mạnh, chỉ cần cẩn thận điểm hắn thiết cạm bẫy liền có thể chậm rãi vây bắt hắn. Vâng. Vừa giờ ao. Một tiếng tiếng nổ cùng to lớn ưng gáy từ trên đỉnh núi truyền đến. Là hắn. Truy. Bùi Viên lập tức hạ lệnh, mà Lưu Đề Ngọc cũng đem mình linh hạt thả ra trợ Lưu gia đệ tử nhất phi trùng thiên. Trên đỉnh núi, Diệp Vân đang lặng lặng ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên chữa thương. Vì có thể làm cho mình càng giống là thụ thương, hắn trực tiếp đem máu me đầy đầu thú chân trước giấu ở vết thương chỗ, ngụy trang thành bị xé nứt mở bộ dáng. Một chi băng tiễn tử trên bầu trời lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Diệp Vân. Diệp Vân thấy thế một cái tay đè lại vết thương, sau đó cầm lấy máu răng đao một đao đem băng tiễn chém bỡ. Lưu gia quả nhiên đầu nhập vào huyết tông. Đợi ta Diệp Vân ra bí cảnh về sau, đem xin chỉ thị tông môn, đem các ngươi triệt để tiêu trừ. Ha ha, ngươi có thể ra ngoài lại nói. Hiện tại ngươi chạy không được. Lưu Đề Ngọc sau lưng Lưu gia đệ tử tiến lên một bước rêu cợt nói, bị chúng ta đuổi lâu như vậy, hiện tại liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Tại hai người lẫn nhau đấu võ một lúc, Lưu Đề Ngọc trông thấy Diệp Vân sau lưng đầu kia luyện khí hậu kỳ huyết thú, đồng thời lại trông thấy vết thương. Lưu Đề Ngọc cũng không có nói nhảm, tại kéo tới khỏe mắt ánh mắt trông thấy Bùi Viên đã đi tới đỉnh núi về sau, lập tức giơ tay lên bên trong ngân cung kéo cung bắn thẳng đến. Hừ. Diệp Vân cho mình dán một trương kim cương phủ, sau đó một tay vung máu răng đao múa hướng về băng tiễn con đường bổ ra một đạo đao khí. Vâng. Đao khí cùng băng tiễn chạm vào nhau, sau đó càng nhiều đao khí trực tiếp đụng vào băng tiễn, hai người ngay từ đầu liền đánh cho có đến có về. Còn lại hai tên lưu gia đệ tử thấy thế cũng lập tức thả ra mình linh thú một con vượn lửa một đầu toàn thân xanh biếc mãng xà hướng về Diệp Vân đánh tới. Diệp Vân thả ra lôi minh cùng ba chân ngọc thiềm để kéo dài hai người linh thú, sau đó liền bay lên không trung ý đồ cùng Lưu Đề Ngọc cận thân tác chiến. Nàng cái kia thanh cung uy lực rất lớn, muốn trước giải quyết, không phải chờ một chút sẽ làm nhiễu kế hoạch. Ngay tại trêu đùa lấy mãng xà lôi minh ánh mắt đột nhiên sắc bén, sau đó hai cánh điện mang lấp lóe đột nhiên thay đổi mục tiêu bay thẳng Lưu Đề Ngọc. Lưu Đề Ngọc thấy thế lập tức đem ngân cung thu hồi, sau đó lấy ra một thanh tuyết trắng trường kiếm, tại hướng về sau phi độn đồng thời vẫn không quên cho mình lên một đạo kim cương phủ. Tại Lưu Đề Ngọc cho sử dụng mình kim cương phủ một cái chớp mắt về sau, lôi minh lợi chảo liền rơi vào trên thân. Vâng. Kim cương phù đem một kích này cản trở lại, bất quá to lớn lực trùng kích cũng làm cho Lưu Đề Ngọc phun ra một ngụm máu tươi. Rút lui. Kẻ trước mắt này tuyệt đối có vấn đề, đầu này linh thú thực lực mạnh như vậy, căn bản không khả năng sẽ có cơ hội bị huyết thú đối với mình tạo thành như thế lớn tương thế. Vừa định triệt thoái phía sau lúc, lôi minh lại từ hậu phương đánh tới. Vâng. Lưu Đề Ngọc tại mấu chốt cuối cùng thời khắc rút kiếm ngăn cản một kích này, bị lôi minh một chảo đập hướng về sau rút lui. Phốc thử. Lưỡi dao xuyên thấu nhục thể thanh âm vang lên, tại Lôi Minh cùng Diệp Vân phối hợp với nhau dưới, Lưu Đề Ngọc bị đánh lui về Diệp Vân bên cạnh về sau, lập tức một đao đâm xuyên lồng ngực. A, ôi Lưu Đề Ngọc còn muốn mở miệng, Diệp Vân một tay bắt lấy bả vai, sau đó chính là một cái kinh thần thứ. Với anh, Lưu Đề Ngọc thức hải bị một kích đánh nát, hoàn toàn chết đi. Mà lúc này chính bay đến núi đạt Bùi Viên tại nhìn thấy Diệp Vân như thế nhẹ nhõm liền đánh giết Lưu Đề Ngọc sau lập tức hạ lệnh, cùng tiến lên. Đơn đả độc đấu đánh không lại vậy liền cùng tiến lên. Đang lúc tất cả huyết tông đệ tử chuẩn bị cùng tiến lên lúc, từ bốn phương tám hướng đánh tới hỏa cầu, băng tiễn, gai gỗ, gai đất trở công kích nhau nhau rơi vào trong đám người. Nhạc Phong cùng đệ tử còn lại từ khác nhau phương hướng hiện thần, đồng thời thả ra mình linh thú hướng về huyết tông đệ tử đánh tới. Diệp Vân duy nhất một lần đem mình tất cả linh thú thả ra, man hoang cổ tượng xuất hiện trong nháy mắt liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó hai chân trọng kích mặt đất. Một loạt gai đất bay thẳng một ngay tại đau khổ phòng ngự huyết tông đệ tử. Cẩn thận. Huyết tông đệ tử thấy thế lập tức phía bên phải tránh né, nhưng mà càng nhiều gai đất từ lòng đất toát ra, không ngừng quấy nhiều huyết tông đệ tử phòng ngự. Giống, giống. Ly. Hai tiếng long hống cùng một tiếng phượng gáy vang vọng sân phòng, lôi dao cùng mặc dao một trước một sau xông vào chiến đoàn bên trong, lợi dụng mình cường hãn thân thể tiến hành giết địch. Đỏ loan bay đến trên bầu trời hai cánh huy động, từng đoàn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Tại cùng huyết tông đệ tử giao thủ Nhạc Phong gặp tình huống như vậy rất là rung động, chính Diệp Vân một người linh thú công kích đã sánh vai hơn phân nửa người cùng nhau phát khởi công kích. Giống. Lôi dao đối bụi viên phun ra long tức, mang theo lôi điện chi khí bất kỳ vật gì đều là huyết tông những này mà tu khắc tinh. Chớ nói chi là vẫn là lôi điện chi khí cùng long tức hỗn hợp về sau, uy lực của nó càng là dâng lên. Bụi viên đau khổ chịu đựng mình hộ thuẫn phòng ngừa vỡ vụn, đang nhìn một tiếp lấy một huyết tông đệ tử bị đánh giết sau giống như là quyết định, từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ linh phủ. Diệp Vân thấy thế cũng lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ linh phủ bắt đầu thôi động. Tại Diệp Vân thôi động linh phủ trong nháy mắt, một cỗ kim đan kỳ uy thế khuyết tán ra đến, sau đó chiến đoàn bên trong cũng là như thế. Đúng vậy, hai người sử dụng đều là phù bảo. Nhạc Phong thấy thế lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người thối lui. Ngự thú tông còn lại đệ tử lập tức thối lui, đồng thời hướng về trong rừng rậm chạy tới. Bọn hắn đều là nội môn đệ tử, liền xem như chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, phù bảo cái này một tới bảo bộc phát ra uy lực, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể gánh vác được. May mà Diệp Vân tu vi của hai người không cao, triệt để thôi động phù bảo về sau, ngự thú tông đệ tử cùng Diệp Vân linh thú đã thối lui đến phương xa. Chương 30, nhị giai huyết thú. Theo hai tấm phù bảo thôi động, hai cỗ kim đan kỳ uy áp va chạm nhau, để Diệp Vân cùng Bùi Viên hai người ở giữa khu vực không ngừng vỡ nát. Hoàng Bét, thôi động phù bảo linh lực không đủ tại hút ta tinh khí. Bùi Viên nhìn xem mình hai tay bắt đầu già yếu. Phù bảo há lại tốt như vậy thúc dụng, cần thiết linh lực có thể đem một cái luyện khí 7 tầng tu sĩ hút khô. Và anh, tại thời khắc cuối cùng, hai người phù bảo bên trong phân biệt bay ra một cây đao cùng một cái trèo núi ấn hư ảnh. Diệp Vân thao túng trèo núi ấn trực tiếp hướng về Bùi Viên nện xuống. Bùi Viên điều khiển trường đao ngăn cản. Thế đại lực trầm trèo núi ấn hư ảnh nện ở trường đao lên. Ầm ầm. Song phương giao thủ dư ba hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, đem ngọn núi này đỉnh núi trực tiếp đánh nát. Song phương phù bảo hư ảnh tại lần này chạm vào nhau sau phá tán, lúc này Bùi Viên đã là dầu hết đèn tắt trạng thái. Mà Diệp Vân kéo lấy máu răng đao bước nhanh hướng về phía trước gần sát Bùi Viên. Bùi Viên thấy thế cầm lấy mình pháp khí quỷ vương cờ, tay trái trọng kích ngực phun ra một ngụm tinh huyết cưỡng ép thôi động pháp khí. Ngao. Một tiếng lệ gào từ quỷ vương bên trong truyền ra, sau đó một cái luyện khí 9 tầng khói đen áp bị từ quỷ vương bên trong bay ra, lại không phải nhào về phía Diệp Vân, mà là quay đầu lại một chảo đem Bùi Viên đầu lâu chém xuống thôn vệ. Bùi Viên thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, trong tay còn cầm tấm đùa kia bảo. Tại ác quỷ trong suốt trong thân thể, Bùi Viên con mắt bên ngoài lồi, tựa hồ không tin mình bị mình bồi dưỡng khói đen ác quỷ giết đi. Diệp Vân đem trong thân thể số lượng không nhiều linh lực bao trùm tại máu răng trên đao, thể nội lôi kiếp chi khí trào lên mà ra, sau đó một đao bổ về phía khói đen ác quỷ. Khôi phục một chút linh trí ác quỷ cảm nhận được trên đao vậy sẽ khiến cho hồn phi phách tán khí tức, lập tức né tránh một đao kia, sau đó mang theo quỷ vương cờ hướng về nơi xa chạy trốn. Ở trên bầu trời Lôi Minh thấy thế lập tức bay nào hướng quỷ vương cờ. Ly. Nương theo lấy một tiếng gương gáy, một tia chớp trực tiếp đánh vào quỷ vương trên lá cờ. Chí cương chí dương lôi điện trong nháy mắt để khói đen ác quỷ nguyên khí đại thường, mà quỷ vương cờ mặt cờ cũng xuất hiện tổn hại. Bèn, ầm ầm, liên tục không ngừng xét đánh vào quỷ vương cờ trên thân. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang từ quỷ vương cờ trên cột cờ phát ra, sau đó cắt thành hai đoạn. A. Một đạo chói hai giọng nữ thét lên từ khói đen ác quỷ trong miệng phát ra, ác quỷ thân ảnh dần dần tiêu tán tại thiên địa bên trong. Diệp Vân đi đến Bùi Viên bên cạnh đem nó túi chứa vật thu hồi về sau, đánh ra một đạo đưa tin phủ cho dưới núi Nhạc Phong bọn người để tới. Nhiệm vụ của mình là tận khả năng đánh giết tà tu đệ tử, hiện tại đã đem huyết tông người dẫn đầu Bùi Viên đánh giết, như vậy thì chỉ còn lại quỷ môn tông. Nhạc Phong bọn người trở lại trên đỉnh núi, lúc này Diệp Vân đã đem huyết tông đệ tử túi chứa vật thu sạch tập, phân ra mấy cái túi chứa vật giao cho Nhạc Phong, trong này là một chút trúc cơ đan cần thiết linh dược. Đã xác định lưu ra đảo hướng huyết tông, bí cảnh bên trong lưu ra đệ tử một tên cũng không để lại. Rõ. Diệp Vân đem Lôi Minh thả ra, cưới Lôi Minh điệu nhất phi trùng thiên bắt đầu thăm dò lên tòa này khổng lồ trung tâm hòn đảo. Huyết sắc bí cảnh thăm dò trình độ chỉ có 7 thành, còn thừa không có thăm dò qua địa phương ngoại trừ một chút cảnh góc vị trí hòn đảo, còn lại chính là cái này lớn nhất trung tâm hòn đảo. Trung tâm hòn đảo trung tâm là từ một tòa vạn mét cao phong và mấy ngàn tòa 1000 đến 2000 mét đồng thời bị rừng rậm bao trùm lấy sơn phong tạo thành. Cái này đạo chí trung tâm hòn đảo bên trong sinh trưởng rất nhiều máu thú. Diệp Vân một đao đem một con hai mắt phiếm hồng răng cưa chuột chém thành hai đoạn, khắp trung quanh trên mặt đất còn nằm 4-5 cô răng cưa chuột thi thể. Càng sâu nhập trung tâm, huyết thú số lượng thì càng nhiều, bất quá linh dược cũng càng nhiều. Mặc dù mình nhiệm vụ là ám sát tà tu đệ tử, đang tìm kiếm mục tiêu thời điểm cũng thuận tiện tìm một chút linh dược bổ sung một chút mình kiên cố. Đem trên mặt đất 300 năm huyết sâm thu vào trong chữ vật đại, đứng dậy đi hướng phía trước hang động. Thủ hộ cái này gốc huyết sâm răng cưa chuột chính là từ tiền phương hang động ra, bên trong nói không chừng có răng cưa chuột thu thập lên linh dược. Diệp Vân thận trọng đi vào trong huy động, thật dài hang động rất nhanh liền trở nên âm u, tại trong túi chứa vật xuất ra một viên có khắc chiếu sáng cấm chế giả minh châu đem toàn bộ hang động chiếu sáng, trong huy động không gian thật lớn bên trong treo ngược không biết tên màu xanh dây leo cùng phản xạ quang mang bạch thủy tinh để trong này giống như là động thiên phúc địa. Diệp Vân đi đến một khối to lớn thủy tinh bên cạnh, rót vào linh lực sau liền thu tay lại, chỉ là bình thường thủy tinh. Tiếp tục đi đến phía trước, theo càng lúc càng thâm nhập trong huy động, dây leo nhan sắc dần dần từ thanh chuyển tự nhiên sau chuyển đỏ. Đồng thời, vốn chỉ là phàm dây leo thực vật thể nội cũng dần dần có được một tia linh khí. Tại Diệp Vân không có chú ý tới địa phương, một đôi màu đỏ sẫm con mắt chính nhìn chăm chú lên hắn, đồng thời miệng bên trong đầu lưỡi thỉnh thoảng phun ra ra bắt giữ Diệp Vân khí tức. Trong huyệt động cuối cùng là một đồng hồ nhũ thạch hình thành bệ đá đằng sau thì là một đầu mạch nước ngầm lưu trực tiếp xuyên qua cái huyệt động này. Xem ra cái huyệt động này bên trong là không có gì linh vật tồn tại. Không có tìm được linh vật, Diệp Vân tại nhìn thấy bệ đá sau thì lập tức trở về đầu, chuẩn bị đi ra hang động. Dưới đất trong sông, cặp kia màu đỏ sẫm con mắt chủ nhân thân ảnh dần dần mở rộng. Không đúng. Linh thức không ngừng quét nhìn hang động, Diệp Vân cảm giác được phía sau mình dòng sông bên trong gợn sóng, lập tức bay về phía trước nào. Phốp thử. Một đạo thủy tiễn rơi vào Diệp Vân lúc trước đứng thẳng địa phương. Mà màu đỏ sẫm cự nhãn thân ảnh cũng từ dòng sông bên trong hiện hiện. Nhị giai đỉnh phong yêu thú hắc thủy mãng. Diệp Vân thấy thế lập tức hướng về cửa hang chạy vội. Mặc dù mình bây giờ tại luyện khí kỳ bên trong vô địch thủ, nhưng là trúc cơ kỳ đỉnh phong muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Đem lôi minh phóng xuất cơi nó hướng cửa hang bay đi, hắc thủy mãng từ trong sông leo ra hướng về Diệp Vân đuổi theo. Thân thể dài đến 20 trượng hắc thủy mãng một đường đi ngang qua đánh thẳng, đem dọc đường thủy tinh cùng thạch nút đều đâm đến vỡ nát. Diệp Vân quay đầu lại, trông thấy hắc thủy mãng cách mình càng ngày càng gần, liền xuất ra hai tấm nhất giai thượng phẩm địa thứ phù hướng về hắc thủy mãng đánh tới. Hai tấm địa thứ phù sinh ra một viên lại một viên địa thứ, nhưng sinh ra mỗi một đạo địa thứ đều không kiên trì được một hơi thời gian liền vỡ vụn. Diệp Vân cũng không trông cậy vào trên người mình những này phổ thông linh phù sẽ đối với hắc thủy mãng tạo thành tổn thương, chỉ là kéo dài thời gian thôi. Hắc thủy mãng há miệng hướng phun ra một đạo hắc thủy của nước, Lôi Minh thấy thế lập tức phía bên trái né tránh, cánh trực tiếp đem một đầu cột thủy tinh đục gãy. Theo Lôi Minh không ngừng phi hành cùng Diệp Vân dùng linh phù kéo dài tình huống dưới, phía trước xuất hiện một cái điểm sáng màu trắng đồng thời dần dần mở rộng. Phía trước chính là cửa hang. Diệp Vân xuất ra từ bụi viên trên thân đoạt được phù bảo, tấm bùa này bảo toàn thân ảm đạm không ánh sáng, chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần cuối cùng dùng ở trên thân thể ngươi cũng không lỗ. Sở dĩ không trong huyệt động sử dụng phù bảo, chủ yếu là phù bảo uy lực quá lớn, sợ sẽ để cho hang động sụp đổ đem mình chôn ở bên trong. Đến lúc đó coi như đem hắc thủy mãng giải quyết mình cũng là đường chết một đầu. Lôi Minh xông ra cửa hang hướng lên bầu trời nhất phi trùng thiên, mà Diệp Vân thì là đánh ra một đạo địa thứ phù đem cửa hang phong bế. Oeng! Hắc thủy mãng trực tiếp đem cửa hang phá tan, đối trên bầu trời Lôi Minh phun ra một cột nước. Đồng thời quanh thân ngưng kết từng nhánh màu đen thủy tiễn hướng về Lôi Minh đánh tới. Lôi Minh trái nào phải tránh, đang đứng tại Lôi Minh trên lưng Diệp Vân ăn vào một giọt địa sữa sau bắt đầu thôi động trong tay phù bảo. Toàn thân linh lực bị một mạch rót vào phù bảo bên trong, rất nhanh liền hình thành một thanh trường đao hư ảnh. Hắc thủy mãng cảm nhận được trường đao chí mạng khí tức, liền không lo được bị coi là con mồi vật nhỏ, lập tức bay người hướng trở về trong huyệt động. Đồng thời còn không ngừng phóng thích thủy tiễn hướng Diệp Vân đánh tới. Chém! Trường đao đem từng nhánh thủy tiễn vỡ vụn, thẳng đến hắc thủy mãng bảy tấc. Phốp thử! Đụng! Lưỡi dao cắt thịt cùng vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, hắc thủy mãng thân không ngừng co quắp, mà đầu rắn thì là khẽ trương khẽ hợp, thoạt nhìn như là còn sống. Diệp Vân từ Lôi Minh trên lưng xuống tới tiếp cận đã đình chỉ co giật hắc thủy mãng thân, đem nó mật rắn thu lấy sau chuẩn bị rút gần lột ra. Hiu, Ken, xem ra phản ứng thật mau nha, tiểu đệ đệ. Nhìn ngươi chiến đấu hơn nửa ngày, muốn hay không tới cùng tỷ tỷ chơi đùa? Diệp Vân cảnh giác nhìn về phía ngay tại trong rừng rậm đi ra một nam một nữ, hai người đều là người mặc huyết tông đệ tử phục sức, nhưng khí tức tất cả đều là luyện khí 9 tầng đỉnh phong, còn ẩn ẩn sẽ có đột phá tình thế. Cảm thụ được hai người khí tức, Diệp Vân ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra hai cái này mới là huyết tông đệ tử chân chính người dẫn đầu. Đùi viên chỉ là bên ngoài bia ngắm mà thôi. Diệp Vân trường đao hành lập, muốn chiến liền chiến. Nói xong, liền xuất ra một đạo kim cương phù thiếp trên người mình. Tiểu đệ đệ hỏa khí thật to lớn. Nữ tu vừa nói, một bên đem nó roi trong tay quất hướng Diệp Vân. Mà bên cạnh nam nhân thân ảnh lập tức hướng về Diệp Vân đánh tới. Diệp Vân lập tức tránh sau lưng hắc thủy mãng, lợi dụng thi thể ngăn lại roi rút kích về sau, một đao bổ vào nam nhân trên thân. Ken, một cỗ kim loại va chạm thanh âm từ nam nhân trên thân phát ra, sau đó hai tay bắt lấy Diệp Vân trường đao lộ ra răng nanh cắn về phía Diệp Vân cổ. Lại là cái hắc cương. Chương 31, trọng thương. Diệp Vân thể nội số lượng không nhiều linh lực tụ tập tại huyết sỉ đao bên trên, sau đó hướng về sau mạnh rút cơ hồ đem hắc cương hai cánh tay cắt thành hai nửa. Thân thể hướng về sau phi độn rời xa hắc cương, cảm thụ được thể nội cơ hồ khô kiệt linh lực, Diệp Vân đem man hoang cổ tượng cùng đỏ loan phóng xuất để bọn chúng quấn lấy nữ tu. Man hoang cổ tượng hai chân trọng kích mặt đất sinh ra từng đạo mà đâm về lấy nữ tu phóng đi. Mị Niên Hi hướng về sau bay vọt né tránh gai nhọn công kích, sau đó lại một roi quất vào đỏ loan phun ra hỏa cầu lên. Oanh! Tiểu đệ linh thú vẫn rất nhiều nha. Xem ra là một vị nào đó lao tổ đi chuyển, cũng không hưởng công ta để thấp tu vi của mình tiến đến đi săn. Diệp Vân trốn ở mình linh thú hậu phương, phục dụng hai dọn địa sữa sau một bên trốn tránh hắc cương công kích khôi phục linh lực vừa quan sát thế cục. Mình bây giờ đối mặt, tối thiểu là trúc cơ kỳ đi lên tu sĩ, mặc dù áp chế tu vi, nhưng là đối vận dụng linh lực lý giải tuyệt đối là trên mình. Tại cảm giác được linh lực của mình khôi phục một chút về sau, liền đem mặc dao cùng lôi dao, ba chân ngọc thiểm trở linh thú phóng xuất. Giống. Mặc dao ra trong nháy mắt liền tìm tới hắc cương cùng ba chân ngọc thiểm cùng nhau vây đánh hắc cương. Mị Niên Hi nhìn xem Diệp Vân lại thả ra ba đầu linh thú, vẫn là huyết mạch cực tốt, liền thu hồi trêu đùa tâm lý, cũng đem mình linh thú thả ra. Hai đầu khí tức vì luyện khí 9 tầng linh thú, rơi hút máu cùng thân dài đạt trượng bích huyết hạt xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Bên trên rơi hút máu lập tức hướng về mặc dao đánh tới, mà bích huyết hạt thì là ở một bên quấy nhiễu man hoang cổ tượng. Diệp Vân xuất ra một viên trừng hạt gạo địa nhũ tinh ngậm vào trong miệng, hướng về Mị Niên Hi đánh ra một đạo đao khí sau vượt lên Lôi Minh phía sau lưng, cưỡi Lôi Minh tới gần Mị Niên Hi. Xuất ra từ trên thân lưu đề ngọc tịch thu được ngân xương cung, trải qua tế luyện ngân xương cung dây cung bị kéo căng, một chi từ Diệp Vân linh lực hình thành băng tiễn hướng về Mị Niên Hi bay đi. Mị Niên Hi lập tức trốn tránh, sau đó tới gần man hoang cổ tượng ý đồ lợi dụng thân thể tránh né Diệp Vân công kích từ xa. Hắn trên tên có lôi kiếp chi khí, xem ra chính là kia lôi linh căn đệ tử. Trong tông môn ám sát mục tiêu lúc này xuất hiện tại bí cảnh bên trong, nếu như có thể đem đánh giết, mình tấn thăng kim đan cần thiết tài nguyên lại bổ túc một bộ phận. Nghĩ đến cái này, bị Niên Hy công kích càng phát ra mãnh liệt. Bị Niên Hy trong tay khát máu roi không ngừng bung vẩy quất vào man hoang cổ tượng trên thân, tại nó biểu trên da rút ra một đạo lại một đạo vết máu. Man hoang cổ tượng thét dài một tiếng, sau đó trên người ma văn lấp lóe, hai chân dậm mặt đất. Oeng! Man hoang cổ tượng quanh thân mặt đất vỡ nát. Bị Niên Hy thật nhanh rời khỏi man hoang cổ tượng dưới thân, nhưng ngay sau đó Diệp Vân công kích liền rơi xuống. Hiu! Một chi băng tiễn sát Bị Niên Hy gương mặt bay hướng phía sau. Ghê tởm! Diệp Vân giẫm lên huyết sỉ đao bay ở không trung, mà phía trên Diệp Vân Lôi Minh lúc này toàn thân bị lôi điện bao trùm. Li! Lôi Minh lao thẳng tới mà xuống, giống như là một đạo lam quang. Oeng! Bị Niên Hy bị một cái lợi chảo trực tiếp đánh trúng, nện vào một bên núi đá bên trong, kích thích mảng lớn bụi mù. Ba! Roi từ trong bụi mù rút ra, đem Lôi Minh một chân cuốn lấy. Diệp Vân thấy thế lập tức kéo cung nhắm chuẩn bụi mù, sau đó một chi nội bộ lấp lóe lôi quang bằng tiện bắn ra. Oeng! Ba ba! Ba tiếng nổ cùng dòng điện âm thanh cùng nhau xuất hiện, mà Trường Tiên cũng là bung ra Lôi Minh bị cuốn lấy chân trái. Nhưng ngay sau đó, một cỗ trúc cơ hậu kỳ khí tức từ trong bụi mù xuất hiện. Không nghĩ tới, chỉ là luyện khí 9 tầng có thể bộc phát ra loại uy lực này. Bị Niên Hy từ trong bụi mù đi ra, trên thân không ngừng tán phát trúc cơ hậu kỳ khí tức trực tiếp ép hướng Diệp Vân cùng thứ nhất chúng linh thú. Bất quá thương thế của nàng rất nặng, tay trái đã biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ được khí tức của mình, Bị Niên Hy lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Cái này bí cảnh thông đạo chỉ có luyện khí kỳ có thể an toàn ra vào, mình cấm chế bị giải trừ sau căn bản cũng không có thể ra ngoài. Nhưng không giải trừ mình sợ rằng sẽ tại chỗ mất mạng nơi này. Bị Niên Hy đưa tay, khắp chung quanh tầng hình thành tầng huyết vụ đồng thời bắt đầu tụ tập. Diệp Vân lập tức xuất ra phiên thiên ấn phù bảo bắt đầu thôi động. Bị Niên Hy chung quanh huyết vụ hình thành một cái huyết cầu, ném lên không trung sau lập tức nổ tung hình thành nhiều vô số kể huyết tiễn phóng tới Diệp Vân cùng linh thú phốc. Phốc thử. Mũi tên mặc thịt thanh âm vang lên, Diệp Vân lợi dụng một chương nhị giai kim cương phụ trợ cứng huyết tiễn đồng thời đem giao lam bọn chúng thu nhập linh thú đại, sau đó tự thân một bên thôi động huyết sỉ đao gian nan đến một bên thôi động phù bảo. Bị Niên Hy thân hình lấp lóe đi vào Diệp Vân trước mặt, Diệp Vân đối của hắn một đao đánh xuống lại bị nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó bị một chưởng đánh nát cánh tay trái xương nhập vào nham thạch bên trong. Đang lúc Bị Niên Hy chuẩn bị tiếp tục tiến công lúc, đột nhiên sắc mặt hoảng hốt phi tốc lui lại. Phiên Thiên Ấn hư ảnh lại lần nữa xuất hiện đồng thời bao phủ tại Bị Niên Hy trên đỉnh đầu. Oeng! Phiên Thiên Ấn đệ xuống, trực tiếp đem Bị Niên Hy nhập vào lòng đất, sau đó lại bổ sung một chương nhất giai thượng phẩm hỏa cầu phù, xác định triệt để sau khi chết Diệp Vân mới trầm tĩnh lại. Theo Bị Niên Hy chết đi, nàng thả ra rơi hút máu cùng bích huyết hạt cũng tại nguyên chỗ tử vong, nhưng này đầu hắc cương vẫn còn tiếp tục hoạt động. Chỉ là không có người chỉ huy tại lung tung công kích. Diệp Vân đem mặc dao cùng đỏ loan thả ra, lúc trước huyết cầu bạo tạc bên trong, cũng chỉ có hai bọn nó thương thế nhẹ nhất. Thương thế nặng nhất còn phải hình thể khổng lồ nhất là dao lam cùng man hoang cổ tượng, cả hai đều bị trọng thương. Mặc dao trực tiếp đem hắc cương vây quanh, trong miệng phun ra long tức không ngừng tiêu đốt hắc cương, mà đỏ loan thì là hai cánh huy động sinh ra một cơn lốc. Gió trợ thế lửa trực tiếp hình thành một đạo hỏa long quyển đem hắc cương vây khốn đồng thời đối tiến hành đốt cháy. Một khắc đồng hồ về sau, hắc cương bị đốt chỉ còn lại cho tàn. Tại Mặc Dao bọn chúng xử lý hắc cương trong lúc đó, Diệp Vân ăn vào một viên phục xương đan khôi phục thương thế. Hiện tại cánh tay trái bị Mị Niên Hy một trường đánh nát xương cốt, nghĩ triệt để khôi phục cần yên tĩnh tĩnh dưỡng nhất trí 2 ngày mới có thể tiếp tục hành động, hơn nữa còn không thể tiến hành quá lớn cường độ giao chiến. Trước khôi phục lại có thể bình thường hoạt động. Phục xương đan dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, một tia cảm giác mát rượi tại gãy xương chỗ xuất hiện, linh lực trong cơ thể cũng tại Diệp Vân điều khiển hạ bắt đầu dẫn dắt xương vỡ trở lại vị trí cũ. Tại bí cảnh bên trong, một chút đệ tử trừ bỏ bị đối địch tông môn giết chết bên ngoài, đồng môn tương tàn cũng không phải số ít. Một chỗ trong huyết trì, một huyết tông đệ tử đem trong tay đồng môn đệ tử thi thể đầu nhập cái này hóa cốt trong ao. Theo thi thể đầu nhập, hóa cốt ao nước nhan sắc từ huyết hồng biến thành màu vàng kim nhạt. Ha 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 ha, nhiều người như vậy huyết dịch rốt cục thỏa mãn hóa cốt ao, còn cần cảm tạ các vị sư đệ giúp ta rèn đúc trúc cơ con đường. Nói xong, huyết tông đệ tử liền chìm vào hóa cốt trong ao hấp thu ao nước. Liệu sư đệ, nơi này không hổ là đỏ mùi thuốc lá sinh trưởng căn cứ, vậy mà sinh trưởng nhiều như vậy trúc cơ chủ dược. Lý Hướng Minh đối Lưu Kim Hư nói, kia là đương nhiên, đây là ta tại trong tông môn tốn hao giá tiền rất lớn mới nghe được tin tức. Phúc, Lưu sư đệ ngươi đây là? Lý Hướng Minh nhìn xem bộ ngực mình đột xuất tới lưỡi dao, Lưu Kim Hư đem trường kiếm rút ra, mặc cho trước mắt thi thể đổ vào bên chân. Lý sư Minh, vui chung không bằng vui một mình, ngươi liền đi trước một bước đi. Tình huống tương tự tại bí cảnh bên trong không ngừng phát sinh, bởi vì không có ngoại giới cường lực chấn áp, rất nhiều người âm u mặt tại bí cảnh bên trong bị trực tiếp phong thích. Mà tại bí cảnh trung ương nhất một tòa còn sót lại lấy cấm chế trong cung điện, Nhạc Phong bọn người đem trước mắt Lưu gia đệ tử đánh giết sau bắt đầu thăm dò lên tòa cung điện này. Trước đây Ngự Thú Tông đệ tử chưa hề xâm nhập ở đây, nếu như không phải truy sát lúc trước Lưu gia đệ tử, mình cũng sẽ không đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi đây. Nhạc Phong gọi ra mình linh thú, một con kim yêu ong chúa cùng nó bảy ong, đi dò thám đường. Ong chúa thu được rừng rậm về sau, lập tức để một bộ phận ong thợ bay hướng trong điện dò đường, mà mình thì là trốn ở bảy ong bên trong. Trên trăm con lớn bằng ngón cái ong thợ phân biệt từ khác nhau phương hướng tiếp cận đại điện, đột nhiên, một con ong thợ bị cố định tại chỗ cũ sau đó hóa thành một mịt. Lui. Lại là loại cấm chế này. Một đoàn người thối lui đến ngoài trăm thước, trước đây truy kích Lưu gia đệ tử cũng đụng vào qua những cấm chế này, dẫn đến ba tên nội môn đệ tử bị cấm chế đánh giết hóa thành bột mịn tiêu tán giữa thiên địa. Nhạc sư Minh, bây giờ nên làm gì? Nhạc Phong nhìn xem phương xa không ngừng lấp lóe một chút ánh sáng cấm chế còn sót lại, đầu tiên chờ chút đã, những người khác đến lại tính toán sau. Đã mình những người này đều có thể tiến đến, như vậy những người khác cũng có thể, liền tiếp tục chờ, chờ bọn hắn đến sau để bọn hắn đi dò đường là đủ. Chương 32, có chủ bí cảnh. Nhạc Phong bọn người nghĩ không sai, bởi vì bọn họ một đường truy kích cùng không ngừng phá trận dưới, một đầu thông hướng nơi này con đường đã xuất hiện. Tại 6 người khoanh chân nghỉ ngơi nửa ngày về sau, một bên trong rừng rậm xuất hiện Thiên Kiếm Tông đệ tử. Nhạc Phong sư minh, Thiên Kiếm Tông tới. Nhạc Phong mở mắt ra, nhìn xem đối diện cung điện đánh giá Thiên Kiếm Tông các đệ tử. Thiên Kiếm Tông đệ tử tại một trận thảo luận về sau, phái ra những người này tu vi thấp nhất 2 tên luyện khí 8 tầng đệ tử tiến đến thăm dò cấm chế. 2 tên đệ tử thận trọng tiếp cận cung điện đại môn, đột nhiên, một đạo gợn sóng đảo qua, 2 người kêu thảm một tiếng liền hóa thành một biển. Cái này phát Thiên Kiếm Tông đệ tử người dẫn đầu Dương Kiến lập tức mở miệng, trước cung điện cấm chế chỉ dựa vào chúng ta là không cách nào giải quyết, trước tiên ở nguyên địa vân vân. Theo thời gian trôi qua, còn sống các tông đệ tử đều lần lượt tụ tập ở đây. Đợi đến các tông nhân viên đều đến đông đủ về sau, tất cả dẫn đầu tu sĩ đều hết sức ăn ý cùng nhau lên trước, chỉ huy các tông nhân viên cùng một chỗ phá cấm chế. Vô luận có gì loại ân oán, hết thảy đều muốn đợi đến bài trừ cấm chế sau lại tiếp tục. 2 ngày sau, tại cung điện mở ra ngày thứ 4, tại Diệp Vân khôi phục thương thế địa phương, Diệp Vân kết thúc tu luyện bắt đầu giải phẫu hắc thủy mang thi. Đem một thân da rắn cùng gân rắn đều lột xuống về sau, những tài liệu này dòng dã tràn đầy 3 cái thập phương lớn nhỏ túi chứa vật. Đang lúc Diệp Vân muốn tiếp tục thăm dò lúc, một đạo huyết sắc cột sáng bay thẳng bí cảnh thiên khung phía trên. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Vân cưỡi lên lôi mình, hướng về không trung bay đi. Chỉ gặp trung tâm hòn đảo cao nhất này tòa đỉnh núi đỉnh bị quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ, bên trong còn có một số các tông tử đệ bị vây nốt trong đó. Diệp Vân cưỡi lôi mình cực tốc tới gần trung tâm sân phòng, tại sắp đến cùng thời điểm liền trông thấy Nhạc Phong một đoàn người chính hướng mình bay tới. Diệp sư minh, chuyện gì xảy ra? Việc này nói rất dài dòng, chúng ta cần nhanh lên rời đi bí cảnh. Cái này bí cảnh không phải nơi vô chủ. Nguyên lai, tại Nhạc Phong bọn người tiến vào cung điện về sau, trong cung điện trận pháp hạch tâm bị phát động, bắt đầu đem cái này bí cảnh cùng ma giới tương liên. Nhạc Phong để Diệp Vân tê cả da đầu, cái này bí cảnh nếu như không phải nơi vô chủ, như vậy thì tối thiểu là ma giới một chút thế lực lớn buôn thuốc. Thông môn đệ tử hiện tại còn lại nhiều ít người? Đại khái còn có 20 người. Tìm đủ tất cả mọi người, lập tức rời khỏi bí cảnh. Nói xong, Diệp Vân bay thẳng hướng quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm nội bộ, một chuôi tiếp lấy một chuôi trận pháp minh văn phiêu phù ở hư không bên trong, trận pháp này không ngừng hấp thụ lấy trong trận pháp các tông đệ tử máu tươi. Diệp Vân dừng lại tại trận pháp biên giới, xuất ra huyết sỉ đao rót vào lôi kiếp chi khí sau mánh bổ. Vâng. Huyết sỉ đao đánh xuống trong ngay mắt, mãnh liệt lực bắn ngược để Diệp Vân kem chút cầm không được cán đao. Nhìn xem bên trong ngay tại dãy rùa ngự thú tông đệ tử, Diệp Vân cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bay đi. Trận pháp này trừ phi vận dụng phù bảo những này cường lực bảo vật mới có thể bài trừ, nhưng là phù bảo hiện tại chỉ có thể sử dụng một lần cuối cùng, lãng phí ở nơi này không đáng. Muốn thành đại sự, nhất định phải hiểu được từ bỏ. Đi vào lúc trước gặp được Nhạc Phong đám người địa phương, chờ đợi một canh giờ sau, còn lại ngự thú tông đệ tử cũng đã đến đông đủ. Nhìn trước mắt 15 người, xem ra tình huống so dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Tất cả mọi người lập tức theo ta tiến về lối ra rời khỏi bí cảnh. Một nhóm 16 người lập tức bay về phía bí cảnh lối ra, mà Diệp Vân cưỡi lôi minh giáng tại đằng sau, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh tập kích. Một đường bay đến đều bình an vô sự, mai cho đến bí cảnh lối ra chuẩn bị ra bí cảnh thời khắc, hơn 10 đạo huyết ảnh từ dưới đất trong rừng rậm bay ra. Huyết ông, Nhạc Phong ở phía trước phát ra cảnh cáo, tất cả mọi người đồng đều xuất ra mình pháp khí chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Ngự thú tông đạo hữu nhóm, gấp gáp như vậy ra bí cảnh chỉ sợ là đạt được vật gì tốt, không bằng cùng chúng ta chia sẻ chia sẻ. Một người mặc áo đen huyết tông đệ tử dẫn theo những người còn lại cùng nhau hướng ngự thú tông khởi xướng tập kích. Diệp Vân thấy thế lập tức đem dao làm chờ có thể bay làm được linh sủng thả ra. Các đệ tử nghe lệnh, chạm lập quyết. Sau đó phóng tới tên kia áo đen huyết tông đệ tử. Diệp Vân tay cầm ngân xương cung đem dày cung kéo căng. Hiu, ken. Một mặt hộ thuẫn xuất hiện tại bảng Thanh Vân trước người ngăn lại chi này mũi tên. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân tiếp cận bảng Thanh Vân, xuất giá huyết sỉ đao liền hướng chém mạnh xuống. Ken, 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 ken. Song phương kịch liệt giao thủ đồng thời, ngự thú tông đệ tử cũng tiếp chiến. Nhạc Phong thả ra mình bản mệnh linh thú kim yêu hồng, để chỉ huy nhiều vô số kể bảy ong đối huyết tông đệ tử tiến hành công kích. Mặc dù một cái yêu hồng lực công kích 10 phần có hạn, nhưng là nếu như bảy ong đầy đủ, những này bình quân tu vi tại luyện khí trung kỳ yêu hồng đủ để mài chết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Vâng. Diệp Vân tránh né một ở sau lưng đánh lén huyết tông đệ tử hỏa cầu, lập tức hướng bắn ra một chi băng tiễn. Huyết tông đệ tử tránh né, nhưng chưa từng nghĩ đang cùng người khác giao chiến Mặc Giao đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Mặc Giao đối trên đó nửa người cắn một cái dưới, để cắt thành hai đoạn. Giống. Diệp Vân lấy ra một tờ nhất giai cực phẩm xét đánh phù giấu ở trong tay áo, lại lần nữa gần sát bảng Thanh Vân một đao mánh bổ vào hộ thuẫn trong nháy mắt liền đem xét đánh phù dán tại hộ thuẫn bên trên, sau đó tránh né đánh tới trường kiếm. Kéo dài khoảng cách Diệp Vân tay trái bấm pháp quyết, thiên khung phía trên, một đạo xét trực tiếp bổ vào bảng Thanh Vân trong tay hộ thuẫn phía trên. Ở một bên lược trận lôi minh lập tức nắm lấy cơ hội, toàn thân che kín dòng điện sau đó miệng phun lôi điện. Vâng. Bảng Thanh Vân bị một kích đánh bay đến xa xa trên ngọn núi, đem một gốc của một đục gãy. Còn lại huyết tông đệ tử nhìn thấy dẫn đầu sư huynh bị như thế nhẹ nhõm liền bị đánh bại, lập tức bắt đầu hướng về sau rút lui, chuẩn bị bay ra bí cảnh. Ngự thú tông đệ tử thấy thế lập tức dồn sức, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt những này huyết tông đệ tử. Diệp Vân bay đến bảng Thanh Vân chỗ ngọn núi bên trên, đem man hoang cổ tượng thả ra. Man hoang cổ tượng sau khi ra ngoài lập tức triệu hoán đá rơi đem vùng rừng rậm kia bao trùm. Vâng. Vâng. Đá rơi đem bảng Thanh Vân chỗ rừng rậm cây cối nện thành mảnh vỡ, nhưng vẫn phát hiện chưa bảng Thanh Vân tung tích. Tại chạy trốn huyết tông đệ tử phía trước, Bàng Thanh Vân hóa thành một con huyết bức chạy nhanh chóng. Không nghĩ tới Ngự Thú Tông trong hàng đệ tử có mạnh như vậy người tồn tại. Lần này chỉ sợ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Nói đến đây, Bàng Thanh Vân đối Diệp Vân sinh ra 10 phần khổng lồ oán hận, nhưng lại sợ tại hắn thực lực, chỉ có thể phi tốc thoát đi. Đình chỉ truy kích, đánh trước quét chiến trường, sau đó rút lui bí cảnh. Diệp Vân hạ lệnh. Ngự Thú Tông đệ tử nghe thấy Diệp Vân mệnh lệnh về sau, ngoại trừ đi vây đánh đã bị đuổi kịp một huyết tông đệ tử, những người còn lại trở về bắt đầu dự định chiến trường. Lần này huyết tông đệ tử tập kích, bởi vì bị sớm phát hiện chỉ chết 2 người, Diệp Vân đoán chừng ngoại trừ trung tâm hòn đảo đệ tử, còn lại đệ tử đại khái không cao hơn 10 người. Một đường bay đến chí bí cảnh lối ra, chờ đến các đệ tử cũng bay ra bí cảnh sau Diệp Vân mới rời khỏi bí cảnh. Một trận qua thông đạo Diệp Vân liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý đem mình bao phủ, nhưng rất nhanh lại bị một cỗ khác uy áp xua tan. Muốn động ta Ngự Thú Tông đệ tử, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Linh Nham chân nhân từ Ngự Thú Tông phi thuyền bên trên truyền đến, Diệp Vân bị một cỗ linh lực chỗ lôi cuốn bay đến linh chu phía trên. Huyết Tông huyết thủ chân nhân ánh mắt lấp lóe, cuối cùng chỉ có thể tạm thời lùi bước. Bất quá tại phía sau, một chương đưa tin phủ hướng về huyết tông bay đi. Bí cảnh bên trong chuyện gì xảy ra, làm sao nhanh như vậy liền ra? Lúc này mới là bí cảnh mở ra ngày thứ tư, dị vãng mặc dù có đệ tử nhanh như vậy ra, nhưng không giống lần này đồng dạng số lớn đệ tử một mạch đều đi ra, khẳng định chuyện gì xảy ra. Huyết sắc bí cảnh là một cái có chủ bí cảnh. Diệp Vân ung dung mở miệng, lúc này hắn đã đem lão tổ thân chuyển thân phận bài treo ở bên hông. Linh Nham chân nhân nhìn lướt qua thân phận bài, sau đó nhường ra một chút vị trí cùng đứng ở đầu thuyền nhìn về phía huyết sắc bí cảnh cửa vào. Việc này ta sẽ bẩm báo tông môn, trong khoang thuyền có người đang chờ ngươi. Diệp Vân nghe vậy lập tức trở về trong khoang thuyền, mở ra thuộc về mình khoang đại môn liền phát hiện Vân Thanh lão tổ đã ngồi ngay ngắn ở trong khoang thuyền. Sư tôn. Vân Thanh lão tổ nhìn xem Diệp Vân cảm thụ được tu vi, luyện khí 9 tầng đỉnh phong, chờ sau khi trở về liền có thể bắt đầu chuẩn bị trúc cơ. Bất quá người tay kia còn cần đi thiên hình chỗ kia lý một chút. Vâng. Sư tôn. Diệp Vân mặt hướng Vân Thanh lão tổ ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức. Ngày thứ 5, theo bí cảnh cửa vào quan bế, còn lại đệ tử tụ tập tại nguyên bản ngọn núi bên trên. Trừ bỏ Diệp Vân mang ra 13 người, còn có 9 cái Ngự Thú Tông đệ tử từ bí cảnh bên trong trở về. Linh Nham chân nhân đem bọn hắn đều nối liền linh chu sau liền hướng về tông môn bay đi. Chương 33, trở về tập kích linh chu bay về phía trước, mà trong khoang thuyền, tất cả đệ tử đều ở trên giao mình đào được linh dược. Tham dự bí cảnh thu thập trúc cơ đan linh dược đệ tử muốn lên ngày lạnh nhất thành mình thu thập linh dược, còn thừa mình có thể tự hành xử lý. Đồng thời tông môn sẽ còn cho ra tới các đệ tử một viên trúc cơ đan, về phần có thể hay không dựa vào một viên trúc cơ đan trúc cơ, đều xem chính mình. Diệp Vân xuất ra một cái túi đựng đồ giao cho phụ trách thống kê chấp sự tiếp nhận túi chứa vật dùng linh thức quét một lần sau liền bắt đầu ghi chép, tuyết xương quả 5 cái, 400 năm vân yên, cỏ bạc cây. Hết thể 17 phần trúc cơ đan chủ dược cùng hơn 30 phần phụ dược. Đem thuộc về tông môn linh dược lấy đi về sau, trong túi chứa vật còn lại một viên tuyết xương quả cùng một chút 2-300 năm linh dược. Về phần đầu kia trúc cơ đỉnh phong hắc thủy mãng, Diệp Vân lên hay không lên giao, Linh Nham chân nhân cũng sẽ không đi quản. Diệp Vân hiện tại chủ động tới giao, cũng chỉ bất quá là đi cái hình thức thôi. Vân Thanh lão tổ thân truyền đệ tử, nó trưởng thành sau khi thức dậy, tại trong tông môn địa vị khẳng định không thấp, hiện tại song phương cho chút mặt mũi, tại về sau cần hắn trợ giúp thời điểm sẽ còn xuất thủ tương trợ. Linh Chu một đường bay đến, rất nhanh liền đến Yêu Thú Sơn mạch trên không. Đang lúc Linh Nham chân nhân chuẩn bị bay ra Linh Chu đi thăm dò nhìn cảnh vật chung quanh lúc, một mảnh mây đen trực tiếp hướng Linh Chu đánh tới. Quỷ Môn Tông. Linh Nham chân nhân thả ra mình linh thú cự nha mượn cùng thanh chi ưng lên địch. Oeng. Linh Chu bị một đạo từ mây đen xông ra chùm sáng đánh trúng, bị kích hoạt phòng ngự trận pháp lập tức gần như sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân mở mắt ra đi ra cửa khoang, đi vào mũi tàu liền trông thấy tại phía trước ngăn trở Linh Chu tiến lên mây đen. Không sao, để Linh Nham tiểu tử này đi trước thử một chút. Vân Thanh lão tổ thanh âm truyền đến Diệp Vân cùng tại dưới đáy buồng nhỏ trên tàu chuẩn bị ra ngoài nên địch Lý Càn An trong hai. Nguyên bản Ngự Thú Tông liền biết được sẽ có chặn giết, liền để Lý Càn An trốn ở đáy thuyền làm chuẩn bị ở sau. Mà Vân Thanh lão tổ đơn thuần là đi ngang qua, bởi vì muốn tới Yêu Thú Sơn mạch tìm kiếm một loại nào đó linh dược vì mình linh thú sinh hạ trứng linh thú tiến hành phong ấn, đang tìm đến linh dược sau liền dự định đến đây hộ đạo đoạn đường. Lấy tu vi, muốn trộm chui vào không để cho người khác phát hiện quả thực là dễ như trở bàn tay. Linh Nham chân nhân pháp bảo từ thể nội bay ra, dẫn theo một thanh trường kiếm màu đen liền cùng linh thú bay thẳng mây đen. Ha ha ha, Linh Nham, nghĩ không ra lão phu còn có thể cùng hắc cửa cùng nhau tại cái này đi. Huyết tông huyết thủ chân nhân cùng Quỷ Môn Tông hắc cửa chân nhân từ mây đen bên trong bay ra, sau người còn có hai tông hơn 10 vị trúc cơ kỳ đệ tử. Hừ, chỉ cần ta ở chỗ này, các ngươi cũng đừng nghĩ đụng phải Ngự Thú Tông bất cứ một người đệ tử nào. Đến chiến. Nói xong, Linh Nham chân nhân hướng về phía trước bổ ngang, một đạo kiếm khí đem phía trước tuyết trắng tầng mây cắt nát một đường đánh út về phía phía sau bọn họ trúc cơ kỳ đệ tử. Trước đem đối Linh Chu bên trong đệ tử lớn nhất uy hiếp trúc cơ kỳ tu sĩ giải quyết, Kim Đan kỳ có mình kiểm chế không phải quá gấp gáp. Huyết thủ chân nhân thấy thế lập tức xuất thủ đem đạo kiếm khí này ngăn lại, sau đó hai người lại một lần nữa giao thủ. Quỷ Môn Tông hắc cửa chân nhân xuất ra một cây vạn quỷ phiên huy động, mấy ngàn luyện khí cùng trúc cơ kỳ ác quỷ trực tiếp hướng Linh Chu đánh tới. Cự Nha mượn thấy thế chân đạp hư không đồng thời hai tay đấm ngực phát ra gầm thét, một đạo chứa tinh thần công kích sóng âm hướng ra phía ngoài khuyết tán đem ác quỷ bảy tách ra. Sau đó xuất ra một thanh tử vân mẫu chế tạo thành trọng truy hướng về hắc cửa chân nhân phóng đi. Ở phía xa quấy nhiễu thanh chỉ ưng hai cánh huy động, một đạo tiếp lấy một đạo phong nhận không ngừng cắt từ vạn quỷ phiên bên trong bay ra ác quỷ. Lúc này vạn quỷ phiên bên trong sông ra ác quỷ số lượng đã qua vạn, đại bộ phận đều là luyện khí kỳ ác quỷ, căn bản liền không chịu nổi một kích. Mà tại linh nham chân nhân cùng huyết thủ chân nhân giao thủ bên này, huyết thủ chân nhân thả ra một mảng lớn thực linh trùng đem linh nham chân nhân bao bọc vây quanh. Linh nham chân nhân thả ra mình tấn thăng kim đan sau từ tinh khí thần hình thành tam muội chân hỏa đem thực linh bảy trùng bị bỏng ra một cái trống rỗng. Hai nơi chiến trường dư ba đem linh chu xung kích tả hữu sốc này, đồng thời hai tông trúc cơ kỳ đệ tử đã đến linh chu bên ngoài. Linh thuyền trên linh thạch pháo lập tức bị chấp sự thôi động, hướng về hai tông trúc cơ kỳ tu sĩ công kích. Vâng. Linh chu bốn phương tám hướng rội ra họng pháo để hai tông đệ tử không dám tới gần. Một huyết tông đệ tử thừa dịp linh thạch pháo công kích khoảng cách, lợi dụng trong tay lưu tinh chủ y một chuyên đệ ở linh chu hộ thuẫn lên. Vâng. Tên này huyết tông đệ tử bị bắn ngược đến phương xa, đồng thời một môn linh thạch pháo đối đánh ra một phát đạn pháo đem hắn nổ thành cho tàn. Vân Thanh lão tổ cảm thụ được chiến trường tình huống, sau đó liền hướng Lý Càn An truyền âm, có thể đem bọn hắn giải quyết. Đấy thuyền đột nhiên bộc phát ra một cỗ kim đan hậu kỳ uy thế để huyết thủ cùng hắc cửa chân nhân toàn thân chấn động, sau đó liền trông thấy Lý Càn An hướng về bọn hắn vọt tới. Lý Càn An, hắn tại sao lại ở chỗ này? Có trời mới biết, rút lui. Không phải chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Huyết thủ chân nhân nói thì chậm kia là nhanh, tại phát hiện Lý Càn An xông về phía mình trong nháy mắt liền tuân theo bản năng phi tốc lui lại. Tại kim đan trung kỳ liền đến chỗ đi săn tà tu kim đan giết ra uy danh hiển hách, hiện tại kim đan hậu kỳ, mình đối đầu hắn chỉ có một con đường chết. Linh nham chân nhân thấy thế lập tức tiến lên cùng dây dưa, mà hắc cửa chân nhân thì là bị Lý Càn An linh thú cuốn lên. Cự tượng chân đạp hư không ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó toàn thân bộc phát ra bạch quang không ngừng thiêu đốt những cái kia ác quỷ. Hắc cửa chân nhân thấy thế lập tức đem vạn quỷ phiên thu hồi, mình bản mệnh pháp bảo bên trong quỷ hồn nếu như duy nhất một lần tổn thất quá nhiều, chỉ sợ phẩm giai đều sẽ hạ xuống. Thu hồi bản mệnh pháp bảo, hắc cửa chân nhân lập tức nổ tung thành một đoàn hắc vụ hướng về nơi xa phi độn. Lý Càn An xông ra buồng nhỏ trên tàu trong nháy mắt, kim đan hậu kỳ uy áp liền đem chúng quanh hai tông trúc cơ tử đệ đè nát, sau đó tay cầm cự phủ phóng tới đã bị linh nham chân nhân ngăn chặn huyết thủ. Huyết thủ chân nhân gặp Lý Càn An hướng mình bay tới, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, sau đó răng cắn đầu lưỡi bức ra một giọt tinh huyết phun tại mình bản mệnh pháp bảo lên. Huyết thủ chân nhân hồ lô trạng bản mệnh pháp bảo lập tức hướng ra phía ngoài phun ra ra một đầu huyết hà, đầu này huyết hà không chỉ có thể ăn mòn hết thể sinh mệnh, liền ngay cả pháp bảo dính vào cũng sẽ bị ăn mòn. Linh nham chân nhân bị đầu này huyết hà ép liên tiếp lui về phía sau. Tới lần này Lý Càn An hai tay cầm đũa nâng quá đỉnh đầu một đũa đánh xuống, dài đến 10 trượng đao mang trực tiếp đem huyết hà chặt đứt. Nhìn thấy mình bản mệnh pháp bảo công kích không cách nào ngăn cản đối phương về sau, trong lòng hung ác liền muốn đem pháp bảo tự bạo. Pháp bảo không có có thể lại sai người luyện chế, mất mạng liền thật cái gì cũng bị mất. Lập tức điều khiển pháp bảo hồ lô bay về phía Lý Càn An hai người, đồng thời bề ngoài sắc bên trên bắt đầu xuất hiện từng đầu vết dạng. Lui. Linh nham chân nhân thấy thế lập tức phi tốc lui lại, pháp bảo tự bạo thế nhưng là tương đương với kim đan hậu kỳ một kích toàn lực, mình nhưng không tiếp nổi. Vâng. Huyết thủ chân nhân pháp bảo ẩm bang tự bạo, mà mình thì là thừa cơ thi triển máu thuẫn đi vào bên ngoài 3000 dặm, sau đó liền thoát đi nơi đây. Lý Càn An thấy thế muốn tiếp tục truy kích, nhưng sau đó liền phóng tới hắc cửa chân nhân, tại một phen giao chiến sau đem nó kim đan một quyền đánh nát. Đến tận đây, hai tông liên thủ tập kích kim đan một thương nặng một vẫn lạc. Lúc này đã phi độn đến 6000 dặm có hơn huyết thủ chân nhân trong lòng đang dì máu, mình bản mệnh pháp bảo tổn hại, nhưng thu hoạch gì đều không có, trực tiếp bệnh thiếu máu. Nhưng may mắn nhặt về một cái mạng. Bất quá sự thật chứng minh hắn cao hơn sớm, một cỗ uy áp đột nhiên đem nó thân hình định trụ, Vân Thanh lão tổ thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Vân Thanh lão tổ thả ra mình pháp tướng, tiện tay đem huyết thủ một trưởng bỗ sau khi chết liền trở về tông môn. Trên đường có Lý Càn An hộ tống, đầy đủ. Chương 34, cưới long quy nhà. Chém hát phía sau cửa, Lý Càn An cùng Linh Nham chân nhân trở lại linh thuyền trên, từ một chấp sự điều khiển linh chu tăng tốc về phía tông môn bay đi. Tại huyết sắc bí cảnh trung tâm trong trận pháp, một nguyên bản đã hóa thành thây khô ngự thú tông đệ tử thân hình dần dần khôi phục bình thường, ngón tay giật giật sau đó mở mắt ra, ta đây là ở đâu? Ước chừng sau 5 ngày, Linh Chu chậm rãi đáp xuống tông môn sân đấu võ bên trong, đem các đệ tử sau khi để xuống bay về phía nơi xa. Ngươi đi trước tìm Thiên Hình đưa ngươi tay điều trị, chúc cơ một chuyện sư tôn tự có an bài. Lý Càn An hướng Diệp Vân truyền âm nói, sau đó liền biến mất không thấy. Lúc này Nhạc Phong hướng Diệp Vân mở miệng, Diệp sư minh, chúng ta đi trước một bước. Sau đó một đám đệ tử cũng nhao nhao trở về động phủ của mình. Diệp Vân đem Lôi Minh thả ra, cười nó hướng về thân truyền đệ tử nhà ăn bay đi. Một đường đi vào thân truyền đệ tử nhà ăn, tại leo lên tầng cao nhất về sau, Diệp Vân nhẹ nhàng xúc động cấm chế. Vào đi. Cấm chế mở ra, Diệp Vân đi vào tầng cao nhất trong đại sảnh. Lúc này Lý Thiên Hình đã đem linh dược điều phối hoàn thành, giống lần thứ nhất đồng dạng đi vào ngồi. Tốt Diệp Vân ngồi tại được lấy huyết hồng sắc dược dịch tắm thuốc trong thùng, đương theo lấy công pháp vận chuyển, một tia thanh lương dược lực tràn vào nguyên bản nhìn qua đã khép lại xương cốt bên trong. Xương cốt bị đánh nát về sau, trong thời gian ngắn là không cách nào hoàn toàn khép lại, còn tốt ngươi không giống Càn An, chỉ biết là đánh nhau. Thiên Hình sư minh, ngươi cùng ta sư minh danh tự như thế tương tự, là cùng ta sư minh tại cùng một địa phương ra sao? Lý Thiên Hình dừng một chút, sau đó ung dung mở miệng, không sai. Hắn là tộc ta đệ, chúng ta đều là tại Tống Vũ nước Nam Linh Châu nhân sĩ, năm đó trong tộc ta cùng hắn bị kiểm trắc ra có linh căn liền cùng đi đến tông môn tu luyện. Nói đến đây, Lý Thiên Hình nghĩ tiếp tục mở miệng, ngươi cách trúc cơ kỳ cũng không xa, người tu hành, cần tâm không hồng trần tạp niệm, chờ ngươi đem dược lực sau khi hấp thu, về thế gian một chuyến lại hồng trần chuyện cũ. Diệp Vân yên lặng hấp thu dược lực không có mở miệng, đi vào tông môn đã 4 năm, cũng là thời điểm trở về nhìn một chút. Không biết trong trí nhớ Thanh Châu thành nhỏ đến bây giờ, sẽ có bao nhiêu lớn cải biến. nương theo lấy dược lực hấp thu, gãy xương chỗ nguyên bản cảm giác mát rượi bắt đầu chậm rãi nóng lên, sau đó như là bị đặt ở lửa than bên trên thiêu đốt. Diệp Vân tranh thủ thời gian nắm chặt tâm thần bắt đầu luyện hóa dược lực khôi phục. Một mực kéo dài sau 6 canh giờ, nguyên bản huyết hồng sắc dược dịch đã biến thành thanh thủy thanh tịnh, điều này đại biểu tất cả dược lực đều đã bị hấp thu. Hấp thu xong liền đi nhanh lên, nhớ kỹ ta nói với ngươi. Diệp Vân đi ra thân truyền đệ tử nhà ăn, trở lại thuộc về mình thân truyền đệ tử trong đạo phủ. Nơi này là Diệp Vân tại tông môn cái thứ nhất chỗ đứng, cũng là hắn cất đặt một vài thứ địa phương, đem một chút từ Mị Nghiên Hi cùng đội viên trên thân tịch thu được vật phẩm sửa sang một chút về sau, Diệp Vân liền đi ra ngoài cưới Lôi Minh trở lại Ngân Giao Hồ. Tiến vào Ngân Giao Hồ trong cấm chế, Diệp Vân liền trông thấy ngay tại xử lý Thanh Vũ Cẩm Kê Trần Vương. Đồng thời, mới trong hồ, còn có một con cá vương ngay tại quản lý nhóm này tân sinh Ngân Giao Lý. Trần Vương linh thức quét đến chính hướng động phủ đi đến Diệp Vân liền lập tức đứng dậy hô, "Diệp sư huynh." Ừ, Diệp Vân ngồi tại động phủ trước trên mặt bàn, nhìn xem Trần Phương tại mình không có ở đây trong khoảng thời gian này đem đây hết thảy quản lý ngay ngắn rõ ràng, trong lòng đối với đem Trần Phương bồi dưỡng thành mình tâm phúc kế hoạch đã có bước đầu ý nghĩ. Diệp Vân ra hiệu Trần Phương ngồi xuống. "Trần sư đệ, ngươi đi vào tông môn bao lâu?" Trần Phương ngồi ở một bên mở miệng, "Đã 10 năm, nếu như không có Diệp sư huynh, ta hiện tại cũng đại khái còn tại bị kẹt tại luyện khí 3 tầng, bị xem như một cái phế vật vô dụng bị người sai xử." Trước đây Trần Phương tại tu vi đạt tới luyện khí 6 tầng về sau, Diệp Vân liền để lúc nào đi tham gia tông môn khảo hạch, để thân phận của hắn từ tạp dịch biến thành ngoại môn đệ tử. Về sau ở dưới tay ta làm rất tốt liền tuyệt đối sẽ không dừng bước tại đây. Diệp Vân xuất ra một thanh trung phẩm pháp khí dài vân kiếm, tuyết trắng thân kiếm có khắc vân văn đồng dạng minh văn. Thanh này dài vân kiếm, vừa vẫn thích hợp sư đệ ngươi sử dụng. Diệp Vân đem dài vân kiếm để lên bàn, Trần Phương con mắt một mực nhìn lấy thanh trường kiếm này, mình linh thạch đã đều mua đan dược dùng cho tu luyện tăng trưởng tu vi, bây giờ không có dư thừa linh thạch đi mua sắm pháp khí. Bất quá so sánh với việc này trước tại tạm dịch khu thời gian, đã tốt gấp mấy trăm lần. Sư Minh, thanh này pháp khí quá quý giá. Trần Phương ngẩng đầu liền cự tuyệt, có thể thu được đầy đủ tu luyện tài nguyên liền đã rất đại độ, nếu như lại được tiến thêm thước, mình chỉ sợ sẽ làm cho Diệp sư Minh sinh lòng khoảng cách. Trần Phương thầm nghĩ đến. Diệp Vân đem giải vân kiếm thu hồi, lần thăm dò thử này đã có thể xác định sản nghiệp của mình giao cho Trần Phương đến kinh doanh, đợi mình tấn thăng trúc cơ sau liền có thể bắt đầu tay đối lưu ra trả thù. Diệp Vân xuất ra một cái túi đựng đồ, bên trong có 500 linh thạch cùng nguyên bản cái kia thanh giải vân kiếm. Những linh thạch này, liền xem như là ngươi nửa năm này chiếu khán những vật này cũng vụng, về sau ngươi có thể không cần mỗi nửa năm liền đi một lần tông môn cơ quan xác nhận nhiệm vụ. Đợi ta trúc cơ về sau, ngươi chỉ cần ở đây giúp ta kinh doanh sản nghiệp là đủ. Dưới tay ta, ngươi sẽ không lỗ. Trần Phương tiếp nhận túi chứa vật cũng không có đi xem, lúc này đối Diệp Vân hành lễ, tạ sư minh ban thưởng. Diệp Vân đứng dậy rời đi tiến vào trong động phủ, mà Trần Phương thì là tiếp tục cho Thanh Vũ Cẩm Kê cho ăn, không có chút nào quan tâm trong túi chứa vật đồ vật dáng vẻ. Nhìn trước mắt số lượng đã gia tăng đến 10 sắp xếp chuồng gà, Trần Phương tâm tình thật tốt, mình sợ cầu không nhiều, chỉ cần qua bình ổn là được, tu vi cái gì, tùy duyên thôi. 3 ngày sau tại động phủ mình bên trong đem một đầu vừa mới bắt đầu huyết mạch phản tổ ngân giao lý thu nhập linh thú đại về sau, Diệp Vân đi ra động phủ đem Lôi Minh thả ra linh thú đại, cưỡi nó liền hướng tại Thanh Lang Phường thị bay đi. Hôm qua đã hướng tông môn đệ trình trở về thế gian xin, đồng thời đại sư Minh còn đưa mình một trường còn có thể dùng 2 lần phù bảo. Diệp Vân dự định trước đem trong tay mình vô dụng pháp khí loại hình đồ vật đều bán đi, sau đó lại mua sắm một chút có thể cho phạm nhân kéo dài tuổi thọ đan dược. 2 ngày sau, Diệp Vân đi vào Vạn Bảo lâu bên trong tìm tới Lưu Chấp Sự, đem Mị Nghiên Hy thượng phẩm trưởng tiên pháp khí bán về sau, tiến về linh dược các mua một chút nhưng cường kiện phạm nhân thân thể cùng kéo dài tuổi thọ đan dược. Lấy ra địa đồ, Diệp Vân liền hướng về Càn Quốc Thanh Châu phương hướng bay đi. Mình nhập tông môn lúc, luyện khí 7 tầng đệ tử điều khiển linh chu đều muốn 1 tháng mới vừa tới tông môn, có thể thấy được tông môn rời nhà bao xa. Diệp Vân ổn định lại tâm thần, hiện tại tu vi đã đạt luyện khí 9 tầng, vẹn vẹn là tại luyện khí kỳ, bế quan một lần liền có 1-2 tháng. Chờ mình trúc cơ về sau, bế quan thời gian khả năng lấy 5 qua tính toán. Khó trách luôn có người nói tu hành không tuế nguyệt, một lần bế quan chính là phạm nhân một lần 4 mùa luân hồi. Lôi Minh trên cánh lôi điện dày đặc, hướng về phương xa phi hành tốc độ cao. Lược Vân Thành bên trong, Diệp phụ Diệp Văn Chính cùng Diệp Mẫu nhìn trước mắt võ quán đệ tử đem một đầu lộc lẫy mãnh hổ đem đến mình y quán cổng. Đầu này mãnh hổ cùng bình thường mãnh hổ khác biệt, vẹn vẹn vai cao liền đạt tới 1 trượng, tuyệt đối là thành tinh mãnh hổ. Diệp sư phó, phiền phức nhìn xem ta những huynh đệ này đều là bị con xuất sinh này gây thương tích. Ngụy thị võ quán quán chủ Ngụy Trường Sinh đi vào Diệp phụ bên cạnh, vẹn vẹn là vì cầm xuống con xuất sinh này, chúng ta võ quán đều hao tổn hơn 10 tên hảo thủ, ngay cả ta đều đánh không lại nó, nếu như không phải hạ độc có hiệu quả, ta đều sẽ gãy trên tay nó. Diệp phụ nghe vậy có chút kinh ngạc, Ngụy Trường Sinh thế nhưng là đến gần vô hạn tiên tiên võ giả trình độ, nếu như ngay cả hắn đều bắt không được, đầu này mãnh hổ không thể nghi ngờ là thành tinh. Ta xem trước một chút vết thương. Diệp phụ đi vào một bị mãnh hổ lợi trảo đem bụng trảo ra một đạo cơ hồ lớn cỡ bàn tay vết thương võ quán đệ tử bên cạnh xem xét. Chỉ gặp vết thương đã biến thành màu đen đồng thời hướng ra phía ngoài thấm vào từng tia máu đen. Phần Lan, đem ta ngân châm lấy ra. Diệp Mẫu nghe vậy lập tức trở về đến bên trong y quán, sau đó liền bắt được một bao ngân châm ra giao cho Diệp phụ. Diệp phụ đem ngân châm đâm vào vết thương cái khác trong thịt, sau đó rút ra. Chỉ gặp ngân châm đâm vào thịt khu vực đã biến thành màu đen, đồng thời còn có một tia bị ăn mòn dáng vẻ. A, nơi này làm sao còn có một đầu luyện khí 1 tầng sắc hổ? Diệp phụ quay đầu nhìn lại, trông thấy là Lưu Viên Ngoại cùng một 13 tuổi tuổi bộ dáng thiếu niên chính hướng mình bên này đi tới. Diệp sư phó, Lưu Viên Ngoại, vị này là? Đây là nhi tử ta, trước mấy ngày mới từ trong tông môn trở về. Lưu Viên Ngoại chống nạnh, vừa nói con của mình một bên nhìn xem phản ứng của mọi người. Nguyên lai là Lưu Viên Ngoại đi tông môn tu hành nhi tử, khó trách không chút gặp qua. Ta nhớ được Diệp sư phó nhi tử không phải cũng là tiến vào tông môn tu hành sao? Làm sao không có điểm tin tức? Ai biết được, thừa tiên sự tình chúng ta những phàm nhân này nơi nào sẽ biết. Một bên Lưu Mậu Tài trực tiếp đi hướng sắc hổ, cẩn thận cảm thụ một phen về sau, xác định đầu này mãnh hổ đã biến thành yêu thú. Diệp sư phó, đầu này mãnh hổ các ngươi là ở đâu chỗ đi săn đến? Diệp phụ nghe vậy liền mở miệng, cái này còn phải hỏi Ngụy sư phó, đây là bọn hắn võ quán đi săn đoạt được. Ngụy Trường Sinh tiến lên mở miệng, đoạn thời gian trước cấp Vân Sơn bên trên có thợ săn thôn trang một đêm bị cái này mãnh hổ nuốt chửng ba gia đình, thôn trang thôn trưởng đến xin nhờ chúng ta cùng bọn hắn cùng nhau đi săn đoạt được. Đám người nghe vậy liền nghị luận ầm ĩ giống, gầm lên giận dữ từ không trung phía trên truyền đến, sau đó chỉ gặp một đầu chiều cao 10 trượng toàn thân màu xanh thẳm cự long đang hướng về Lược Vân thành bay tới. Rồng, rồng, mau nhìn, là rồng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đầu này cự long chậm rãi lơ lửng trên bầu trời Lược Vân thành, liền ngay cả Ngự Thú Tông tại Lược Vân thành thủ thành đệ tử cũng bay ra bản thân phủ đệ. Diệp Vân chân đạp dao làm chậm rãi đáp xuống Diệp thị y quán trước trên đại đạo. "Cha, nương, ta trở về." Diệp phụ Diệp mẫu nghe vậy lập tức trở về qua thần đến, là Vân tử trở về. Hai người lập tức tiến lên đem Diệp Vân ôm lấy, Diệp mẫu đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức trở về phòng sau đó liền ôm một cái hai tuổi nữ hoa ra. "Diệp Tư, đây là ca của ngươi." Diệp Tư mắt to đen nhánh nhìn xem Diệp Vân, miệng nhỏ nhu nhu hô một câu, "Ca ca." Diệp Vân nhìn xem muội muội của mình, lập tức tiến lên bế lên, đồng thời quay người hướng về Giao Lam mở miệng, "Đi chơi đi thôi, chớ đi xa." Giao Lam thấy thế lập tức bay lên không trung phát ra một tiếng long hống liền bay về phía ngoài thành trong sông. Nguyên bản ngay tại Diệp thị y quán bên ngoài xem náo nhiệt đám người một lần nữa lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt cưỡi rồng về nhà thiếu niên. Bốn người đi vào bên trong y quán, mà tại sát hổ cái khác Lưu Mậu Tài thì là nhìn xem lấy lại tinh thần, hướng Ngụy Trường Sinh mở miệng, "Cái này sát hổ bán thế nào?" Ngụy Trường Sinh lúc này mở miệng, "Cái này sát hổ ta không bán, chỉ cần có thể chữa khỏi các đệ tử của ta, ngươi có thể trực tiếp lấy đi. Dù sao sát hổ bên trên đáng giá nhất hổ trảo cùng hổ tiên đã bị gỡ xuống, đồ còn dư lại bán tiền đoán chừng cũng chỉ không hết mình đệ tử thương thế trên người." Lưu Mậu Tài nghe vậy liền tại một võ quán đệ tử bên cạnh ngồi xổm người xuống, trong tay nổi lên màu xanh nhạt quang mang, tại quang mang chiếu xuống, vết thương rất nhanh liền khép lại. Chương 35, Hồng Trần Việc Vật tại đem tất cả võ quán đệ tử đều trị liệu về sau, Lưu Mậu Tài trực tiếp đem sát hổ thu vào trong chữ vật đại. Hắn chính là hỏa mục nước tam linh căn, hiện tại vì nội môn dược phong đệ tử, đầu này sát hổ vừa vặn có thể dùng đến luyện chế một chút phàm nhân có thể phục dụng đan dược. Nếu như không phải Diệp Vân ở đây, mình muốn cái này sát hổ chỉ sợ sẽ còn đơn giản hơn. Diệp Vân ôm mình muội muội ngồi tại hậu viện bên trong trên ghế, không ngừng đùa lấy trong ngực tiểu đậu đinh. Diệp Mẫu một mặt hiền hòa nhìn xem hai người bọn hắn. Diệp Vân đem một tia linh lực độ nhập Diệp Tư thể nội, sau đó ngẩng đầu nhìn rõ ràng lại có người mang thai Diệp Mẫu, nương, Tư Tư thể nội cũng có linh căn. Mặc dù là bốn hệ tạp linh căn, nhưng cũng đại biểu cho có thể tu hành. Diệp Mẫu nghe vậy động tác dừng một chút, sau đó lại thoải mái. Tại muội muội của ngươi xuất sinh không lâu, đóng tại trong thành tông môn đệ tử đã đến kiểm tra qua, cho nên chúng ta mới có thể nghĩ đến tái sinh một cái cho chúng ta dưỡng lao. Tư Tư khẳng định là muốn đi tông môn, về sau liền để ngươi tam đệ hoặc là tam muội cho chúng ta dưỡng lao tông trung. Diệp Vân trầm mặc, người tu hành chỉ cần là tiến vào luyện khí kỳ liền có thể hưởng thọ 100 năm, mà trúc cơ về sau thì là có thể đạt tới 200 năm. Theo tu vi tăng lên, có khả năng chỉ là đơn giản bế quan chính là phạm nhân cả một đời. Diệp Vân trầm mặc một lát, nương, ngươi theo cha ta cùng một chỗ theo ta về tông môn đi, trong tông môn cũng có cung cấp phạm nhân chỗ ở. Ngự thú tông bên trong các đệ tử cũng có sẽ kết thành đạo lữ tu sĩ, bọn hắn sinh hạ dòng dõi cũng không phải tất cả đều là có linh căn, đại bộ phận đều là không có linh căn phàm nhân. Cho nên tông môn còn chuyên môn phân chia một phiến khu vực cung cấp bọn hắn sinh tồn, một chút tu sĩ nghĩ thành lập một cái tông môn phụ thuộc gia tộc, những phàm nhân này cũng là vô cùng trọng yếu một bộ phận. Dù sao bậc cha chú là tu tiên giả, sau hậu đại có được linh căn sát suất so với bình thường bình dân cao hơn. Cái này, Diệp Mẫu cũng bắt đầu trầm mặc, ai không muốn để cho mình nhi tử làm bạn tại bên cạnh mình, nhưng là như vậy lại sợ sẽ ảnh hưởng Diệp Vân. Nương, các ngươi không cần lo lắng, ta sau khi trở về rất nhanh liền có thể đem các ngươi tiếp nhận đi. Lấy thân phận của mình, đem cha mẹ mình tiếp về tông môn nói không chừng đang nói ra tới cùng ngày, cha mẹ mình liền sẽ bị tiếp vào tông môn. Đêm nay ta cùng cha ngươi thương lượng một chút. Ngay tại hai người trò chuyện trong lúc đó, bị để dưới đất Diệp Tư giật giật Diệp Vân ống tay áo. Diệp Vân lần nữa đưa nàng ôm lấy, "Nương, ta mang Tư Tư đi ra ngoài một chuyến." "Đi thôi." Diệp Vân ôm Diệp Tư đi ra y quán đại môn, đi vào ngoài thành trong sông. Giao Lam tử trong sông trồi lên bị Diệp Vân cưới nhất phi trùng thiên. Tại linh lực hình thành hộ thuẫn bên trong, Diệp Tư tay nhỏ chính đối xa xa mây nắm bắt loạn, tựa hồ là muốn đem bọn chúng chộp vào trong lòng bàn tay. Một đường đi vào Cấp Vân Sơn đỉnh núi, nơi này chính là đi săn đến đầu kia hổ yêu địa phương. Mặc dù thuyết phục vật có thể sẽ bởi vì các loại nguyên nhân thành yêu, cho nên hổ yêu thành tình cũng không kỳ quái, ở trên trời tra xét rõ ràng một lần về sau, xác định không có còn lại yêu thú sau liền trở về Lược Vân thành bên trong. Lúc này Diệp phụ Diệp Mẫu đang thương lượng đến cùng muốn hay không đi theo Diệp Vân tông môn, Diệp phụ đang suy tư sau một hồi quyết định, hai mẹ hắn, chúng ta vẫn là không muốn cùng Vân tử về tông. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, chúng ta cùng hắn trở về, bị cùng hắn không hợp nhau người biết về sau, chúng ta chính là một cá biệt trôi. Diệp Mẫu đi theo Diệp phụ mở y quán nhiều năm như vậy, những lời này nàng vẫn có thể minh bạch. nếu như thực sự không yên lòng, chờ Tư Tư đến tuổi tác sau liền để nàng đi tông môn bồi tiếp vân tử, dạng này coi như chúng ta đi về sau, cũng tối thiểu còn có cái nhà tại. Diệp Vân về đến nhà, tại Diệp phụ Diệp Mẫu đem quyết định nói cho hắn biết sau cũng không nói cái gì, mình cũng không thể đem phụ mẫu cưỡng ép trói đến tông môn, đồng thời Diệp phụ lo lắng cũng không sai. Mình còn có lưu ra cái này một rắc rối còn không có xử lý, nếu như bọn hắn quyết tâm có đối với mình phụ mẫu xuất thủ, mình lúc chạy đến chỉ sợ đều vì lúc đã muộn. Bất quá coi như Diệp phụ Diệp Mẫu không đi tông môn, mình cũng nên làm chút gì. Diệp Vân đi đến hậu viện lấy ra một cái trận bàn, đem trận kỳ cắm vào đem đối ứng phương vị về sau, một đạo nhìn không thấy trận pháp liền bao trùm toàn bộ hậu viện. Bộ này trận pháp tên là Theo Địa Trận, tự mang tụ linh trận khả thi khắc hấp thu ngoại giới linh khí bổ sung tự thân tuần hoàn, chỉ cần cách mỗi 1-2 năm thay đổi một lần trận bàn bên trong linh thạch là đủ. Bình thường không bắt đầu dùng căn bản là không phát hiện được, một khi kích hoạt nói có thể đến luyện khí 9 tầng tu sĩ một canh giờ công kích, thời gian này bên trong đủ để cho trong thành đóng giữ đệ tử chạy tới nơi này. Trận pháp này còn có một chỗ tốt chính là phàm nhân cũng có thể để vận chuyển, chỉ cần di động trận bàn bên trên cờ nhỏ liền có thể. Làm xong đây hết thảy, Diệp Vân mới tính yên tâm. Chờ sau này tu vi của mình sau khi tăng lên trở lại đem trận pháp thay đổi thành mạnh hơn trận pháp. Làm xong đây hết thảy, Diệp Vân đem trận bàn giao cho Diệp phụ, cũng bảo hắn biết như thế nào vận hành trận pháp về sau. Diệp Mẫu liền tiến lên, "Con à, ngươi cái này muốn đi rồi?" "Nương, ta sẽ còn lại đợi mấy ngày." Diệp phụ thấy thế cũng tới trước giữ chặt Diệp Mẫu tay, đối nàng lắc đầu. Mãi cho đến 3 ngày sau, Diệp Vân đạp vào về tông lộ trình, bất quá Diệp Vân còn tại ngoài thành bờ sông lưu lại chuẩn bị ở sau. Mình ba chân ngọc thiềm đã bị lưu tại trong sông, đồng thời để nó đem hậu viện giếng cùng nước sông đạt thông, dạng này một khi có vấn đề liền có thể trực tiếp đi đến hậu viện bảo vệ mình phụ mẫu. Về phần vấn đề thức ăn, Diệp Vân cho nó lưu lại mấy giọt trường hạt gạo linh dịch, nếu như đói bụng có thể tùy ý đi bắt thực sơn bên trong hoặc là trong sông đã thành tinh gia thú. Hồi đến tông môn về sau, sẽ phải tay chuẩn bị trúc cơ. Lôi Minh một đường bay đến, mãi cho đến 1 tháng sau mới nhìn thấy tông môn. Trở lại Ngân Giao Hồ, Diệp Vân liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, lần này về nhà mặc dù không có chuyện gì phát sinh, nhưng nỗi lòng bên trên ba động cũng là cần bình phục. Tại 1 tháng về sau, Diệp Vân động phủ cấm chế mở ra. Tông môn cho tham gia huyết sắc bí cảnh trúc cơ đan đã luyện chế tốt, đồng thời đã đưa đến cấm chế bên ngoài. Diệp Vân đi ra cấm chế, ở ngoài cửa chờ lấy chính là Vương Chấp Sự. Tại Diệp Vân tại linh thuyền trên lộ ra thân truyền đệ tử thân phận bài về sau, thân phận cũng đã bắt đầu ở trong tông môn lưu truyền ra tới. Chỉ là Diệp Vân bởi vì về phàm tục thăm người thân, đồng thời tông môn còn đem chuyện này tin tức đè ép xuống, làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn còn tại Ngân Giao Hồ bên trong bế quan. Cho tới bây giờ, Vương Chấp Sự lập tức tiến lên, "Ha ha ha, ta nguyên bản nhìn Diệp đạo hữu anh tư bất phàm, không nghĩ tới ngươi vẫn là lao tổ thân truyền." "Thất kính thất kính." Vương Chấp Sự quá khách khí, lúc trước giấu giếm thân phận nguyên bản là lao tổ ý tứ. Vương Chấp Sự xuất ra một cái túi lượng đồ, trong này là ngươi trúc cơ đan, về sau muốn nhận được Diệp đạo hữu chiếu cố. Diệp Vân dùng linh thức quét một lần, bên trong ngoại trừ trúc cơ đan bên ngoài, còn có mấy quả trung phẩm linh thạch. "Đâu có đâu có, về sau ta chỗ này cũng còn cần Vương Chấp Sự chiếu cố nhiều hơn." Kia là khẳng định. Song Vương đều là nhân tinh, Vương Chấp Sự khi biết Diệp Vân thân phận sau cho cái này mấy khối trung phẩm linh thạch, đã vượt qua bản thân cho hắn linh thạch số lượng. Những này tâm tư Song Phương đều biết. Cầm tới trúc cơ đan về sau, Diệp Vân trở lại Ngân Giao Hồ bờ. Tu hành 4 năm, rốt cục lấy được cảnh giới kế tiếp vé vào cửa. Là thời điểm tấn thăng trúc cơ. Diệp Vân đưa tin để Trần Phương đi vào bên cạnh mình, chúng ta một chút bắt đầu liền sẽ bắt đầu trúc cơ, đợi ta bế quan sau liền mở ra cấm chế. Trần Phương sắc mặt nghiêm túc, minh bạch, chỉ cần ta Trần Phương còn có một hơi, liền sẽ không có bất kỳ sự vật sẽ đánh quấy nhiễu ngài. Diệp Vân gật đầu, sau đó đi vào trong động phủ. Nhìn xem Diệp Vân động phủ cấm chế mở ra, Trần Phương cũng xuất ra khống chế Ngân Giao Hồ cấm chế lệnh bài đem cấm chế toàn diện mở ra. Ngân Giao Hồ cấm chế tựa như bạch ngọc bắt móc ngược trên bầu trời Ngân Giao Hồ. Chương 36, trúc cơ. Diệp Vân điều chỉnh tự thân khí tức, tại cảm giác hết thảy thỏa đáng về sau, bắt đầu vận chuyển trong đan điền linh khí vòng xoáy. Tấn thăng trúc cơ, cần phải làm là đem trong đan điền linh khí không ngừng áp xúc, để ngưng kết thành thể lỏng chân nguyên. Lúc này Diệp Vân quan sát bên trong bản thân đan điền, thận trọng để xoay tròn về sau, lập tức ăn vào trúc cơ đan. Trúc cơ đan vào bụng, khổng lồ dược lực một bộ phận bị luyện hóa thành linh khí xông vào trong đan điền, mà một bộ phận thì là cùng kinh mạch dung hợp, phòng ngừa linh lực khổng lồ xung kích tổn thương kinh mạch. Diệp Vân toàn lực để linh khí vòng xoáy xoay tròn, đồng thời bắt đầu nếm thử áp xúc linh khí. Một cỗ linh thức rơi vào linh khí vòng xoáy bên trên, đem nó hướng ở giữa để ép, nhưng linh khí vòng xoáy tại trúc cơ đan cung cấp linh khí bổ sung dưới, rất nhanh liền đem lần này để ép bắn ra. Bất quá lần này để ép cũng là có hiệu quả, đã có một ít linh khí ngắn ngủi hóa thành thể lỏng chân nguyên, nhưng rất nhanh lại biến thành trạng thái khí. Diệp Vân bình phục một chút tâm thần về sau, lại một lần nữa để ép linh khí vòng xoáy. Lần này Diệp Vân không có giống lần thứ nhất thận trọng thăm dò, mà là vừa lên đến liền dùng toàn lực, linh khí vòng xoáy bị hướng vào phía trong để ép không ngừng bắt đầu tụ tập thành hơi nước. Mà nối nghiệp tục ngưng kết, mãi cho đến sau 6 canh giờ, tại thể nội linh khí sắp hao hết thời điểm, thứ nhất nhỏ chân nguyên ngưng kết hoàn thành. Oeng. Thứ nhất nhỏ chân nguyên đột nhiên tiêu tán, một cỗ linh lực khổng lồ cọ rửa Diệp Vân thân thể, để nguyên bản lệnh hấp ra thịt trở nên tuyết trắng. Đồng thời từng tầng dơ bẩn bắt đầu từ làn da hướng ra phía ngoài bài xuất. Theo trúc cơ đan còn sót lại dược lực bị luyện hóa, Diệp Vân thành công tiến vào trúc cơ kỳ. Diệp Vân mở mắt ra, đem trong túi chứa vật còn thừa lại trung phẩm linh thạch xuất ra một nửa tiến hành hấp thu, đồng thời mở ra trong động phủ tụ linh trận. Một đạo đường kính 30 trượng linh khí vòng xoáy xuất hiện tại Diệp Vân động phủ phía trên, ở ngoài cửa thời khắc cảnh giác Trần Phương thấy thế lập tức minh bạch, Diệp Vân đã trúc cơ thành công. Trong động phủ 2000 khối trung phẩm linh thạch nhao nhao hóa thành bột mịn tiêu tán, trong đó bộ linh khí không ngừng tuôn hướng Diệp Vân bị hấp thu chuyển hóa làm chân nguyên. Nương theo lấy cuối cùng một khối trung phẩm linh thạch quang mang ảm đạm cuối cùng vỡ vụn, Diệp Vân kết thúc tu luyện. Lúc này trong cơ thể mình trong đan điền chỉ có không đến một nửa không gian bị chân nguyên chiếm cứ, chỉ cần dùng chân nguyên đem đan điền lấp đầy, sau đó lại lần nữa mở một chút đan điền lớn nhỏ, liền có thể tiến vào trúc cơ trung kỳ. Diệp Vân nhấc tay trái, một viên lóe ra lôi quang hỏa cầu xuất hiện trên tay. Đến trúc cơ kỳ, thể nội lôi kiếp chi khí càng nhiều, có thể tùy ý phối hợp pháp thuật tiến hành công kích. Mở ra động phủ cấm chế, chỉ gặp Trần Phương lúc này đã quỳ một chân xuống đất, chúc mừng Diệp sư thúc tấn thăng trúc cơ kỳ. Ừm. Diệp Vân từ trong túi trữ vật xuất ra 10 khỏa trung phẩm linh thạch nhét vào Trần Phương trong ngực. Những linh thạch này cầm đi đổi lấy tu hành cần thiết tài nguyên, về sau nhưng có được ngươi bận dịu. Mình tấn thăng trúc cơ kỳ, lúc trước kế hoạch liền có thể bắt đầu áp dụng. Chỉ cần lương tựa tông môn đại kỳ, đem nhất định lợi nhuận tặng cho tông môn về sau, kế hoạch của mình bọn hắn có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đem giao lam bọn chúng đều phong xuất, lúc này giao lam mặc giao trở khí tức cũng bắt đầu kịch liệt ba động, tùy thời có thể lấy tiến vào trúc cơ kỳ. Đến trong rừng rậm đi. Giao lam nghe vậy lập tức bay về phía trong rừng rậm, còn lại linh thú cũng là cùng nhau bay đi, ngoại trừ man hoang cổ tượng vẫn là tại chạy bên ngoài. Ngay sau đó, tại ngoài rừng rậm trông hai canh giờ Diệp Vân liền nghe gầm lên giận dữ. Giống. Giao lam xông thẳng tới chân trời, lúc này hắn thân đã đi tới 15 trượng, đồng thời đỉnh đầu độc giác cũng chọc ra, sau đó nhanh chóng mọc ra như chân long sừng rồng. Mà cái khác nổi mụn cũng bắt đầu lộ ra một tiểu tiết sừng nhỏ. Chỉ cần đem để một cái khác sừng rồng hoàn toàn mọc ra, giao lam liền coi như là một đầu chân long. Ly. Giống. Giống. Ngay sau đó, ba tiếng cực kỳ to rõ thanh âm cũng từ trong rừng rậm truyền đến, ba đạo sóng âm đem mảng lớn cây cối xung kích thành một biển. Lôi Minh dẫn đầu xuất hiện, toàn thân màu xanh thẳm lông vũ cùng kim sắc lợi trảo cùng đồng tử không một không biểu hiện bất phàm. Hai cánh triển khai dương cánh đã đạt tới 20 trượng, hoàn toàn có thể trở đi một tòa lầu nhỏ. Hai cánh nhẹ nhàng huy động liền nhấc lên một cỗ mang theo phong nhận gió lớn, có thể tưởng tượng bị cuốn vào trong đó sau sẽ phát sinh cái gì. Mà mặc giao thì là thể sắc càng thêm đen nhánh, đồng thời thân dài cũng đạt tới 10 trượng, chỉ khó khăn lắm đạt đến giao lam luyện khí hậu kỳ hình thể, nhưng dù sao huyết mạch thiên phú bày ở kia, cũng coi như còn có thể tiếp nhận. Về phần man hoang cổ tượng có thể nói là biến hóa một cái nhỏ nhất, nó ngoại trừ hình thể lớn hơn bên ngoài, duy nhất biến hóa chính là trên đầu xuất hiện một đạo cùng loại với con mắt ma văn, để cảm giác càng thêm dữ tợn. Ly. Một tiếng vượng gáy từ trong rừng rậm truyền ra, đỏ loan vị trí ngay sau đó liền giấy lên mạng lớn hỏa diễm. Diệp Vân thấy thế vốn là muốn thi triển pháp thuật tiến hành dập lửa về sau, mặc dao bay lên không trung bên trong gọi ra mạng lớn mưa đen đem hỏa diễm bao trùm. Mưa đen rơi trên mặt đất nổi lên từng tầng khói trắng, nhìn kỹ còn có thể phát hiện, mưa đen rơi trên mặt đất lúc còn đem mặt đất tảng đá hủ thực một lần. Đỏ loan từ trên bầu trời bay xuống, hình thể của nó vẹn vẹn so nguyên bản bên trên 7 trượng biến thành 9 trượng, bất quá phần đuôi lông vũ lại càng thêm diễm lệ, đồng thời còn có một tầng thật mỏng hỏa diễm bao trùm lấy. Đang lúc Diệp Vân nhìn xem mình những linh thú này đột phá thời điểm, ở xa Lược Vân thành bên trong ba chân ngọc thiểm cũng bộc phát ra trúc cơ kỳ uy áp. Khổng lồ uy áp thậm chí để trong thành Ngự Thú Tông đệ tử đều cho là có trúc cơ kỳ yêu thú tập thành. Nhưng ở cẩn thận cảm thụ phương hướng về sau, liền xác định là Diệp Vân lưu tại này linh thú tiến giai. Làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là Diệp sư huynh linh thú tiến giai trúc cơ kỳ. Một bên một người đệ tử khác cũng nối liền nói, kia Diệp sư huynh tu vi chẳng phải là đã đến trúc cơ kỳ? Người cái này không nói nhảm. Diệp sư huynh tu vi còn chưa đạt tới trúc cơ kỳ, hắn linh thú có cấm chế áp chế có thể tiến giai. Nói cũng đúng, sau đó tên tu sĩ này liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Ai ai, ngươi đi làm mà? Đương nhiên là đi Diệp sư huynh phụ mẫu bên kia chúc ca. Diệp sư huynh còn có một cái có linh căn muội muội, ngươi cũng không phải không biết. Chờ một chút ta. Vương Thành lập tức chạy vội đuổi lên trước mặt tên đệ tử kia, nếu như có thể cùng Diệp sư thúc muội muội tạo mối quan hệ, về sau nàng tiến tông môn mình cũng có thể biến tướng ôm Diệp sư thúc đuổi. Đứng tại thân truyền đệ tử khu cư trú đỉnh cao nhất Lý Càn An cảm thụ được ngân giao hồ bên trong sóng linh khí, hảo tiểu tử, duy nhất một lần để cho mình cùng tất cả linh thú tiến giai, thiên phú so với ta còn mạnh hơn. Thân là trong tông môn tiếng tăm lừng lẫy mãng phu cùng bossy, lúc này Lý Càn An phi thường chờ mong chờ sau này Diệp Vân tu vi đuổi kịp mình về sau, mình tìm hắn đối luyện lúc tình cảnh. Bất quá nghĩ đến nhục thân của mình cường độ, Lý Càn An cảm giác mình tại thời điểm này đơn thuần là khi dễ người. Tại rừng rậm cái khác Diệp Vân xuất ra ngược dòng mạch linh dịch, cho mỗi con linh thú cho ăn một giọt nửa đầu ngón tay lớn nhỏ linh dịch sau liền nhìn xem bọn chúng nguyên địa nằm xuống củng cố tu vi. Những linh thú này đều là có cao đẳng huyết mạch linh thú, nếu như linh khí tiêu hóa không hết còn có thể dùng cho tinh luyện huyết mạch. Cũng may mắn mình có kia thần bí tiểu đỉnh có thể luyện chế linh dịch, có thể để cho mình linh thú thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Tông môn quy định, tu sĩ tấn thăng một cái đại cảnh giới liền có thể đi trong tàng kinh các chọn lựa một bộ tu hành pháp, cùng hai môn pháp thuật. Sư tôn cho ta ớt một thanh lôi quyết đến tiếp sau công pháp đã có thể tu luyện, cho nên tu hành pháp có thể nhìn xem có thể hay không đi đổi một bộ luyện thể công pháp. Trên người mình đã có ớt một thanh lôi pháp cùng nhật nguyện luyện thân pháp, chỉ cần lại tìm một bộ công pháp luyện thể liền có thể đem cường độ thân thể cái này một được điểm bổ đủ. Diệp Vân lúc này nhất phi trùng thiên, rời đi ngân giao hồ hướng về tàng kinh các mà đi. Mà ở phía xa nhìn xem Diệp Vân nhất phi trùng thiên dáng vẻ, trong lòng đối tu vi khát vọng lại lần nữa mãnh liệt. Mình ở chỗ này lấy được tài nguyên đã so với bình thường ngoại môn đệ tử tốt hơn nhiều, chỉ cần để Diệp sư thúc trông thấy giá trị của ta, nói không chừng mình cũng có thể tấn thăng trúc cơ kỳ. Nghĩ đến cái này, Trần Phương liền bắt đầu đối hiện hữu trại chăn nuôi tiến hành cải tạo. Nếu như muốn cung cấp nuôi dưỡng một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, vẹn vẹn chỉ dựa vào những vật này là hoàn toàn không đủ. Tại Diệp Vân đi ra hơn nửa năm này thời gian bên trong, Trần Phương bù lại rất nhiều tri thức, biết trúc cơ kỳ tu sĩ cần thiết tài nguyên là luyện khí kỳ xa xa không cách nào so. Đang bận rộn lấy Trần Phương lúc này hoàn toàn không có phát hiện, mình đối với Diệp Vân tu vi cùng thiên tư hoàn toàn không có ghen ghét, nghĩ tới tất cả đều là như thế nào hiện ra mình để Diệp Vân càng thêm coi trọng. Diệp Vân đi trước một chuyến tông môn cơ quan đổi mới mình tu vi tin tức. Sau đó ngự không phi hành đi vào trong tàng kinh các, đi vào thủ vệ kim đan chân nhân nơi này, ta vừa tấn thăng trúc cơ kỳ, hiện tại đến chọn lựa công pháp. Phụ trách thủ vệ kim đan chân nhân tại xác định Diệp Vân nói tới là thật về sau, liền cho đi đồng thời mở miệng, trúc cơ kỳ công pháp và pháp thuật tại tầng 2. Diệp Vân đi vào tàng kinh các tầng 2, tại công pháp khu bắt đầu chọn lựa tới. Trước mắt công pháp trong vùng công pháp bí tịch nói ít đều có hơn vài bản, nhưng đại bộ phận đều là bình thường công pháp, luyện thể hòa luyện thần công pháp 10 phần thưa thớt. Diệp Vân ở đây cẩn thận chọn lựa công pháp, sau đó liền xác định mục tiêu của mình, bách luyện rèn thể pháp. Công pháp này tên như ý nghĩa, trước đem tự thân ngâm tại luyện thể trong nước thuốc, sau đó đối tự thân tiến hành rèn luyện. Mỗi rèn luyện một lần cường độ thân thể liền có thể tăng cường một phần. Công pháp này chia làm 4 cấp độ, đã sát lá, rồng, da, kim bỉ, ngọc cơ. Đương rèn luyện với bản thân làn da vận chuyển công pháp như là thiết sắt lúc, liền tiêu chí lấy công pháp nhập môn. Sau đó Diệp Vân lại lần nữa lựa chọn 2 môn pháp thuật, liền trở về ngân giao hồ bên trong. Lúc này Trần Phương dựa vào mình bản mệnh linh thú vượn lửa đã bắt đầu đối chuồng gà cùng thổ thứ chư trô ở tiến hành mở rộng cải tạo, kế hoạch lại lần nữa mở rộng nuôi dưỡng. Chương 37, bách luyện rèn thể cầm tới bách luyện rèn thể pháp Diệp Vân cũng không trực tiếp bắt đầu tu luyện, mà là sửa sang lại trên người mình có thể đổi thành linh thạch đồ vật. Trúc cơ đỉnh phong hắc thủy mãng gia cùng mãng ngân có thể tìm người luyện chế thành linh khí, ngân xương quả cây, cần một bộ trận pháp đến vì đó cung cấp sinh trưởng hoàn cảnh. Lựa chọn tuyệt tuyển, cuối cùng quyết định đem còn lại viên kia ngân xương quả cùng 5 cây vân yên cỏ cầm đi phường thị bán. Đây đều là có thể làm luyện chế trúc cơ đan chủ dược, nếu như mình biết luyện đan, luyện chế thành trúc cơ đan đi buôn bán, đoán chừng còn có thể kiếm càng nhiều. Đem những ý nghĩ này ném sau, hiện tại trọng yếu nhất chính là đi phường thị mua sắm một chút tu luyện bách luyện rèn thể pháp cần có linh dược. Cưới lôi minh hướng về Thanh Lang phường thị bay đi lúc, Diệp Vân cẩn thận tra xét tài sản của mình, trung phẩm linh thạch còn có 500 khối, đại khái là 5 vạn hạ phẩm linh thạch, tăng thêm linh linh bái toái linh thạch, có chừng 6 vạn linh thạch. Lỗ hổng quá lớn. 6 vạn hạ phẩm linh thạch, tại mua tự mình tu luyện vật cần thiết về sau, đoán chừng liền không thừa nổi bao nhiêu. Càng đừng đề cập mình còn muốn sai người luyện chế linh khí, những này cần thiết linh thạch thì càng nhiều. Sau một ngày, Lôi Minh đi vào Thanh Lang phường thị. Đem Lôi Minh thu hồi về sau, Diệp Vân đi vào trong phường thị trực tiếp tiến về Đa Bảo lâu. Đưa Diệp Vân đi vào Đa Bảo lâu lúc, một Đa Bảo lâu tu sĩ liền đi tới dẫn dắt Diệp Vân tiến về lầu 2. Tại lầu 2 trong dạp chờ đợi chỉ chốc lát về sau, Lưu Chấp Sự đẩy cửa ra đi đến, "Ha ha, chúc mừng Diệp đạo hữu tấn thăng trúc cơ." Lưu Chấp Sự khách khí. Diệp Mỗ lần này đến đây, là bán một chút linh dược cùng tạp vật. Diệp Vân đem một cái túi đựng đồ xuất ra, từ bên trong đem ngân xương quả cùng vân yên cỏ xuất ra, Lưu Chấp Sự lập tức nghiêm mặt, cầm lấy linh dược bắt đầu cẩn thận xem xét. "Diệp đạo hữu, cái này ngân xương quả cùng vân yên cỏ đều là trúc cơ đan chủ dược. Nơi này, ta tính ngân xương quả 1.200.000 hạ phẩm linh thạch, vân yên cỏ 7.500 linh thạch một gốc." Sau đó Diệp Vân lại lấy ra một đoạn trượng dài hắc thủy mãng ra, Lưu Chấp Sự nhìn một chút liền cho ra báo giá, "Trúc cơ đỉnh phong yêu thú hắc thủy mãng ra, đáng tiếc không hoàn chỉnh, giá trị đánh lớn chiết khấu, 1.500.000 linh thạch như thế nào?" Diệp Vân ở trong lòng tính toán một phen về sau, cùng chỉ so với thị trường mua bán giá cả trên lệch 2 thành tả hữu liền gật đầu đáp ứng, "Có thể." Hết thảy tổng cộng 64.000.500 linh thạch, ngài tất kỹ. Lưu Chấp Sự xuất ra 645 khối trung phẩm linh thạch, Diệp Vân đem linh thạch thu vào trong chữ vật đại sau đó liền hỏi đến, "Nơi này có hay không một chút băng thuộc tính trận pháp?" "Có." Lưu Chấp Sự truyền âm để người bên ngoài đem 3 bộ trận pháp quyển trục cầm tiến gian phòng bên trong. "Nơi này đều là băng thuộc tính trận pháp, hết thảy có 3 bộ, trong đó một bộ là nhất giai còn lại đều là nhị giai." Lưu Chấp Sự đem bộ kia nhất giai trận pháp quyển trục cầm lấy, bộ này nhất giai trận pháp tên là Tuyết Rơi trận, vận chuyển lại có thể kéo chậm địch nhân bộ pháp. Sau đó liền đem bộ này trận pháp quyển trục buông xuống, bắt đầu nặng giới thiệu tiếp xuống 2 bộ nhị giai trận pháp, cái này bộ thứ nhất nhị giai trận pháp, tên là Tảng Băng trận, bố trí về phía sau toàn lực vận chuyển có thể đem trong trận pháp hết thảy đồ vật đều băng phong, đồng thời còn tự mang tụ linh trận, bố trí về phía sau đáng tin tự chủ hấp thu linh khí vận chuyển. Thứ hai bộ trận pháp tên là Rơi Mây trận, là từ mây trận cùng đóng băng trận đem kết hợp, địch nhân tiến vào trận pháp sau sẽ bị che đậy linh thức, phối hợp trận pháp đóng băng hiệu quả, chỉ cần bao nhiêu tầng trận pháp được ra, có thể đem địch nhân vây chết ở bên trong. Diệp Vân suy tư một chút sau liền lựa chọn Tảng Băng trận, bởi vì nó tự mang tụ linh trận, là trồng ngân xương quả lựa chọn tốt nhất. Tảng Băng trận giá cả như thế nào? Lưu Chấp Sự, 1.500.000 hạ phẩm linh thạch. Chỉ là trận pháp đồ mà thôi, giá cả tiện nghi một chút không có việc gì, tiếp xuống bố trí trận pháp vật liệu những cái này mới là đầu to. Diệp Vân xuất ra 150 khối trung phẩm linh thạch giao cho Lưu Chấp Sự liền đem trận đồ thu vào trong chứa vật đại, đồng thời tại mua mấy phần trận pháp vật liệu. Tại phân biệt từ khách trong cửa hàng mua đủ bách luyện rèn thể pháp cần thiết linh tài về sau, trực tiếp thẳng trở về tông môn. Trở lại ngân giao hồ Diệp Vân đem một cái nhị giai lò luyện đan xuất ra, đem một gốc huyết sâm ném vào trong đó bắt đầu rèn luyện. May mà bách luyện rèn thể pháp cần thiết dược dịch chỉ cần đem linh dược rèn luyện thành dược dịch, không cần giống luyện đan để ngưng kết thành đan dược, vẹn vẹn thất bại 2 lần Diệp Vân liền thành công nắm giữ yếu lĩnh. Sau đó liền một bước mấu chốt nhất, gia nhập yêu thú huyết dịch. Những dược liệu này bên trong có rất lớn một bộ phận đều là khứ trừ yêu thú trong máu sát khí, phòng ngừa tu luyện qua nhiều tạo thành tu sĩ bị sát khí xung kích tẩu hỏa nhập ma. Đem mặc dao phong xuất, lấy được một bình nhỏ long huyết sau phân ra một nửa đổ vào trong lò luyện đan. giống. Một tiếng rất nhỏ long hống từ trong lò luyện đan truyền ra, sau đó lại bình tĩnh lại. Diệp Vân mở ra cái nắp, bên trong dược dịch đã long huyết dung hợp hoàn thành, tôi thể dịch vì màu đỏ nhạt dáng vẻ. Mang tới bồn tắm, đem bên trong nước làm nóng sau đổ ra giả linh đan bình ngọc 1/3 tôi thể dịch về sau, Diệp Vân ngồi tại trong chậu bắt đầu hấp thu dược lực. Tại vận chuyển công pháp hấp thu dược lực tôi thể về sau, một cô giống như là bị đao cắt hỏa luyện cảm giác không ngừng đánh thẳng vào Diệp Vân thân thể. Tôi thể dịch dược lực nương theo lấy công pháp vận chuyển, bắt đầu đối Diệp Vân mỗi một tấc cơ bắp tiến hành cọ rửa. Mạnh liệt kịch liệt đau nhức để Diệp Vân cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, mặc dù so ra kém Lý Thiên Hình lần thứ nhất cho mình tôi thể thời điểm cảm giác, nhưng cũng là thường nhân khó mà chịu được. Nương theo lấy tu luyện, trong bồn tắm dược dịch nhan sắc bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, đồng thời Diệp Vân khí huyết cũng bị tăng cường một tia. Sau 2 canh giờ, theo dược lực hấp thu sạch sẽ, Diệp Vân kết thúc tu luyện. Đứng dậy đi xuống bồn tắm, mặc quần áo đi đến động phủ bên ngoài, tay trái nhẹ nhàng nắm chặt huyết xỉ đao liền cảm giác mình bây giờ khí lực so trước kia lớn thêm không ít. Tại gen thể trước, mình còn cảm giác huyết xỉ đao trọng lượng còn có thể, mà bây giờ chỉ cảm thấy nhẹ. Đem huyết xỉ đao cất kỹ, gen thể một lần muốn nghỉ ngơi mấy ngày hấp thu thể nội còn chưa hoàn toàn dược lực, đồng thời vận chuyển công pháp tiếp tục gen thể. Sau đó chính là thời điểm mở rộng sản nghiệp của mình. Diệp Vân đi vào cách mình động phủ bên ngoài một dặm một chỗ vách đá trước bắt đầu bố trí trận pháp, dù sao trận kỳ đây đều là có sẵn, rất nhanh liền đem tảng bằng trận bố trí xong. Ở hạch tâm bên trong nhập 5 viên trung phẩm linh thạch về sau, trận pháp bắt đầu vận hành đồng thời hấp thu hoàn cảnh bên trong linh khí cung cấp trận pháp vận hành. Một tầng thật mỏng tầng băng xuất hiện tại trong trận pháp trong lòng đất đồng thời hướng phía dưới lan tràn. Đem ngân xương quả cây từ trong túi trữ vật lấy ra, đặt ở trong túi trữ vật lâu như vậy, dẫn đến cây ăn quả chỉnh thể đều có chút hề bại. Đem nó trồng về sau, Diệp Vân liền toàn diện mở ra tụ linh trận pháp, để trong trận pháp nồng độ linh khí lên cao. Còn lại liền nhìn cây ăn quả có thể hay không sống sót. Còn có cái vấn đề, ngân giao hồ bên trong linh mạch chỉ là một thượng phẩm giai linh mạch, dùng để cung cấp nuôi dưỡng ngân giao lý những này là đầy đủ, nhưng là cung cấp nuôi dưỡng ta cùng giao lam bọn chúng liền hoàn toàn không đủ. Cần tăng lên một chút linh mạch phẩm giai. Tăng lên linh mạch đẳng cấp phương pháp cũng rất đơn giản, đem đủ lượng linh thạch luyện hóa tiến linh mạch bên trong là đủ. Linh mạch kết nối lấy địa khí, phẩm giai sau khi tăng lên sẽ dựa vào địa khí đến bổ sung tự thân, đồng thời tản mát ra linh khí. Diệp Vân lợi dụng tông môn cấm chế đem linh mạch dẫn dắt tới mặt đất về sau, lấy ra 200 khối trung phẩm linh thạch luyện hóa tiến linh mạch bên trong, sau đó đem nó trả về chỗ cũ. Bị trả về chỗ cũ linh mạch phẩm giai bắt đầu tăng lên, một cơn chấn động từ lòng đất hướng ra phía ngoài khuếch tán, giống như là địa long xoay người. Theo chấn động khuếch tán còn có linh khí, cùng địa khí tương liên sau đã tiến giai linh mạch liền bắt đầu hấp thu địa khí khôi phục tự thân, sau đó lại trả lại địa khí, hình thành một cái kỳ diệu tuần hoàn. Cảm thụ được linh mạch từ nhất giai thượng phẩm tăng lên đến nhị giai hạ phẩm tiếp cận trung phẩm trình độ, Diệp Vân hài lòng gật đầu. Đầu này linh mạch đã đầy đủ tự thân cùng linh sủng nhóm tu luyện, nếu như về sau có càng nhiều linh sủng về sau, lại tiếp tục tăng lên linh mạch là đủ. Làm xong những này, Diệp Vân liền tới đến bên hồ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Chương 38, luyện chế bản mệnh linh khí bên hồ. Theo cuối cùng một sợi linh khí bị Diệp Vân hấp thu chuyển hóa làm chân nguyên về sau, Diệp Vân kết thúc tu luyện. Tăng lên linh mạch mặc dù nhìn đơn giản, nhưng là đem linh thạch luyện hóa thành thuần túy linh dịch là 10 phần hao phí linh lực. Diệp Vân ngồi xuống tu luyện nửa ngày sau mới đưa chân nguyên khôi phục. Diệp Vân đứng dậy hướng về ngân giao hồ đi ra ngoài, tấn thăng trúc cơ sau làm sao ngược lại càng bận rộn rồi. Sự tình một đồng lớn, giải quyết xong một sự kiện liền muốn đi theo giải quyết cái tiếp theo sự tình, mà lại lần này còn việc quan hệ sau này mình con đường. Bản mệnh linh khí luyện chế nhưng không qua loa được. Đúng vậy, Diệp Vân hiện tại phải giải quyết chính là tìm người luyện chế bản mệnh linh khí. Linh khí, tên như ý nghĩa chính là chứa linh tính pháp khí, linh khí có thể thu nhập tu sĩ trong đan điền ôn dưỡng, đây là pháp khí không có. Đồng thời sử dụng linh khí cũng không cần giống pháp khí đồng dạng muốn trước từ trong túi chứa vật lấy ra mới có thể sử dụng, mà là trực tiếp dùng ý niệm từ đan điền gọi ra là đủ. Diệp Vân đi vào luyện khí phong, đi thẳng tới luyện khí phong tuyên bố nhiệm vụ chỗ, luyện khí phong đệ tử lập tức tiến lên, vị sư thúc này, ngài là đến tuyên bố nhiệm vụ vẫn là thu lấy nhiệm vụ vật phẩm? Ta đến tuyên bố một kiện luyện khí nhiệm vụ. Tốt, xin chờ chốc lát. Luyện khí phong đệ tử xuất ra một tấm lệnh bài, đem muốn ban bố nhiệm vụ viết tại khối này lệnh bài bên trong là được, đến lúc đó sẽ đặt ở nhiệm vụ trên tường. Đồng thời luyện chế cần thiết vật liệu còn cần cùng nhau cất đặt tại túi đựng đồ này bên trong, nếu như trong quá trình luyện chế sử dụng trong túi chứa vật không có vật liệu, đến lúc đó sẽ cùng nhau thanh toán. Xin yên tâm, vật liệu sẽ bị hạ cấm chế, trừ phi là xác nhận nhiệm vụ về sau, nếu không đem không cách nào mở ra. Diệp Vân đem mình muốn luyện chế linh khí loại hình viết xuống, đồng thời đem hắc thủy mãng ngân áo mãng bảo cùng giao lam chóc ra độc giác đều xuất ra. Giao lam trúc cơ kỳ lúc chóc ra độc giác là tại sau khi tấn thăng chóc ra, thứ 10 phân kiên cố, phi thường thích hợp dùng để luyện chế linh khí. Cho nên Diệp Vân liền đem nó thu tập. Lần này Diệp Vân là dự định luyện chế một kiện hộ giáp cùng một cây cung cùng trường thương. Những tài liệu này đều là đỉnh cấp vật liệu, dự tính sẽ bị luyện chế thành thượng phẩm linh khí, cần trước dự chi 1 vạn hạ phẩm linh thạch, chờ ngài đến đây lấy nhiệm vụ vật phẩm sau mới thanh toán còn lại linh thạch. Xuất ra 100 khối trung phẩm linh thạch giao cho luyện khí phong đệ tử, luyện khí phong đệ tử đem nó thu sạch tập cùng vật liệu cùng nhau chứa vào trong túi chứa vật, đem nó treo ở nhiệm vụ trên tường. Diệp Vân đi ra luyện khí phong tuyên bố nhiệm vụ chỗ đại môn, sau đó liền trở về ngân giao hồ. Tại luyện khí phong hậu phương một chỗ thấp bé trên núi lửa, vô số đoán tạo thất bên trong lóe ra địa hỏa quang mang. Một vị tóc ngắn trung niên tu sĩ đem đã khắc họa tốt trận văn linh khí buông xuống, có thể đã đạt tới nhiệm vụ yêu cầu. Sau đó một đệ tử liền đem cái này linh khí thu vào trong túi trữ vật. Trung niên tu sĩ đứng dậy đi ra ngoài, gần nhất tu luyện tiêu hao quá lớn, liền dự định đi nhận chức vụ tuyên bố chỗ xác nhận một cái nhiệm vụ kiếm chút linh thạch. Đi vào tuyên bố nhiệm vụ chỗ đại sảnh lúc, Diệp Vân mới bay đi không bao lâu. Lỗ Thản đi đến nhiệm vụ trên tường, cẩn thận chọn lựa tới. Lỗ Thản đầu tiên nhìn chính là mấy ngày gần đây nhất vừa phủ lên tường nhiệm vụ bên trong muốn cầu luyện chế đồ vật thiên kỳ bách quái, bình thường điểm chính là kiếm thuận thương trợ linh khí. Thôi không bình thường liền có chút nhiều, cái bô, cần câu các loại, sau đó liền trông thấy Diệp Vân phát ra 7 nhiệm vụ. Chế tạo một thanh cường cung, một kiện bảo giáp cùng một cây trường thương, vật liệu có trúc cơ đỉnh phong hắc thủy mãng cùng nhị giai lôi dao độc giác. T. Đây là cái nào lão tổ hoặc là chân nhân thân truyền, sử dụng vật liệu vậy mà như thế giàu có. Diệp Vân tại cất đặt vật liệu lúc là đem chọn đầu hắc thủy mãng còn lại vật liệu đều đem ra, cần phải biết rằng hắc thủy mãng ra trực tiếp đem hai cái túi chứa vật đều chất đầy. Những tài liệu này bên trong, mãng ra có thể luyện chế thành 3 tầng bảo giáp, lôi dao độc giác càng là có thể chế tạo 2 cây giống nhau phẩm tự linh khí. Những tài liệu này bên trong cũng chỉ có hắc thủy mãng ngân là thừa không được, bởi vì ứng nhu cầu là muốn đem chỉnh thể luyện chế thu thọ thành dây cung. Nếu như có thể luyện chế thành công, mình cũng có thể tấn thăng nhị giai thượng phẩm luyện khí sư. Nghĩ đến cái này, Lỗ Thản quyết định lựa chọn nhiệm vụ này. Không nói luyện chế thành công sẽ để cho mình tấn thăng, vẻn vẹn là nhiệm vụ thù lao đều có 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Diệp Vân trở lại ngân giao hồ bờ, chuyện thứ nhất chính là tiến về dưới nước trong cái khe, dự định lấy thêm điểm địa nhũ tinh. Đi vào địa nhũ tinh đài bên cạnh, lúc này địa nhũ tinh đài đã khôi phục thành trước đây mở trước nguyên dạng, lên một lượt mặt còn sinh trưởng lấy một viên cực nhỏ địa nhũ chi. Mình linh thạch không đủ, muốn đục điểm địa nhũ tinh đi buôn bán đổi lấy một ít linh thạch. Lúc trước kia một khối nhỏ địa nhũ tinh bán đi 30 vạn linh thạch giá cả, đơn thuần là bởi vì đấu giá hội trả giá, đồng thời còn có Diệp Vân cố ý nhằm vào Lưu Mục cố tình nâng giá. Dựa theo bình thường giá hàng, một khối cỡ ngon cái địa nhũ tinh, coi như có thể vì kim đan chân nhân khôi phục nhanh chóng chân nguyên, giá cả cũng bất quá 10 đến 15 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Thận trọng đập xuống một khối to bằng đầu nắm tay địa nhũ tinh, sau đó đem nó chia cắt thành 4 phần. Lớn nhỏ như thế địa nhũ tinh đã coi như là hiếm thấy, cầm đi đấu giá hội, đoán chừng phải đến linh thạch so nguyên bản khối kia còn nhiều. Xử lý tốt những này, Diệp Vân liền từ trong rừng rậm cửa hàng trở về ngân giao hồ bờ. Lúc này đã là ngân giao lý đẻ trứng thời điểm, từng đầu luyện khí trung kỳ ngân giao lý tại cùng ngư vương giao hợp sau sinh hạ từng quả bóng ánh sáng long lanh trứng cá. Đi vào ngân giao hồ lâu như vậy, còn không có gặp qua một đầu tự hành huyết mạch phản tổ ngân giao lý, nếu như không có tông môn can thiệp, những này ngân giao lý tại giã ngoại huyết mạch phản tổ xác suất đoán chừng sẽ thấp hơn. Đi vào mới trong hồ, bởi vì chính mình kế hoạch, mới trong hồ ngân giao lý đã không có lại đánh bắt qua, đồng thời cũng không có đối thôi tỉnh qua một lần. Hiện tại mới hồ đã từ 100 mẫu lớn nhỏ khuyết trương đến ngàn mẫu, thậm chí so ngân giao hồ còn lớn hơn. Trong hồ có một ít tự nhiên sinh sôi mà thành mầm non, bất quá số lượng thưa thớt. Nhưng là trong hồ, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt tuyệt đối là hồ trung tâm trên hòn đảo nhỏ kia 6 đầu thỉnh thoảng bay lên trời luyện khí kỳ giao long. Trước đây Diệp Vân liền để 9 đầu ngân giao lý phục dụng ngược dòng mạch linh dịch, có 3 đầu nguyên địa nổ tung bên ngoài, còn lại đồng đều phản tổ. Bây giờ bị an bài trong hồ hòn đảo bên trên sinh hoạt, có mặc giao quản lý không cần sợ bọn chúng xảy ra nhiễu loạn. Bất quá mình có nhiều như vậy giao long, liền xem như có sư tôn che chở, cũng khó tránh khỏi bị người phát hiện sau sẽ có người ngấp nghé. Cho nên Diệp Vân liền để mắt tới tại trong tàng kinh các tìm được một tiên đan phương. Huyết mạch đan đan phương phải sớm điểm nắm bắt tới tay, đồng thời huyết mạch quả cũng muốn trồng một chút. Huyết mạch đan, tên như ý nghĩa chính là tăng lên linh thú huyết mạch đan phương, có cái này đan phương làm yểm hộ, mình chỉ cần cắn chết lý do này, người khác coi như đoán được có trọng bảo, cũng có thể dựa vào sư tôn đến cưỡng chế. Bất quá vẫn là cần cẩn thận một chút, kiên quyết có thể không cho người khác biết trọng bảo sự tình. Làm xong bản mệnh linh khí sau đó, Diệp Vân mới xem như nhàn nhã xuống tới. Ngoại trừ mỗi ngày cần thiết tu luyện bên ngoài, ngay tại cái này suy tư làm sao đối phó Lưu gia. Lưu gia chỗ Thiên Thủy sông khoảng cách Ngự Thú Tông đại khái 2 vạn dặm địa, đại khái tại ở gần Trung Châu trung bộ địa phương. Nhưng Huyết Tông lãnh địa cách xa nhau khoảng 5 vạn dặm, có thể nói là còn thân ở Ngự Thú Tông nội địa. Tu vi hiện tại đối đầu trúc cơ trung kỳ còn có thể một trận chiến, coi như không địch lại cũng có thể đào tẩu, nhưng là đối phó trúc cơ hậu kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phần. Tại Huyết Sắc Bí cảnh bên trong, nếu như không phải Mị Nghiên Hi bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, mình chỉ sợ sớm đã hóa thành một đám cốt. Cho nên Diệp Vân cũng không có khinh thị bất kể đối thủ nào, dù sao có phù bảo loại vật này tồn tại, liền xem như trúc cơ đỉnh phong cũng có khả năng đưa tại luyện khí kỳ trong tay. Gần nhất tông môn đã đối Lưu gia cửa hàng tiến hành chèn ép, mà lại Lưu gia gia tộc 2 tên kim đan, một tên là vừa mới tấn thăng 10 năm kim đan sơ kỳ, một kim đan trung kỳ sắp tọa hóa. Chờ kim đan trung kỳ tọa hóa về sau, Lưu gia phụ cận gia tộc cũng nên xuất thủ, đến lúc đó chính là Lưu gia hủy diệt bắt đầu. Từ nhỏ nhìn xem những cái kia võ quán đệ tử tranh đấu, Diệp Vân chỉ tuân theo một đầu nguyên tắc. Yếu hơn đối phương liền ẩn nút chậm rãi lớn mạnh tự thân, đồng thời tìm cơ hội thu chút lợi tức, chờ mình có đánh thắng được hắn thực lực sau liền cho hắn lôi đình một kích, đoạn phía sau đường. Thiên thủy bờ sông, Lưu gia. Lưu Mục lúc này cau mày, Lưu gia mạnh nhất kim đan sắp tọa hóa, mà xuống một vị kim đan tấn thăng cần thiết kết kim đan còn không có bất luận cái gì mặt mày. Mấy tháng gần đây tông môn đã đối Lưu gia bắt đầu chèn ép, thu nhập kịch liệt giảm bớt. Đồng thời Huyết Tông bên kia thái độ cũng mập mờ không rõ, để lông mày nhíu chặt. So với những việc này, con trai mình chết đều đã chẳng phải trọng yếu, dù sao chết cũng vô pháp phục sinh, thừa dịp tuổi trẻ tái sinh một cái có linh căn chính là. Tộc trưởng, gia tộc mấy tháng này đến nay ích lợi ngày càng trưởng, so với trước kia đã trượt 5 thành. Tông môn bên kia gần nhất chèn ép cường độ cũng là càng lúc càng lớn, đoán chừng rất nhanh tất cả cửa hàng ích lợi đều đem nhập không đủ suất. Cái này từng đầu tin tức để Lưu Mục vươn tay đè lại mình huyệt thái dương, những sự tình này ta sẽ nghĩ biện pháp, hiện tại chủ yếu nhất chính là gia tộc làm như thế nào lại thu hoạch được một viên kết kim đan. Lao tổ sắp tọa hóa, chờ lao tổ tọa hóa về sau, gia tộc mất đi mạnh nhất chiến lực, sản nghiệp của chúng ta sẽ còn tiến một bước rút lại. Một bên Lưu gia đại trưởng lão mở miệng, Huyết Tông bên kia đáp ứng kết kim đan, khi nào mới có thể đưa đạn? Lưu Mục nghe nói đầu càng đau, Huyết Tông chỉ sợ là sẽ không cho chúng ta.
Cái gì?
Năm đó đồng ý cùng bọn hắn hợp tác lúc, trên điều kiện rõ ràng liền có kết kim đan điều kiện này, Huyết Tông tên kia kim đan còn lập xuống tiên đạo lợi thể, há có thể dễ dàng như vậy liền đổi ý? Lưu Mục nghĩ đến cái này, khoe miệng cũng là quất thẳng tới xúc, năm đó lập xuống tiên đạo lợi thể chính là huyết thủ, hiện tại hắn bị Lý Càn ăn chém. Hắn cũng không phải không có thúc giục qua Huyết Tông, trước đó còn nói kết kim đan vật liệu khó tìm, nhưng là tại huyết sắc bí cảnh chi hành về sau, Huyết Tông trực tiếp biểu thị không có. Lưu Mục đã từng cầm thiên đạo lời thề đến rằng có, kết quả đối phương lại nói, lời thề là huyết thủ tên kia phát, hiện tại hắn chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đến tận đây, Lưu Mục liền biết Lưu gia đã lâm vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Vậy chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lao tổ tọa hóa, sau đó bị tông môn hủy diệt. Lưu Mục thở dài một tiếng, nhanh chóng chọn lựa một vài gia tộc hạt giống, để bọn hắn tiến về đan cấp cùng Thiên Kiếm Tông biên giới trốn đi đi. Lưu Mục câu nói này, để ở đây trưởng lão đều hiểu, Lưu gia đã là chỉ có một con đường chết. Phản bội Ngự Thú Tông hậu quả, ngoại trừ vừa chết bên ngoài, không có đường khác. 3000 chữ lại chương. Chương 39, bản mệnh linh khí thành Lưu gia gia tộc hội nghị kết thúc về sau, Lưu gia đại trưởng lão Lưu Hâm trở lại phủ đệ của mình bên trong. Muốn bao nhiêu tính toán? Đưa tin để cho mình cháu trai Lưu Kim Mậu tiền đến, ngươi dọn dẹp một chút, mang lên ít đồ lập tức đi Thiên Kiếm Tông, đừng có lại trở về.
Vì cái gì?
Lưu gia đại trưởng lão một mặt phiền muộn. Gia tộc đi làm đường, chỉ sợ rất nhanh liền không tồn tại nữa. Thân ở sắp đến loạn thế, chọn sai đường thế nhưng là mười phần chí mạng. Cùng Thiên Thủy Lưu gia liền nhau mộ dung gia tộc bên trong, ba cái Kim Đan gia tộc Kim Đan còn có tông môn một vị ngoại môn phong chủ đang thương lượng Lưu gia Kim Đan sau khi tọa hóa công việc. Lưu Hành lão đầu tử kia đại khái còn có chừng một năm thọ nguyên, đợi tọa hóa về sau, còn xin các vị cùng nhau nổi lên lấy cướp đoạt Thiên Thủy chủ thành sản nghiệp, sau đó đoạt được đồng đều từ ba nhà chúng ta chia đều như thế nào? Mộ Dung gia chủ yên tâm, xuất lực là nhất định. Theo tông môn ý tứ, đại khái tại chính ma trước giờ đại chiến Lưu gia liền sẽ bị thanh toán. Tông môn ngoại môn phong chủ ung dung mở miệng, còn lại trong kim đan trong mắt đều là đối Lưu gia thương hại cùng tham lam. Một môn hai kim đan, chờ Lưu gia bị thanh toán về sau, cục thịt béo này chỉ cần nuốt vào một ngụm đều có thể để cho mình gia tộc thu nhập tăng trưởng rất nhiều. Hai tháng sau, Diệp Vân ăn vào một viên Tử Vân đan sau bắt đầu tu luyện. Trúc cơ kỳ sử dụng đan dược dược lực so luyện khí kỳ khổng lồ hơn nhiều, đương nhiên giá trị cũng tới đến mấy trăm linh thạch một viên hạ phẩm đan dược. Nếu như là cực phẩm, giá trị đã là 2-3000 linh thạch cất bước. Dù cho Diệp Vân hiện tại có nhất định sản nghiệp trèo trống, cũng không có cách nào giống luyện khí kỳ một mực phục dụng cực phẩm đan dược tới tu luyện. Trúc cơ sơ kỳ tu luyện dùng Tử Vân đan dược lực hấp thu xong về sau, Diệp Vân kết thúc tu luyện đi ra động phủ đại môn. Lúc trước ban bố linh khí nhiệm vụ thời hạn là 2 tháng, lúc nào đi xem một cái. Đi vào luyện khí phong tuyên bố nhiệm vụ chỗ, Diệp Vân cầm lệnh bài đến phụ trách đăng ký đệ tử trước hỏi thăm, ta tại 2 tháng trước ban bố nhiệm vụ hiện tại như thế nào. Tên đệ tử kia đem trên mặt bàn lệnh bài cầm lấy, tra xét tin tức liền mở miệng, hồi bẩm sư thúc, linh khí đã luyện chế hoàn thành, mời đi theo ta. Đệ tử cầm trong tay lệnh bài mang theo Diệp Vân đi vào nhiệm vụ vật phẩm giao tiếp địa phương, tướng lệnh bài cùng cấm chế kết nối về sau, dùng cho phòng hộ cấm chế mở ra. Từ bên trong xuất ra một cái túi đựng đồ, đây cũng là nhiệm vụ vật phẩm, còn cần giao nạp 15 vạn hạ phẩm linh thạch, tức 1500 trung phẩm linh thạch. Diệp Vân đem 1500 khối trung phẩm linh thạch từ trong túi chứa vật xuất ra, lúc trước kia 4 khối địa nhũ tinh đã bị mình bán đi một khối, đạt được 35 vạn linh thạch trừ bỏ cần thiết tiêu xài bên ngoài, liền chỉ còn lại 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Cầm chứa linh khí túi chứa vật trở lại ngân giao hồ. Diệp Vân đem ba kiện linh khí từ trong túi chứa vật lấy ra, một kiện dày đặc toàn thân có khắc rồng vảy bảo giáp, một thanh cao cỡ nửa người, khom lưng có lớn bằng cánh tay cường cùng cùng một cây toàn thân ngân bạch, đầu thương mở xong nhận mang dánh máu trường thương. Cái này ba kiện linh khí tán phát khí tức, không một không tiêu chí lấy bọn chúng đều là thượng phẩm linh khí, thậm chí bảo cung vẫn là so cái khác hai kiện khí tức còn mãnh liệt hơn, là mạnh hơn thượng phẩm linh khí cực phẩm linh khí. Diệp Vân đem vảy rồng bảo giáp cầm lấy, lợi dụng hắc thủy mãng gia luyện chế giáp trụ có thể đem vai đến bụng đều bao trùm, đối tiến hành luyện hóa, đồng thời ngón tay giữa nhọn đâm thủng bức ra một giọt tinh huyết luyện hóa tiến bảo giáp bên trong. Một khắc đồng hồ sau bảo giáp liền luyện hóa hoàn thành được thu vào trong đan điền, Diệp Vân tâm niệm vừa động liền lập tức hiện hiện bao trùm ở trên người. Lấy ra huyết sỉ đao nhẹ nhàng đánh bảo giáp, ken ken ken. Thanh âm thanh thúy vang lên, đồng thời một tầng thật mỏng linh lực từ bảo giáp bên trong phát ra đem huyết sỉ đao bắn ra. Thử một chút cái này Long Lân giáp tự mang pháp thuật. Diệp Vân thôi động Long Lân giáp tự mang pháp thuật thần thông, từng cây màu đen thủy tiễn ngưng tụ, sau đó Diệp Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền hướng về trong động phủ vách tường mà tới. Phốc, phốc, phốc. Thủy tiễn dễ như trở bàn tay xuyên thủng vách tường xâm nhập trong đó, rất tốt. Về sau cùng người cận thân có thể đánh hắn cái xuất kỳ bất ý. Sở dĩ lựa chọn luyện chế một kiện áo giáp, chủ yếu là áo giáp tiêu hao linh lực ít, đồng thời còn có thể phòng ngừa người khác đánh lén. Đang tiến hành tu luyện khôi phục chân nguyên về sau, Diệp Vân liền bắt đầu luyện hóa kia cây trường thương. Trường thương vì giao lam độc giác làm chủ tài rèn đúc, toàn thân ngân bạch là gia nhập ngân nguyệt kim, đầu thương cùng cán thương đều là một thể. Đầu thương hai bên mở lưỡi đồng thời hướng ra phía ngoài mở rộng đến ở giữa lại hướng bên trong co vào, trên thân thương bị từng đầu long văn trang trí. Dựa theo luyện hóa long lân giáp, đem tinh huyết nhỏ lên về phía sau liền tiến hành tế luyện thu nhập trong đan điền ôn dưỡng. Mặc dù mình muốn thử xem uy lực, nhưng là động phủ không gian vẫn là quá nhỏ, trước đem cung luyện hóa xong sẽ cùng nhau thử một chút. Lặp lại một lần tu luyện lại luyện hóa quá trình về sau, Diệp Vân trưởng cùng cũng luyện hóa hoàn thành thu nhập trong đan điền. Liên tiếp tổn thất 3 giọt tinh huyết, mặc dù mình luyện thể đã nhanh đến sắt lá cảnh giới, nhưng cũng sắc mặt có chút tái nhợt. Khoanh chân vận công, một mực tu luyện tới giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Vân khí sắc mới có chuyển biến tốt. Đi ra động phủ bay đến hồ một bên khác trước vách núi, Diệp Vân gọi ra ra giao sử thương, vận chuyển thể nội chân nguyên đối vách đá chính là một kích. Oanh! Lôi quang lấp lóe, một cái đường kính đạt 5 trượng sâu 1 trượng cái hố liền xuất hiện tại trên vách núi, cái hố nguyên bản vách đá đã bị đánh nát thành cặn bã rơi xuống đất. Diệp Vân bước nhanh thối lui, toàn bộ vách đá cũng bắt đầu đổ sụp hóa thành phế tích. Uy lực còn có thể, chính là tiêu hao quá lớn. Hồi tưởng vừa mới một kích kia liền tiêu hao trong cơ thể mình 1/4 chân nguyên, chỉ sợ mình muốn đi vào trúc cơ trung kỳ mới có thể tùy tiện sử dụng cái này linh khí. Bất quá làm đòn sát thủ vẫn là có thể, liền xem như trúc cơ trung kỳ chịu một kích không chết cũng tàn phế, trúc cơ hậu kỳ cũng muốn toàn lực ngăn cản. Cảm thụ được trong cơ thể mình chân nguyên, thu hồi trường thương đem cường cung lấy ra. Cây cung này thân có to bằng cánh tay, cường cung toàn thân hiện lên màu đen, trải qua luyện hóa đã có thể vung tay như làm, không lưng bên trên dày đặc mãng xà lần phiến trạng hoa văn. Diệp Vân lôi kéo dây cung phát hiện mình bây giờ lực cánh tay vậy mà chỉ có thể kéo động một chút xíu. Vận chuyển chân nguyên kéo động dây cung, đối vách đá đổ sụp hình thành đống đá, vung ra dây cung, một chi từ linh lực hình thành mũi tên chớp mắt liền đâm vào đống đá bên trong. Oanh! Lại là lôi quang lấp lóe, từ Diệp Vân linh lực trong cơ thể hình thành mũi tên trúng đích trong nháy mắt, bạo lực linh lực trong nháy mắt liền đem trọn phiến đống đá nổ vỡ nát. Bất quá một kích này trực tiếp đem Diệp Vân chân nguyên dành thời gian, để hắn không thể không nguyên địa tu luyện khôi phục chân nguyên. Diệp Vân một bên khôi phục linh lực một bên tính toán, mãng văn cung dây cung chỉ kéo ra một chút xíu liền có uy lực lớn như vậy, nếu như dây cung kéo căng, cái kia uy lực đoán chừng ngay cả trúc cơ hậu kỳ cũng muốn vẫn lạc tại cung hạ. Bây giờ đối phó Lưu gia trúc cơ kỳ, chỉ cần không phải đến trúc cơ hậu kỳ mình cũng có thể va vào, nhưng nếu là trúc cơ hậu kỳ tới, mình chỉ cần nắm chắc cơ hội tốt cũng không phải không thể giết. Bất quá bây giờ linh thạch không nhiều lắm, muốn trước đi một chuyến phường thị đem còn lại địa nhũ tinh đổi thành linh thạch. Mặc dù mình thực lực tăng lên, nhưng là thiếu tiền tình trạng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, mình bây giờ có thể bán ngoại trừ địa nhũ tinh bên ngoài cũng chỉ có kia 6 đầu luyện khí kỳ mà giao. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Vân khôi phục tốt thể nội chân nguyên liền đứng dậy đi vào mới hồ trung ương trên đảo nhỏ. Mặc Giao nhìn thấy Diệp Vân tới đảo nhỏ cũng dán lên trước dùng râu rồng cọ sát. "Tốt, ta muốn dẫn 2 đầu thiên tư kém đi ra ngoài một chuyến, ngươi để nó tới." Mặc Giao đối trong hồ gầm nhẹ một tiếng, một đầu hình thể rõ ràng cùng cái khác Mặc Giao tiểu nhân Mặc Giao từ trong hồ bay tới, còn có một đầu thì là hơi có vẻ bình thường. Bình thường Mặc Giao liền lên giao tông môn, mà thiên phú kém chút thì lấy đi bán đi. Đem 2 đầu giao long tách ra thu nhập linh thú đại bên trong, đầu tiên là đi đến trong tông môn cửa giao long phong nộp lên một đầu giao long cầm tới 50000 hạ phẩm linh thạch về sau, Diệp Vân thẳng đến Lưu Vân phường thị. Mà tại Diệp Vân bay ra tông môn về sau, Giao Long Phong phong chủ mang theo Mặc Giao đi vào tông môn đại điện lợi dụng truyền tống trận đi vào lão tổ chỗ bí cảnh bên trong. Đi thẳng tới Vân Thanh lão tổ động phủ trước, tham kiến lão tổ. "Đứng lên đi." Diệp Vân trong hồ giao long bỏ được nộp lên. "Đúng thế." Vân Thanh lão tổ tiếp nhận túi chứa vật đem đầu kia đã giải trừ cấm chế Mặc Giao thả ra, lợi dụng tự thân tu vi cường đại đem nó cưỡng ép trấn áp quan sát. "Ừm, nhìn huyết mạch, tối đa cũng chỉ có thể trưởng thành đến nhị giai đỉnh phong." Trong tông môn huyết mạch quả hạt giống có thể tìm một cơ hội cho hắn một chút, trước hết để hắn thử một chút. Diệp Vân lúc trước đổi huyết mạch đan đan phương lúc cũng đã có người đem chuyện này đi chép, tại trong tông môn cường đại mạng lưới tình báo hạ sẽ rất ít có dưới đĩa đèn thì tối tình huống. Liền xem như Diệp Vân đầu kia lôi giao khí hơi thở đột nhiên tăng cường Vân Thanh cũng là biết đến, nhưng dù sao tu hành giảng cứu cơ duyên. Đệ tử có cơ duyên của mình, chính mình lúc trước không phải là không đâu, liền để chính hắn giày vò đi thôi, tối thiểu cái này đệ tử sẽ còn nghĩ đến tông môn. Chương 40, bán Mặc Giao tại Diệp Vân bay về phía Lưu Vân phường thị đồng thời, Mộ Dung gia tộc Kim Đan lại một lần nữa cùng còn lại gia tộc Kim Đan lưu đồ bí mật. Lưu gia mấy ngày nay đã bắt đầu độ cao đề phòng, liền ngay cả Lưu Hành cũng ra tòa chấn, xem ra Lưu Hành đầu này lão cậu là đến lúc rồi. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng có thể bắt đầu hành động. Mộ Dung Hải trầm ngưng một lát mở miệng nói, chúng ta bây giờ có thể tìm cớ, đem nó sản nghiệp đoạt tới một bộ phận. Một bên mục nhà tu sĩ Kim Đan mục ca đi lập tức mở miệng, cái này, ngươi xác định Lưu gia sẽ tham dự. Mộ Dung Hải, chỉ cần mồi nhử dụ hoặc cũng đủ lớn, không sợ hắn sẽ không lên câu. Vậy chúng ta muốn xuất ra dạng gì mồi nhử mới có thể để cho trên đó câu? Tông môn Kim Đan Tử Dương chân nhân đột nhiên ngẩng đầu cùng mọi người liếc nhau một cái, kết Kim Đan. Đối với Lưu gia tới nói, cấp bách nhất chính là muốn tái xuất một Kim Đan, đồng thời đối tông môn biểu thị trung thành mới có thể để cho tông môn không cách nào bên ngoài đối xuất thủ, cho nên kết Kim Đan cái này mồi đầy đủ để bọn hắn điên cuồng. Chỉ là, trong gia tộc của chúng ta ai còn có thể có kết Kim Đan? Ở đây Mộ Dung gia, Mục nhà, Thương gia, cùng Giang gia Kim Đan đồng đều trầm mặc. Đúng a? Trong gia tộc kết Kim Đan đều đã bị mình phục dụng đến xung kích Kim Đan, ở đâu ra kết Kim Đan làm mồi câu? Từ Dương chân nhân trầm ngâm một lát mở miệng, chuyện này ta sẽ bẩm báo tông môn, bất quá dự tính tông môn sẽ phân đi một bộ phận lợi nhuận. Ở đây Kim Đan tâm tư dị biệt, bất kể như thế nào, từ Lưu gia trên thân cắt thịt đây là chủ yếu, nhưng là tiếp xuống làm như thế nào tranh thủ lợi ích mới là trọng điểm. Phi hành 7 ngày sau, Diệp Vân đi vào Lưu Vân trong phường thị. Đi vào Vạn Bảo lâu bên trong lấy một khối địa nhũ tinh 35 vạn linh thạch bán đi về sau, Diệp Vân trên người tài sản đã đi tới 1.500 trung phẩm linh thạch, tức 105 vạn hạ phẩm linh thạch. Theo tu vi càng ngày càng cao, cần thiết tài nguyên tu luyện cũng càng ngày càng đắt đỏ. Về sau tiến hành giao dịch trên cơ bản đều là trung phẩm linh thạch kết toán. Địa nhũ tinh đài trong ngắn hạn đã không thể lại đảo, không phải khôi phục theo không kịp đảo tốc độ sẽ rất nhanh liền tan rã. Vừa đi vừa tìm kiếm thích hợp người mua. Dọc theo đường đi một đường hành tẩu, Diệp Vân tiến vào một gian buôn bán linh thú trong cửa hàng. vị khách quan kia, có cái gì là cần trợ giúp xin vui lòng phân phó. Thương thị linh thú trải ngay tại tính sổ trưởng quỹ lập tức tiến lên nên đón. Ta đến buôn bán một đầu linh thú con non. Diệp Vân đem mặc giao khí tức phóng xuất một điểm, trưởng quỹ cảm nhận được sau lập tức mở miệng, hảo hảo, xin theo ta đến hậu viện tới. Diệp Vân theo trưởng quỹ một đường đi vào hậu viện một chỗ trong sương phòng bên trong bố trí che đậy trận pháp, có thể phòng ngừa người khác nghe lén. Vị khách quan kia, có thể hay không để cho ta nhìn xem hàng hóa? Diệp Vân đem mặc giao thả ra, thân dài chỉ có 3 trượng mặc giao sau khi ra ngoài lập tức quấn quanh Diệp Vân cánh tay. Diệp Vân vô nó để đến trên mặt bàn cung cấp cửa hàng trưởng quỹ xem xét. Thương Lưu Vũ cẩn thận tra xét cái này một đầu giao long, uy vũ thân thể cùng phản xạ ánh nắng bảy rồng, không một không biểu hiện huyết mạch tinh khiết. Đang ngó chừng giao long nhìn thời gian một nén nhang về sau, trưởng quỹ tọa hồi nguyên vị. Vị khách quan kia, ngươi xác định thật muốn đem nó bán? Vị gia tộc phái tới quản lý cửa hàng này nhiều năm như vậy, còn không có gặp được bán giao long. Ừm. Thương Lưu Vũ lập tức nhíu đầu, hiện tại trên thị trường linh thú con non nhất giai nhị giai giá cả đều trên cơ bản có phạm vi. Nhưng là giao long những này chính là một ngoại lệ, bởi vì bán đi quá ít, căn bản cũng không biết làm như thế nào định giá. Thương Lưu Vũ thử nghiệm mở miệng, đã như vậy, 20 vạn hạ phẩm linh thạch như thế nào? Diệp Vân lắc đầu, trực tiếp vươn tay, 6000, trung phẩm linh thạch. Khách quan, đây cũng quá cao. 4000 năm có thể. 6000 trung phẩm linh thạch thế nhưng là tương đương với 60 vạn hạ phẩm linh thạch, mua một đầu giao long ai cũng không biết kiếm vẫn là không kiếm. 5500. Thương Lưu Vũ lập tức trả giá, 5000. Thành giao. Tại đến mình mong muốn về sau, Diệp Vân lúc này thành giao. Dù sao loại này huyết mạch không tính tốt như vậy luyện khí kỳ giao long mình có thể tùy ý bồi dưỡng, về sau còn có báo lớn. Thương Lưu Vũ nghe thấy Diệp Vân như thế thoải mái liền đáp ứng thành giao sau liền biết mình cho nhiều, nhưng là thêm ra nhiều ít mình cũng không tốt tính. Xuất ra 5000 khối trung phẩm linh thạch giao cho Diệp Vân, tại Diệp Vân đem linh thú cấm chế giải trừ về sau, Thương Lưu Vũ lập tức buộc phát một cỗ trúc cơ trùng kỳ khí tức đem mặc giao trấn áp cũng khắc vào cấm chế. Đầu này mặc giao khẳng định là thuộc về trong gia tộc đệ tử ưu tú linh thú, mà mình cũng có khả năng sẽ thu hoạch được đại lượng ban thưởng. Bất quá trước mắt người trẻ tuổi này, nhìn bộ dáng cũng liền 16-17 tuổi dáng vẻ, lại là trúc cơ sơ kỳ, hẳn là tông môn cái nào đó thân truyền. Đem mặc giao thu nhập linh thú đại về sau, Thương Lưu Vũ cười hì hì mở miệng, khách quan, về sau nếu là còn có linh thú cần buôn bán, có thể tới thương thị linh thú trại, chúng ta có thể hướng ngài cam đoan giá cả tuyệt đối công đạo. Diệp Vân sao có thể không biết cái này trưởng quỹ tâm tư, cái này cần nhìn cơ duyên, đầu này mặc giao vẫn là ta tại Đông Hải bờ biển du lịch lúc, kinh lịch cửu tử nhất sinh đoạt được. Nếu không phải nhu cầu cấp bách linh hạch, mình cũng sẽ không lấy ra buôn bán. Cũng thế, loại này nghịch thiên cơ duyên, ai cũng không biết lần tiếp theo là lúc nào. Diệp Vân tại trưởng quỹ đưa tiễn hạ đi ra cửa hàng, tại một chút buôn bán đan dược trong cửa hàng hao tốn 5 vạn hạ phẩm linh thạch mua sắm tôi thể dịch cần thiết linh dược liền bắt đầu trở về tông môn. Không có thả ra lôi mình, một mình hướng về tông môn phi hành. Sau một ngày, Diệp Vân đột nhiên dừng lại quay người mặt hướng phía sau. Còn không ra. Một tầng sóng âm sen lẫn tinh thần xung kích hướng về bốn phía quyết tán. Hào tiểu tử, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị ngươi phát hiện. Ba đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm bay ra, nhìn khí tức rõ ràng là trúc cơ kỳ. Một cái trúc cơ trung kỳ, hai cái sơ kỳ, có thể đánh. Diệp Vân ở trong lòng tính toán nói. Ngoan ngoãn đem trên người túi chứa vật giao ra, không phải hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Ba người xuất ra riêng phần mình linh khí chậm rãi tiến lên chuẩn bị đem Diệp Vân vây quanh. Diệp Vân thấy thế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, long lân giáp cùng được mệnh danh là Bạch Long giao sừng thương liền xuất hiện trong tay. Lên. Ba người hướng Diệp Vân đánh tới, Diệp Vân phi tốc lui lại đồng thời đem giao lam bọn chúng đều phóng ra. Ba người sững sờ nhìn xem trọn vẹn năm đầu trúc cơ kỳ linh thú xuất hiện sau lưng Diệp Vân, dưới chân giao long cùng bên cạnh con kia đại điểu đều là trúc cơ trung kỳ tu vi. Ngụy An nuốt nước miếng một cái, ba người bọn họ dẫm tốt đi một chút vị mới quyết định hành động mục tiêu ý tưởng vậy mà cứng như vậy. Diệp Vân lúc này đứng tại giao lam đỉnh đầu thần sắc trêu tức, tay trái nâng lên Bạch Long thương, lên. Giao lam cùng Lôi Minh lập tức phóng tới Ngụy An, đồng thời Man Hoang cổ tượng cùng Đỏ Loan nhóm cũng phóng tới còn lại hai cái tiểu đệ. Giao Lam cùng Lôi Minh cực tốc tiếp cận Ngụy An, Ngụy An thấy thế thôi động trong tay lưu tinh chủ y linh khí, một truy đánh tới hướng Lôi Minh cánh đem nó bước lui. Đồng thời quay người tránh thoát Diệp Vân thương đâm sau đó chống ra linh khí hộ thuẫn ngăn lại Long Lân Giáp thần thông. Phúc, phúc. Diệp Vân trở lại một cái quét ngang đem Ngụy An lưu tinh chủ y đánh bay, sau đó Giao Lam tiếp sức một đạo vẫy đôi đem Ngụy An đánh lui đến bên ngoài một dặm. Ngụy An phun ra một ngụm máu tươi, cái này Giao Long tố chất thân thể mạnh không tưởng nổi, cùng là trúc cơ trung kỳ một đuôi liền đem mình kích thương. An vào một viên chữa thương đan dược và một viên khôi phục chân nguyên đan dược, Ngụy An vừa đánh vừa lui ý đồ chạy khỏi nơi này. Hắn đã hiểu mình lần này tính cắm, liền để mặt khác hai tên giá hỏa cho mình cản đao. Một truy nện ở Diệp Vân thương thượng tướng đánh lui về sau, Ngụy An lấy ra một tờ ngàn dặm phù, đây là hắn dùng để đổ vật bảo mệnh, cùng chớp mắt bỏ chạy đến ở ngoài ngàn dặm. Đem Diệp Vân bước lui trong nháy mắt, Ngụy An thôi động ngàn dặm phù trong nháy mắt biến mất. Diệp Vân trông thấy Ngụy An biến mất về sau, lập tức trở về kia hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bên kia. Mặc Giao đưa tay cầm dài giản thường giang đảo một đôi đập xuống đất, sau đó từ Man Hoang cổ tượng bổ đao đem nó giẫm chết. Mà Đỏ Loan bên này, dựa vào tự thân tự mang bản mệnh hỏa pháp hình thành một đạo hỏa long quyển đem tên kia trúc cơ tu sĩ gắt gao vây khốn. Bị vây tu sĩ đem tự thân chân nguyên toàn dùng để chống ra hộ thuẫn, chỉ là Diệp Vân đến sau toàn lực một thương đem nó hộ thuẫn đánh nát, tính cả thân thể cùng một chỗ đính tại trên mặt đất. Đánh xong Diệp Vân vỗ vỗ tay, nhìn trước mắt hai cỗ thi thể đem túi chứa vật cùng linh khí lấy đi về sau, lợi dụng hỏa cầu đem thi thể thiêu hủy. Chỉ tiếp chạy một cái, thân là trong ba người tu vi cao nhất, khẳng định cũng là nhất mập. Mà lúc này đã chạy cực xa Ngụy An đột nhiên toàn thân run lên, sau đó chạy nhanh hơn. Chương 41, săn bắn đại hội giải quyết cướp đường sau một đường vô sự. Trở lại tông môn, Diệp Vân đem từ trên thân thường Giang Đạo đạt được hai cái túi chứa vật xuất ra. Mặc dù có chút không đạo đức, nhưng là giết người đoạt bảo vẫn là thu hoạch được tài nguyên phương pháp nhanh nhất, tiền để muốn mình đánh thắng được. Tại túi chứa vật cấm chế bài trừ về sau, Diệp Vân một mạch đem hai cái trong túi chứa vật đồ vật đều đổ ra. Rơi là tả trên đất linh thạch sen lẫn hai kiện linh khí. Hai người toàn bộ thân gia cộng lại mới 2000 trung phẩm linh thạch, cùng hai kiện hạ phẩm linh khí. Còn có một số thượng vàng hạ cám đan dược, Diệp Vân thậm chí còn trông thấy một bình thôi tình đan. Hẳn là đi ra ngoài ăn cướp không có đem đồ vật đều mang ra. Bất quá cũng thế, ai đi ra ngoài ăn cướp sẽ còn đem tất cả thân gia mang ra, vạn nhất đánh không lại chẳng phải là tất cả đều thành toàn đối phương. Đem linh thạch cùng linh khí thu sạch tốt, mà còn lại đan dược những này tại xác định là bình thường đan dược sau thì là thu được một cái khác trong túi trữ vật, dự định lần tiếp theo đi phường thị lúc lại bán đi. Diệp Vân từ tu hành mới bắt đầu liền không có ăn tịch thu được đan dược thói quen, dù sao đối phương vạn nhất hạ độc mà mình không biết coi như phiền toái. Tại tông môn đại điện bên trong, Càn Dương nhìn xem Từ Dương chân nhân nói ra kế hoạch của mình sau mở miệng, đã như vậy, ngươi có thể đi dược phong tìm linh dược, nàng sẽ cho ngươi một viên kết kim đan. Bất quá sau đó, kết kim đan nhất định phải trở lại tông môn. Vâng, tông chủ. Từ Dương chân nhân bay về phía dược phong trực tiếp tìm tới linh dược chân nhân nói ra mình mục đích của chuyến này. Linh dược chân nhân đem một viên gần nhất mới luyện chế hoàn thành kết kim đan giao cho Từ Dương chân nhân, viên này kết kim đan sau đó nhất định phải trả lại. Từ Dương chân nhân rời đi tông môn, mang theo kết kim đan bay về phía mộ dung gia tộc lãnh địa. Hai ngày sau, Lưu gia đại điện bên trong, Lưu Mục nhìn trước mắt mấy người ánh mắt bất thiện nhưng lại không thể xuất thủ, mộ dung gia, Mục nhà các gia tộc đồng đều phái người cùng nhau mời Lưu gia tham dự Lạc Vân Sơn mạch yêu thú săn bắn. Có ngón chân nghĩ cũng biết đó là cái cục, nhưng là nhổ đến thứ nhất ban thưởng là kết kim đan, cái này khiến hắn cũng tiến thối lưỡng nan. Gia tộc mình có thể hay không tiếp tục sống sót liền nhìn có thể hay không tái xuất một kim đan, liền xem như kim đan sơ kỳ, tấn thăng kim đan sau lập tức hướng Ngự Thú Tông biểu thị trung tâm, thân là chính đạo tông môn Ngự Thú Tông sẽ vì bận tâm mặt mũi của mình, từ đó chỉ hoãn một chút đối với gia tộc động thủ thời gian, đến lúc đó liền có thể nhiều chuyển di một chút đệ tử. Đã như vậy ta Lưu gia cũng sẽ tham dự lần này săn bắn, chỉ là tham dự săn bắn đệ tử tu vi nên như thế nào giới định. Lưu Mục vừa nghĩ nên như thế nào bố trí, một bên khác liền nghĩ như thế nào bắt về một chút quyền chủ động. Lạc Vân Sơn mạch thân là Bắc Hoang băng nguyên dãy núi chi nhánh, trong đó bộ yêu thú đa số luyện khí trúc cơ trở một yêu thú cấp 2, chúng ta sẽ chia làm hai cái khu vực tiến hành khác biệt tu vi tộc nhân săn bắn. Hai ngày sau, một đạo đưa tin phủ trực tiếp xuất hiện tại Diệp Vân trước mắt, Diệp Vân đưa tay tiếp nhận đưa tin phủ sau lập tức chạy tới tông môn đại điện. Một đường bay đến trực tiếp rơi vào cửa đại điện trước trên quảng trường, lúc này đã có đệ tử đang chờ đợi, đồng thời Nhạc Phong cũng tại huyết sắc bí cảnh lịch luyện về sau, hắn dựa vào tông môn cùng mình sư tôn cho hai viên trúc cơ đan thành công tiến giai trúc cơ. Diệp sư minh. Nhạc Phong đi tới gần cùng Diệp Vân chào hỏi. Lần này săn bắn đại hội ngươi cũng tham gia. Lưu gia người tự mình đưa tới mời, ấn sư tôn ta nói, là Lưu Mục nghị thừa dịp lần này săn bắn tìm tới giết con trai mình hung thủ. Lời này vừa nói ra, Diệp Vân gáy mắt hiện hiện một tia sát ý ổ. Chỉ giáo cho. Đạo lữ của ta trước đây bị Lưu Mục nhi tử Lưu Kim Ngọc truy cầu qua, thẳng đến ta chuyển ra sư tôn ta sau mới lắng lại. Lâu như vậy, ta còn không có hỏi ngươi sư tôn là ai. Sư tôn ta Vân Yên chân nhân, hiện tại vì nội môn phong chủ. Diệp Vân một bên cùng Nhạc Phong trò chuyện, một bên ở trong lòng nghĩ đến, như thế xem ra, Lưu gia lần này săn bắn đúng trọng tâm định sẽ không trung thực, đã như vậy trước hết thu một điểm lợi tức. Tại thời gian một nén nhang về sau, trên quảng trường đã tụ tập trên trăm tên đệ tử. Từ Dương chân nhân từ tông môn đại điện bên trong đi ra, nhìn về phía trên quảng trường đệ tử. Vì thanh lý Lạc Vân Sơn mạch bên trong yêu thú, tông môn cùng mộ dung gia, Lưu gia chờ Kim Đan gia tộc liên thủ tiến hành săn bắn. Được tuyển chọn đệ tử bên trong có nghĩ rời khỏi, nhưng lập tức rời đi. Ở đây bên trong không có người nào rời đi. Đại bộ phận đệ tử đều là luyện khí 7-8 tầng, trúc cơ kỳ thì là có hơn 20 người, tham dự lần này săn bắn chủ yếu chính là thu hoạch được tu hành tài nguyên, đồ đần mới có thể rời khỏi. Mà Diệp Vân thì là thu được mình sư tôn đưa tin phủ, để hắn tham gia, hiển nhiên, Vân Thanh lão tổ là biết Diệp Vân cùng Lưu gia ân oán. Đã như vậy, vậy liền xuất phát. Từ Dương chân nhân thả ra mình linh thú cựu đầu điệu đem luyện khí kỳ đệ tử mang lên, mà trúc cơ kỳ đệ tử thì là mình bay. Diệp Vân khoanh chân ngồi tại Lôi Minh trên lưng, trong ngực còn bưng lấy một viên thú đoán. Đây là mình ở trên sông tìm kiếm được thú đoán. Trong lúc rảnh rỗi hắn liền định thí nghiệm linh dịch đối thú noãn có hữu hiệu hay không. Một tổ thú noãn 7 cái, bị nhỏ xuống linh dịch sau cũng chỉ có cái này mai thú noãn còn có sinh mệnh khí tức. Đem thú noãn tất kỹ bắt đầu điều tức. Một đường bay đến nửa cái về sau, Diệp Vân đáp xuống ngũ đại gia tộc cộng đồng bố trí chỗ tập hợp bên ngoài. Trông thấy tông môn người tới về sau, từng cái gia tộc đệ tử lập tức tiến lên nên đón an bài chỗ ở Diệp Vân cùng Nhạc Phong bị một mục nhà đệ tử dẫn theo tiến về trúc cơ kỳ tu sĩ nơi ở dọc theo đường núi một đường đi đến giữa sơn núi, nơi này chính là các vị tiền bối trụ sở. Mỗi gian phòng trong phòng đồng đều sắp đặt tụ linh trận, có thể giúp các vị tiền bối tu hành. Nếu như còn có cần trợ giúp địa phương, có thể thỏa thích phân phó. Nói xong liền lui sang một bên để Diệp Vân bọn người lựa chọn động phủ của mình. Diệp Vân tùy ý lựa chọn một căn phòng, mà Nhạc Phong thì là lựa chọn bên cạnh hắn phòng ở tiến vào phòng bên trong. Tại xác định không có bất kỳ cái gì nghe lén pháp trận cùng linh trùng về sau, Diệp Vân cầm lấy trên mặt bản săn bắn đại hội quy tắc nhìn lại. Lần này săn bắn đại hội chia làm luyện khí cùng trúc cơ hai đại bãi săn. Luyện khí kỳ bãi săn tại Lạc Vân Sơn mạch bên ngoài 200 dặm trong vòng, nơi này yêu thú đại bộ phận đều là luyện khí kỳ yêu thú. Trúc cơ kỳ bãi săn thì là tại 200 dặm đến 1000 dặm trong vòng, nơi này trúc cơ kỳ yêu thú dày đặc, tam giai kim đan yêu thú còn thỉnh thoảng xuất hiện tại lần này, là tuyệt đối tử địa. Tam giai kim đan yêu thú thì là từ Mộ Dung gia, Thương gia, Mục nhà, Giang gia, cùng Lưu gia trở ngũ đại gia tộc kim đan nhìn xem. Đồng thời, tham dự lần này săn bắn mỗi người sẽ thu hoạch được một viên điểm tích lũy bài, mỗi săn giết một con tương ứng đẳng cấp yêu thú, liền sẽ thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy. Luyện khí sơ kỳ 1 điểm tích lũy, trung kỳ 10 điểm tích lũy, hậu kỳ thì là đến 100 điểm tích lũy. Trúc cơ yêu thú điểm tích lũy thì là lấy 1000 điểm tích lũy cất bước, trung kỳ 3000, hậu kỳ 5000. Mỗi một điểm tích lũy có thể hối đoái 10 khỏa linh thạch, vậy liền cho thấy một đầu trúc cơ hậu kỳ yêu thú chỉ có thể hối đoái 5 vạn linh thạch, đây tuyệt đối là thua thiệt. Nhưng may mà hối đoái linh dược linh đan chờ cần thiết điểm tích lũy cùng trên thị trường bán đan dược chuyển đổi giá cả không sai biệt lắm. Khó trách Lưu gia tại cái này tràn ngập nguy hiểm thời điểm sẽ còn tham gia lần này săn bắn, nguyên lai là vì viên này kết kim đan. Nhìn xem hối đoái mục lục liệt biểu bên trên xếp ở vị trí thứ nhất kết kim đan, cái này liệt biểu bên trong giá trị lớn nhất chính là nó, về sau chính là cực phẩm linh khí những thứ này. 3000 vạn điểm tích lũy hối đoái một viên kết kim đan, liền xem như đem tất cả trúc cơ kỳ yêu thú tàn sát đoán chừng cũng không chiếm được nhiều như vậy điểm tích lũy. Huống chi, tông môn phái bọn hắn những này trúc cơ kỳ đệ tử đến, cũng không phải đơn thuần thú liệp yêu thú. Chương 42, vây giết Lưu gia đệ tử tại tới đây trên đường, Từ Dương chân nhân liền đối với Diệp Vân truyền âm để hắn dẫn đầu trúc cơ kỳ đệ tử vây giết Lưu gia đệ tử. Mặc dù bây giờ còn chưa tới trước trận tế cờ thời khắc, nhưng là đoạn Lưu gia thế hệ tuổi trẻ cũng không phải không thể. Mà lại, để Lưu gia tộc người không nghĩ tới là, tại điểm tích lũy lệnh bài, tông môn trúc cơ đệ tử có thể bằng vào nó địa vị. Mặc dù nói có chút vô sỉ, nhưng là ta thích. Diệp Vân gọi ra Bạch Long Thương tại kia lau sạch nhẹ nhẹ, tiếp xuống chính là mình săn giết thời khắc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tại 3 ngày sau, tập kết địa trên quảng trường, năm cái gia tộc kim đan cùng tông môn Từ Dương chân nhân cộng đồng tuyên bố săn bắn đại hội bắt đầu. Ở đây tất cả gia tộc và tông môn đệ tử cùng tán tu đồng đều bước nhanh chạy hướng trong rừng rậm, sớm một chút cùng người khác kéo dài khoảng cách sớm một chút bắt đầu đi săn thu hoạch được điểm tích lũy. Diệp Vân thả ra Lôi Minh trực tiếp phóng tới trúc cơ đệ tử bãi săn. Mà Lưu Mục trông thấy Diệp Vân cưỡi Lôi Minh bay về phía trúc cơ kỳ bãi săn về sau, đáy mắt che lấp, cầm bạch ngọc chén trà tay từng đầu gân xanh bắt đầu hiện hiện. Một bên Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Hạo liếc qua, lập tức hơi nhếch khóe môi lên lên. Các vị, chúng ta ở chỗ này nhìn xem cũng không có ý gì, bằng không chơi điểm cái khác. Mộ Dung Hạo dựa theo kế hoạch mở miệng hướng đám người hỏi. Mộ Dung gia chủ có ý tứ là, không bằng chúng ta tới hạ cái tiền đặt cược như thế nào? Mộ Dung Hạo cùng Thương gia gia chủ Thương Đằng một hỏi một đáp, còn lại gia chủ ngoại trừ Lưu gia lập tức tham dự tiền đến. Mọi người tại kia thảo luận, trông thấy Lưu Mục bất vi sở động Giang gia gia chủ Giang Thanh Dương mở miệng, "Lưu gia chủ, ngươi không tham gia sao?" Vị điểm tên Lưu Mục trong nháy mắt sắc mặt không tốt, bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua. Không có ý tứ, vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, đã Giang gia chủ mời, vậy lão phu không tham dự cũng không quá cho chư vị diện tử. Mục gia gia chủ hướng về Lưu Mục mở miệng nói ra, "Ha ha, Lưu gia chủ, chúng ta quyết định riêng phần mình cầm 3 thành sản nghiệp đến được, nhà ai thu hoạch điểm tích lũy nhiều nhất, ý của ngươi như nào? Lưu Mục nghe thấy Mục gia gia chủ, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai ở chỗ này chờ ta, mặc dù nói là một nhà gia 3 thành, nhưng là đến cuối cùng tuyệt đối là nhà mình ăn thiệt thòi. Đã như vậy, ta Lưu gia cũng ra 3 thành sản nghiệp. Diệp Vân từ Lôi Minh trên lưng nhảy xuống, một thương liền đem một đầu luyện khí hậu kỳ Thanh Lang Lang Vương đóng đinh, sau đó lợi dụng Long Lân Giáp Thần Thông tàn sát đàn sói. Xuất ra điểm tích lũy lệnh bài đem cấm chế mở ra sau khi, phía trên đã khoảng chừng 200 phân, đồng thời còn đang không ngừng lên cao. Đem cuối cùng một đầu Thanh Lang đánh giết về sau, điểm tích lũy đã đi tới 313 phần. Đem Lang Vương răng cùng ra lột bỏ về sau, Diệp Vân lại lần nữa mở ra một cái khác cấm chế, một cái điểm sáng màu đỏ liền hiện tại điểm tích lũy bày lên. Đi săn bắt đầu. Diệp Vân dán lên một trương liễm tức phủ, bắt đầu cực tốc hướng về kia tên Lưu gia đệ tử tới gần. Lưu An lúc này ngay tại giải quyết một đầu luyện khí hậu kỳ sâm mãng, lấy hắn trúc cơ sơ kỳ tu vi vốn là dễ như trở bàn tay, nhưng là sâm mãng vây quanh một gốc 400 năm khỉ lá cỏ, tự mình động thủ sợ rằng sẽ tổn thương cái này quả khỉ lá cỏ. Lưu An gọi ra mình linh khí trường kiếm, thận trọng tới gần sâm mãng đồng thời nhìn chằm chằm khỉ lá cỏ, nếu như sâm mãng muốn hủy xấu khỉ lá cỏ mình sẽ lập tức xuất thủ. TT sâm mãng phun lưỡi rắn, hai mắt chăm chú nhìn Lưu An. Viên này khỉ lá cỏ là nó tiến vào nhị giai hy vọng, nếu như không cách nào nuốt như vậy mình trước khi chết nhất định đưa nó hủy. Lưu An tới gần sâm mãng trong phạm vi 10 trượng, khoảng cách này đủ để đối sâm mãng nhất kích tất sát. Hưu. Ai. Bèn. Lưu An bị một kích đánh bay đâm vào trên một tảng đá lớn. Nhìn mình đã đứt gãy hạ phẩm linh khí trường kiếm, nếu như không phải thời khắc mấu chốt dùng trường kiếm ngăn cản thương kiếm mình tuyệt đối sẽ bị suy thủng. Diệp Vân từ trên một cây đại thụ giết ra, đem man hoang cổ tượng cùng mặc dao thả ra một trước một sau đem Lưu An phá hỏng. Man hoang cổ tượng ngửa mặt lên trời thét dài, từng quả thiên thạch bắt đầu ra hướng phía dưới rơi đập. Lưu An thấy thế lập tức bay lên không trung ý đồ tránh né thiên thạch va chạm, lại bị mặc dao cuốn lên. Mặc dao miệng máu mở rộng đối Lưu An chính là một bụng, Lưu An hướng một bên tránh né lại bị một đuôi quét trúng đụng gãy vài cây đại thụ mới dừng lại. Lưu An từ dưới đất bò dậy, thả ra mình linh thú kim tượng giáp trùng, lên. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dựa vào mình linh thú tạm thời kéo dài một chút công kích của đối phương. Một hơi đem mình bồi dưỡng tất cả linh thú thả ra, một đầu luyện khí kỳ song đầu sư cùng một đầu biến dị bạch lang phóng tới man hoang cổ tượng. Man hoang cổ tượng trông thấy hai con sâu kiến hướng mình đánh tới, cái mũi đột nhiên quét qua liền đem bạch lang quét bay. Sau đó trái chân trước dậm, từng cây lóe ra kim loại quang mang địa thứ từ lòng đất xuất hiện trong nháy mắt liền đem vừa xuống đất bạch lang đâm xuyên. Giống. song đầu sư cắn một cái tại man hoang cổ tượng chân sau phía trên, nhưng căn bản không cách nào cắn nát bao trùm tại ma văn làn da. Mà Lưu An thì là thừa dịp mình linh thú kéo dài Diệp Vân linh thú thời gian phi tốc bỏ chạy. Mình nguyên bản có hai đầu trúc cơ linh thú, kim tượng giáp trùng là một đầu, còn có một đầu là loài rắn, bị đầu kia giao long trời khác. Một đường chạy Lưu An thức hải đột nhiên nhói nhói, lúc này chính là Bạch Lang bị địa thứ đâm thủng qua thời điểm. Hoàng bét, đến chạy nhanh lên. Khoảng cách linh thú đã có 4 dặm địa khoảng cách, thả ra mình bên kia trúc cơ linh thú Hàn Băng Nhiễm ý đồ hướng về nơi xa bỏ chạy. Hướng về phía trước chạy Hàn Băng Nhiễm đột nhiên dừng lại, sau đó thân thể run lẩy bẩy. Diệp Vân giẫm lên dao lam đầu chậm rãi từ Lưu An phía trước xuất hiện, ở trên không nhìn xem Lưu An. Đồng thời Lôi Minh cùng Đỏ Loan cũng một trái một phải xuất hiện, đem hắn đường lui triệt để phá hỏng. Gặp tình huống như vậy, Lưu An cũng đã xác định mình hôm nay đi không được. Hít sâu một hơi, cố nén bản mệnh linh thú tử vong phản vệ phóng tới Diệp Vân, tay trái nắm luốt một chương nhị giai bạo liệt phù ý đồ đồng quy vu tận. Diệp Vân quanh thân xuất hiện từng cây thủy tiện hướng về Lưu An vọt tới, đồng thời nâng lên Bạch Long Thương rót vào linh lực sau liền hướng Lưu An ném ra. Tốc độ nhanh chóng để Lưu An căn bản không kịp phản ứng. Bèn, Lưu An nguyên bản liền mang thương thân thể bị một thương đóng ở trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Bay ở bầu trời Lôi Minh bắn ra một đạo phong nhận đem nó đầu lâu chém xuống, nương theo lấy chủ nhân chết đi, kim tượng giáp trùng, Hàn Băng Nhiễm cùng song đầu sư nhao nhao ngã xuống đất tử vong. Đem Lưu An túi chứa vật gỡ xuống, sau đó đem thi thể thiêu hủy lại lợi dụng phủ dày đất sách vùi lấp cho cốt về sau, đem Hàn Băng Nhiễm răng, gân cùng da đều lột bỏ, kim tượng giáp trùng độc giáp chặt xuống liền để cho mình linh thú đem những này thịt đều nuốt rơi. Những này giàu có linh khí thịt để cho mình linh thú nuốt chừng còn có thể tăng lên tu vi. Giải quyết một cái, tiếp tục đi tìm kế tiếp. Điểm tích lũy bài bên trên đã không có điểm đỏ xuất hiện, đại khái là khoảng cách quá xa. Diệp Vân liền bắt đầu một bên lục soát một bên thú liệp yêu thú. Một đao đem trước mắt Lưu gia đệ tử đánh chết về sau, Nhạc Phong đem túi chứa vật gỡ xuống, đồng thời thi thể bị mình linh thú nuốt. Cái thứ hai, một luyện khí hậu kỳ tán tu vội vã trốn vào chỉ có một người rộng trong sân động, bên ngoài sân động, một đầu thân cao 3 trượng trúc cơ kỳ độc giác nham tích chính lay lấy cửa hang. Đột nhiên, một cây trường thương từ không trung bên trên đâm vào độc giác nham tích đầu lâu bên trong. Diệp Vân từ trên bầu trời bay xuống, đem Bạch Long thương từ độc giác nham tích trong đầu rút ra, sau đó đối trong huyệt động tán tu mở miệng, "Ra." Tán tu thấy thế, đành phải đi ra cửa động. Đang lúc Diệp Vân sắp lúc động thủ, tán tu đột nhiên mở miệng, "Xin hỏi là Ngự Thú Tông sư thúc?" Diệp Vân dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm tán tu. Tán tu thấy thế lập tức từ trong túi trữ vật xuất ra một bộ Ngự Thú Tông đệ tử phục sức mặc vào, sau đó đem đệ tử thân phận bài đưa cho Diệp Vân. Diệp Vân cẩn thận cảm thụ được thân phận bài bên trên tin tức, xác định cùng trước mắt tên đệ tử này khí tức nhất trí sau mở miệng, "Nơi này là trúc cơ kỳ bãi săn, ngươi vì sao xuất hiện ở đây?" "Ta cũng không biết, ta vừa tỉnh dậy chính là chỗ này." "Đúng rồi, ta lúc trước là tại một cái tất cả đều là huyết hồng sắc bí cảnh bên trong, bởi vì dẫm lên một cái trận pháp mới xuất hiện ở chỗ này." Diệp Vân nghe vậy lập tức biết phiền phức lớn rồi. Hiện tại đã biết huyết hồng sắc bí cảnh chỉ có huyết sắc bí cảnh, mà tên đệ tử này là từ huyết sắc bí cảnh bên trong ra. "Theo ta đi." Để Giao Lam đem tên đệ tử này bắt lấy về sau, Diệp Vân lập tức trở về tụ tập địa, chuẩn bị đem tên đệ tử này giao cho tông môn xử lý. Việc quan hệ huyết sắc bí cảnh, hơn nữa còn cùng ma giới có quan hệ, dù không được qua loa. Hứa Thất An bị Giao Lam lợi trảo nắm lấy, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc tìm được thế lực, mình đi vào thế giới này nhiều ngày như vậy một mực lo lắng hãi hùng, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Trước mắt cái này sư thúc cảm giác người rất tốt, về sau nhìn xem có thể hay không trước đi theo hắn huấn. Chương 43, đi săn tiếp tục nguyên bản Hứa Thất An chỉ là làm tinh bên trên một cái bình thường sa súc, tại thức đêm suốt đêm đổi ở bình thời điểm đột nhiên trái tim một trận quặn đau liền hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại liền phát hiện mình nằm tại một cái huyết hồng sắt trong quan cầu, bên cạnh còn nằm mấy trăm cô thấy khô. Cái này trực tiếp đem Hứa Thất An hù đến bối phận đều thấp mấy bối phận, trực tiếp thành cháu trai. Về sau chính là dựa vào nguyên thân ký ức chính mình mới xác định mình xuyên qua đến một cái tu hành thế giới, mà lại mình tham gia bí cảnh chi hành đại môn đã qua mở ra thời gian. Nếu không phải không cẩn thận dẫm lên một cái trận pháp, mình có thể sẽ bị vây chết ở bên trong. Cảm thụ được mình luyện khí 8 tầng tu vi, mặc dù so với bên trên thì không đủ, nhưng là so với bên dưới có thừa. Hiện tại là phải nghĩ biện pháp làm sao giấu giếm được vị sư thúc này. Hứa Thất An thầm nghĩ đến, như là đã xuyên biệt rồi, như vậy thì nhận rõ sự thật, tranh thủ leo đến đỉnh núi. Diệp Vân xếp bằng ở Lôi Minh trên lưng, một đường ánh lửa bắn ra bốn phía trở về căn cứ. Trực tiếp đưa tin cho Từ Dương chân nhân sau liền khoanh chân khôi phục chân nguyên. Từ Dương chân nhân thu được đưa tin phủ sau lập tức thi triển độn thuật trở lại căn cứ, thẳng tắp rơi vào Diệp Vân động phủ trước. "Người ở đâu?" "Ngay tại trong phòng." Hai người một trước một sau tiến vào trong phòng, Hứa Thất An thấy thế liền lập tức tiến lên một gối quỳ xuống, đệ tử Hứa Thất An bái kiến chân nhân. "Bái kiến sư thúc." Từ Dương chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt tên này từ huyết sắc bí cảnh ra đệ tử, thân thể khí tức không biến hóa, nhưng là thần hồn lại già yếu mấy lần, lại không có chút nào tu sĩ cấp cao khí tức. Từ Dương chân nhân một chút liền nhìn ra Hứa Thất An dị dạng ở trong lòng tự lẩm bẩm. "Ta đem hắn mang về tông môn, chuyện sau đó theo kế hoạch tiến hành." "Minh bạch." Từ Dương chân nhân mang theo Hứa Thất An tiến về gần nhất phường thị, lợi dụng chấn thủ chân nhân trong động phủ truyền tống trận trở về tông môn. Tại trụ sở bên trong điều tức khôi phục tốt chân nguyên về sau, Diệp Vân cũng không có lập tức xuất phát, mà là tại căn cứ lặng lặng chờ đợi. Căn cứ nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, là một cái chiếm diện tích 10 dặm tiểu trấn, bên trong cái gì cần có đều có. Diệp Vân đi vào một chỗ mộ dung gia tộc đưa ra quán rượu ngồi tại một cái vị trí gần cửa sổ bên trên, đem chút cơ kỳ khí tức hiện lộ ra. "Vị khách quan kia, ngươi cần chút gì?" cho ta đến một bình linh xuân tiểu cùng mấy món nhắm. Được rồi. Lặng lặng ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem dưới đáy gia tộc kia đệ tử cùng tán tu tại bên đường cửa hàng ra ra vào vào, ánh mắt một mực khóa chặt Lưu gia đệ tử. Không có thích hợp mục tiêu. Rót một chén rượu tại bên cửa sổ mảnh mẫn, mục tiêu của mình là trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ Lưu gia đệ tử trừ phi là thiên phú cực mạnh, căn bản không đáng tự mình ra tay. Lưu gia an trí đệ tử hồn đăng trong trang viên, một phụ trách tuần sát đệ tử đột nhiên phát hiện, mấy tên trong tộc trúc cơ sư thuốc hồn đăng đã tắt. Xảy ra chuyện lớn. Thông môn vẫn là độc thủ. Nhận được gia tộc đưa tin, Lưu Mục ánh mắt bao hàm sát ý, xuất ra kết kim đan tới làm mồi nhử, khiến cho chúng ta không thể không mắc câu. Hiện tại nhiều lời cũng vô ích, trong gia tộc nguyên bản liền không nhiều trúc cơ tu sĩ đã tổn thất bốn cái, còn lại đều đã bị để mắt tới. Lưu Mục lập tức đưa tin cho trong gia tộc hai vị kim đan, xem bọn hắn mục đích như thế nào. Đồng thời cầu nguyện sớm một chút kiếm đủ hối đoái kết kim đan điểm tích lũy, mình cầm tới sau sẽ lập tức phục dụng nếm thử đột phá kim đan kỳ. Chỉ là hắn không biết, kết kim đan sớm đã theo Tử Dương trở về Ngự Thú Tông bên trong. Tại trúc cơ kỳ bãi săn ở giữa nhất vây, Lưu Hành đột nhiên đưa tay, thông môn đã xuất tay, gia tộc trúc cơ tu sĩ đã tổn thất bốn người. Lưu Hành thu hồi đưa tin phủ, sau đó tiếp tục ngồi ngay ngắn ở đám mây đề phòng. Mình tả hữu đều có kim đan đang ngó chừng, tùy ý loạn động liền sẽ bị hợp nhau tấn công, không nên vọng động. Tại trong tử lâu, Diệp Vân ánh mắt khóa chặt một cái Lưu gia trúc cơ trùng kỳ tu sĩ. Lưu Tú Văn ngay tại bổ sung tiêu hao hết linh phủ linh đan các loại, những này vật chất đều là nàng có thể bên ngoài thời gian dài đi săn thiết yếu vật chất. Khách quan, hết thảy 35.000 hạ phẩm linh thạch. Lưu Tú Văn xuất ra 350 khỏa trung phẩm linh thạch, sau đó đem đồ vật thu vào trong chữ vật đại. Tại bay ra tụ tập địa về sau, Diệp Vân đem hai viên trung phẩm linh thạch đặt ở mặt bàn, sau đó cũng đuổi theo. Diệp Vân cũng không phải là trực tiếp theo ở phía sau, mà là tiến vào phạm vi săn thú sau lập tức chuyển hướng một chỗ khác phương hướng bay đi, nhìn qua chỉ là một đoạn này tiện đường. Lưu Tú Văn tại cảm giác được Diệp Vân sau khi đi, cầm trong tay ẩn ẩn chờ phân phó linh phủ thu hồi. Trước đây gia tộc liền đã truyền âm có người để mắt tới gia tộc trúc cơ tu sĩ, ra ngoài đi săn nhất định phải cẩn thận mới là tốt. Diệp Vân cưỡi Lôi Minh đi vào một đầu trúc cơ kỳ sơ kỳ yêu thú xào huyệt trên không, một đầu trúc cơ kỳ sơ kỳ hỏa viên cùng với tộc đàn lập tức đối Diệp Vân phát động công kích. Từng mai hỏa cầu từ hỏa viên trong tay bay ra sông thẳng tới chân trời, chỉ là chính xác có chút chênh lệch, chỉ có một phần nhỏ là cần phòng ngự. Diệp Vân đem Đỏ Loan cùng Mặc Dao thả ra, Mặc Dao vừa xuất hiện liền lập tức thi triển bản mệnh thần thông. Từng tầng mây đen bao trùm phương viên mấy dặm bầu trời, sau đó bắt đầu hạ mưa đen. Mưa đen tiếp xúc đến mặt đất lập tức đem mặt đất ăn mòn, đồng thời cũng hủ thực những cái kia luyện khí kỳ hỏa viên huyết đủ. Giống. Hỏa viên thủ lĩnh gầm lên giận dữ, thân thể bộc phát ra một cỗ cực nóng hỏa diễm, sau đó chính là tiếp tục ném hỏa cầu. Hỏa viên sân nhà là tại mặt đất, đối mặt trên bầu trời mấy cái kia tại tàn sát tộc nhân mình địch nhân, duy nhất có hiệu phương pháp chính là ném hỏa cầu. Diệp Vân lấy ra Bạch Long Thương, quanh thân chân nguyên phun trào, một thương ném ra. Hỏa viên cảm nhận được chí mạng khí tức sau lập tức phi tốc lui lại né tránh một kích này, sau đó hai tay đong đưa tại trong rừng cây xuyên tới xuyên lui. Nhìn thấy mình một kích chí mạng không trúng, Diệp Vân liền để Mặc Dao cùng Đỏ Loan đuổi theo hỏa viên thủ lĩnh, mà mình thì là đi vào bị Mặc Dao tàn sát bầy vượn bên trong. Trên mặt đất luyện khí kỳ hỏa viên thi thể đại bộ phận đều là luyện khí trung kỳ, chỉ có vài đầu luyện khí hậu kỳ, nơi xa còn có hai đầu luyện khí hậu kỳ đỉnh phong hỏa viên đang gắt gao nhìn mình chằm chằm. Diệp Vân đem mình trúc cơ sơ kỳ khí tức phóng thích, hai đầu hỏa viên cảm nhận được sau lập tức leo lên cây một tại ngọn cây xuyên thẳng qua trốn. Diệp Vân thấy thế cũng chưa đuổi theo, mà là đi vào thủ lĩnh xào huyệt dưới cây. Nơi này sinh trưởng một gốc 300 năm tử cần lô, là luyện chế huyết mạch đan phụ dược một trong. Không phải Diệp Vân cũng sẽ không tới này tốn công tốn sức đồ bậy. Đem tử cần lô cất kỹ về sau, Mặc Dao mang theo nửa chết nửa sống hỏa viên thủ lĩnh trở lại nơi đây. Hỏa viên nói như vậy đều là luyện khí hậu kỳ tu vi, huyết mạch tốt một chút cũng chỉ có luyện khí đỉnh phong. Đầu này hỏa viên huyết mạch hẳn là phản tổ. Nhìn kỹ đầu này trúc cơ sơ kỳ hỏa viên, trước ngực có một mảnh lông tóc cùng hỏa viên xích hồng khác biệt, là màu đen. Lợi dụng nô thú quyết tại hỏa viên thủ lĩnh thức hải bên trong hạ cấm chế về sau, Diệp Vân nhỏ vào một giọt trường hạt gạo linh dịch cung cấp khôi phục linh lực, sau đó liền thu nhập linh thú đại bên trong. Mặc kệ có hữu dụng hay không, chưa thu, coi như không có về sau liền dùng nó đến bồi dưỡng linh thú con non đến buôn bán. Sau đó liền xuất ra điểm tích lũy bảy, bắt đầu tìm kiếm Lưu Tú Văn. Chương 44, bò ngựa bắt ve mở ra điểm tích lũy bảy cấm chế về sau, một cái điểm sáng màu đỏ xuất hiện tại Diệp Vân phía đông bắc. Đem tất cả vật liệu đều thu thập tốt về sau, Diệp Vân cưỡi Lôi Minh xông thẳng tới chân trời. Lúc này Lưu Tú Văn đang đối mặt lấy hai tên tán tu vây công. Lúc trước nàng phát hiện một gốc chỉ có trúc cơ sơ kỳ yêu thú bảo vệ 200 năm phần tử vân quả cây, vốn là muốn đem yêu thú đánh giết sau đem cây ăn quả rời trồng thực. Không nghĩ tới mình tân khổ đánh giết con yêu thú kia về sau, hai người này phía sau đánh lén mình, may mắn trên thân thiếp nhị giai kim cương phủ còn chưa tiêu hao hầu như không còn mới bảo trụ một mạng. Lúc này vây quanh Lưu Tú Văn Vương Hạo cùng Cổ Huy Chính từng bước một tới gần Lưu Tú Văn, mình hai đánh một, chắc thắng. Lưu Tú Văn cùng mình linh thú cùng hai người song song giằng co, nếu như đối phương không có linh thú, liền xem như tên kia trúc cơ trùng kỳ tán tu mình cũng có thể đối một đôi. Mình cũng không phải chỉ có một đầu trúc cơ linh thú. Vương Hạo cùng Cổ Huy hai người liếc nhau, Cổ Huy lập tức bay về phía Lưu Tú Văn linh thú dự định ngăn chặn linh thú. Vương Hạo quanh thân khí tức bộc phát, trúc cơ trung kỳ tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, sau đó dẫn theo trường thương trong tay hướng Lưu Tú Văn bọn tới. Lưu Văn Tú phi tốc lui lại, đồng thời đem mình linh khí khỉ la kiếm hoành ngăn tại trước người, đem Vương Hạo trường thương đẩy ra sau lấn người phụ cận một kiếm bổ về phía tay trái. Vương Hạo thấy thế lập tức tay trái tay phải giao thế rút ra chính mình trường thương, sau đó bước ra lui lại, đồng thời trường thương quét ngang đem Lưu Văn Tú đánh lui đến một bên. Nếu như một kiếm này bị chém trúng, tay trái của mình có thể không cần muốn. Lần nữa khởi xướng tiến công, bất quá lần này đầu thương còn cuốn hỏa diễm. Đinh đinh, ken. Hai người kịch chiến say sưa lúc, Cổ Huy thì là cùng Lưu Văn Tú linh thú rời núi rất tê đánh cái ngang tay. Rời núi rất tê là một loại phòng ngự cực mạnh linh thú, Cổ Huy công kích rơi vào trên thân căn bản là không tạo được một điểm tổn thương. Rời núi rất tê trên đầu hai cây độc giác một trước một sau đứng vững, sau đó hướng về Cổ Huy cực tốc công kích. Oeng. Hai chân giẫm địa một cỗ sóng địa chấn nhộn nhạo lên, sau đó Cổ Huy trung quanh mặt đất trở nên suốt. Cổ Huy thấy thế lập tức phá vỡ rời núi rất tê không chế, bay đến trên trời né tránh một kích này. Đáng chết, da cũng quá dày, liền ngay cả mình dùng linh khí chặt không phá ra ngoài của nó. Nhìn thấy rời núi rất tê lại muốn thoát ly mình đi tham dự Vương Hạo chiến trường, Cổ Huy đành phải một lần nữa trở về mà đối diện chiến. Mà đổi thành một bên, hai người đã tiến vào gay cấn. Bởi vì tu vi của mình so Vương Hạo thấp, Lưu Tú Văn chân nguyên rất nhanh liền tiêu hao hơn phân nửa, lúc này biểu hiện thành linh lực nhanh hao hết dáng vẻ. Vương Hạo thấy thế lập tức đại hỉ, cùng Lưu Tú Văn kéo dài khoảng cách, lưng tựa một cây đại thụ, sau đó toàn thân chân nguyên tràn vào linh khí bên trong chuẩn bị nhất cử đánh tan Lưu Tú Văn. Đang lúc chuẩn bị lại lần nữa lúc công kích, một đạo cực kỳ nhỏ bé lưỡi dao từ phía sau hắn đâm vào trái tim của hắn bên trong. Chỉ là trong nháy mắt liền toàn thân linh lực nghịch loạn, sau đó thất khiếu chảy máu ngã xuống đất. Một đầu trúc cơ kỳ linh thú từ một bên đại thụ trong bóng tối chậm rãi đi ra, Cổ Huy tại một lát sau còn không có nghe thấy hai người giao chiến thanh âm liền nhìn lại. Kết quả là phát hiện Vương Hạo đã chết. Trúc cơ trung kỳ ảnh vĩ nhậm miêu. Không được, đến trốn. Vương Hạo đã chết, nếu là mình bị ba cái trúc cơ vây đánh khẳng định cũng sẽ đi vào theo gót. Lập tức bay lên trời thoát ly rời núi rất tê quá nhiều, đang lúc chuẩn bị đào tẩu lúc, một chi mũi tên từ phương xa bay tới đâm rách hộ thuẫn. Oeng. Cổ Huy trực tiếp nổ thành bọt máu phiêu tán. Ai? Lưu Tú Văn trông thấy Cổ Huy thảm trạng lập tức cảnh giác, mình vì để cho Vương Hạo vung lòng cảnh giác đã tiêu hao quá nhiều linh lực, trừ của mình linh thú có thể một trận chiến, mình căn bản là bất lực tái chiến. Giống, giống. Hai tiếng long hống từ hai bên trong rừng rậm truyền ra, sau đó hai đầu to lớn giao long đem Lưu Tú Văn cùng linh thú bao bọc vây quanh. Giống. Ly. Man hoang cổ tượng từ Lưu Tú Văn hậu phương ra, đồng thời còn có đỏ loan tại thiên không bên trong không ngừng bay múa. Diệp Vân từ đằng xa bay tới, sau đó một thanh giật xuống trên người Liễm Tức Phủ. Là ngươi? Lưu Tú Văn trông thấy Diệp Vân sau lập tức nhận ra hắn, phía trước theo mình một đường tán tu. Diệp Vân ra tụ tập hơn là đem dung mạo cải biến đồng thời thay y phục mới ra, vì chính là không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Ngươi căn bản cũng không phải là tán tu, là Ngự Thú Tông người đúng không? Lưu Tú Văn vừa nói, một cái tay duỗi tại phía sau ý đồ phát ra một đạo đưa tin phủ. Đừng vùng ấy, nơi này đã bị ta dùng trận pháp phong bế. Lưu Tú Văn nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, sau đó không lo được giữ bí mật trực tiếp đem đưa tin phủ cầm tới trước người nghĩ nhanh lên chuyển đi. Đang lúc Lưu Tú Văn đưa tin lúc, Diệp Vân đột nhiên lòng bàn chân sinh điện bước nhanh tiếp cận Lưu Tú Văn, gọi ra Bạch Long Thương, thẳng tắp đâm về Lưu Tú Văn ngực. Lưu Tú Văn vong hồn đại mạo, phi tốc lui lại ý đồ ngăn cản Diệp Vân công kích. Phúc. Lưỡi dao xuyên qua Lưu Tú Văn trái tim, đem nó đính tại trên cây. Lừa gạt ngươi cũng tin. Sau đó đấm ra một quyền đem nó cổ đánh cho vỡ nát mới thu tay lại. Lúc trước bước nhanh tiếp cận lúc lòng bàn chân sinh điện chính là Diệp Vân từ trong tàng kinh các đội thân pháp thuật du lịch lôi bộ, luyện đến đại thành có thể nhanh như lôi điện. Đương nhiên, cái này tại trúc cơ kỳ căn bản là không có cách thực hiện, bởi vì linh lực nhịn không được. Đem ba người túi chứa vật thu đủ về sau, Diệp Vân đem Lưu Tú Văn linh thú có thể dùng vật liệu thu thập lại, sau đó liền một mũi lửa đốt đi, bao trùm lên một tầng bùn đất sau lại vung vào cỏ loại. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, nơi này liền không ai biết xảy ra chuyện gì. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Vân một bên đi săn trúc cơ yêu thú cùng tìm kiếm linh dược, một bên tìm kiếm Lưu gia trúc cơ đệ tử. Chỉ là tìm tòi 3 ngày xuống tới lại chỉ phát hiện một luyện khí trung kỳ Lưu gia đệ tử, tiện tay đem nó đưa lên đường sau Diệp Vân liền trở về tụ tập địa, chuẩn bị đem trong tay yêu thú trong tài liệu giao. Đánh giết một đầu yêu thú có thể có điểm tích lũy, nhưng nhất định phải đem trong tài liệu giao mới có thể hối đoái vật phẩm. Đây là Diệp Vân lần trước đi hối đoái lúc phụ trách tu sĩ mới đưa tình huống này cáo chi. Điều này cũng làm cho Diệp Vân minh bạch những gia tộc này tại sao lại nguyện ý ra nhiều đột như vậy đến tổ chức trận này săn bắn. Thu đi lên giá cả xa xa không kịp đi địa phương khác mua bán giá cả, chỉ là cách gần đó còn có hiện hữu bảo vật dụ hoặc mới khiến cho nhiều như vậy tán tu ở đây đi săn. Đem những vật này chuyển đổi thành điểm tích lũy. Xin chờ một chút. 3 đầu trúc cơ trung kỳ yêu thú, 9 đầu trúc cơ sơ kỳ yêu thú, cùng 37 đầu luyện khí hậu kỳ yêu thú vật liệu. Tổng cộng là 21.700 điểm tích lũy. Phụ trách thống kê tu sĩ đem điểm tích lũy tính vào Diệp Vân điểm tích lũy bài bên trong, sau đó Diệp Vân liền đem tất cả điểm tích lũy hối đoái thành trung phẩm linh thạch. Bất quá hối đoái tỷ lệ là 1:107, chỉ lấy được 2000 khối tả hữu trung phẩm linh thạch. Cái này bóc lột cường độ so vạn bảo lâu đều lớn. Sau đó liền đi ra hối đoái địa phương trở lại trong phòng của mình khởi động tụ linh trận khôi phục chân nguyên. Ngự thú tông bên trong, Càn Dương đưa tay từ Hứa Thất An đỉnh đầu thu hồi. Vừa mới Càn Dương đối Hứa Thất An dùng siêu hồn chi thuật xác định hắn không phải tà tông phái tới, may mắn không có biến thành ngu ngốc, Hứa Thất An đang lặng lặng chờ đợi ở một bên. Làm ta sợ muốn chết, kém chút cho là ta muốn lạnh. Càn Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này đệ tử quanh thân không cái gì vấn đề, chính là thần hồn so đệ tử tầm thường cường đại mấy lần, lại giả yếu trình độ cùng với tác nghiêm trọng không hợp. Nhưng cũng cùng Từ Dương nói tới đồng dạng, không tu sĩ cấp cao khí tức tồn tại. Người trước dẫn hắn trở về chờ đợi, sau đó sẽ có người tới an bài. Đối Từ Dương phất phất tay, Từ Dương chân nhân liền đem nó mang về ngoại môn đệ tử nơi ở chờ Từ Dương chân nhân sau khi đi, Hứa Thất An mới tính triệt để trầm tĩnh lại, căn cứ trong đầu ký ức trở lại tự mình mở ra trong động phủ. Chương 45, Kim Đan yêu thú đột kích. Trong động phủ vật phẩm đều vẫn là nguyên thân xuất phát trước bộ dáng, đại khái là còn chưa kịp thanh lý hay là đơn thuần quên. Nam tại động phủ của mình bên trong trên giường lớn, Hứa Thất An đang suy tư tiếp xuống nên làm cái gì. Kỳ quái, siêu hồn đạt được ký ức cũng là bình thường, có thể cho thấy hắn đúng là từ bí cảnh bên trong hôn mê sau tỉnh lại, nhưng thần hồn lại đại biến. Càn Dương tông chủ suy tư, việc quan hệ huyết sắc bí cảnh, nếu như có thể đem nắm bắt tới tay, trong tông môn trúc cơ linh dược cũng không cần buồn. Nhưng là huyết sắc bí cảnh lại là đại giới dược viên, cho nên hiện tại mười phần khó giải quyết. San bắn đại hội tụ tập địa bên này, Diệp Vân phục dụng một viên tử vân đan bắt đầu tu luyện. Mấy ngày nay một mực lặp đi lặp lại tiêu hao chân nguyên lại khôi phục, tu vi cũng đi theo dâng lên, đã đem trúc cơ sơ kỳ tu vi vững chắc rất nhiều. Chỉ cần đem tu vi sau khi tăng lên sơ kỳ viên mãn liền có thể tiến vào trung kỳ. Bất quá trúc cơ kỳ tu luyện so luyện khí kỳ khó hơn nhiều, Vân Thanh lão tổ căn cứ vào Diệp Vân tiên phú đến dự đoán đều là 50 đến 60 năm kết đan. Cái này đã coi như là thiên chi tiêu tử hàng ngũ. Tu vi hiện tại đã đến trúc cơ sơ kỳ đại khái trung kỳ trình độ, đến hậu kỳ còn cần 2 năm. Kết thúc tu luyện, Diệp Vân tại bày ra một bộ che đậy trận pháp, sau đó đem vây công Lưu Tú Văn hai người túi chứa vật lấy ra. Phá giải ra cấm chế sau đem đồ vật bên trong một mạch đổ ra. Bên trong ngoại trừ một ít linh thạch bên ngoài, cũng chỉ có một chút linh dược cùng yêu thú trên thân đoạt được vật liệu. Trung phẩm linh thạch 1500 khối, 200 năm huyết sâm một gốc, 300 năm tử vân dây leo quả một viên. Trúc cơ kỳ sơ kỳ yêu thú kim giác dê sừng 2 cây. Vụ vật lẻ tẻ tính được, bao quát hai người bọn hắn linh khí giá trị cộng lại cũng liền 5-6000 trung phẩm linh thạch. Về phần Lưu Tú Văn túi chứa vật vẫn là trước chờ trở lại tông môn lại mở. Dù sao mình còn tại người ta dưới mí mắt, nếu có điểm mình không biết chuẩn bị ở sau liền sẽ có phiền phức tìm tới chính mình. Lạc Vân Sơn mạch chỗ sâu, lấy cớ trở về khôi phục chân nguyên lưu hành, dưới thân thể giải lên một chút dụ thú phấn đồng thời bố trí một trường tam giai linh phủ, sau đó liền trở về căn cứ. Trở lại căn cứ lúc, Lưu Mục liền lập tức tiến về động phủ của hắn bên trong, tại một canh giờ sau lại ra. Đáy mắt ý cười căn bản là ẩn tàng không ở. Lạc Vân Sơn kim đan trung kỳ yêu thú con non, ha ha. Cưới Lôi Minh đi vào trúc cơ bãi săn bên trong, căn cứ Nhạc Phong nói, Lưu gia trúc cơ tu sĩ đã tất cả đều co đầu rút cổ tại căn cứ bên trong không ra. Điều này sẽ đưa đến mình không có cách nào tiếp tục đi săn Lưu gia trúc cơ tu sĩ, liền ra đi săn một chút yêu thú chuẩn bị trở về tông môn sau tiến về phường thị bán. Trúc cơ bãi săn ngoại vi yêu thú trên cơ bản còn thừa không có mấy, đi nội bộ thử một chút. Càng đi chỗ sâu đi, bên trong yêu thú càng cường đại, nếu như gặp phải trúc cơ hậu kỳ yêu thú coi như mình có thể đánh được, nhưng tổn thất cũng sẽ rất thảm trọng. Chỉ thâm nhập 300 đến 500 dặm phạm vi liền tốt. Nói liền hướng về bãi săn nội bộ bay đi. Tại Lưu Hành vùng xuống dụ thú phấn địa phương, từng đầu mọc một sừng, sau lưng mọc lên hai đôi trúc cơ kỳ sơ kỳ yêu thú bước vào mảnh đất này. Tại dụ thú phấn kích thích dưới, đầu này yêu thú con mắt xích hồng, đang đứng ở nổi giận trạng thái. Một bên một con luyện khí hậu kỳ linh phong tướng tin tức truyền lại cho phong hậu về sau liền bay mất. Ngay tại trong động phủ khôi phục linh lực, Lưu Hành mở hai mắt ra, cũng nên để các ngươi nếm thử trúc cơ đệ tử bị săn giết mùi vị. Bấm pháp quyết, một chương chôn ở lòng đất tam giai thiên lôi phủ bị thôi động trong nháy mắt đem yêu thú bao phủ. Giống. Ầm ầm. Một mảnh lôi vân xuất hiện đem phiến khu vực này bao trùm, tại lôi vân tán đi về sau, đầu này yêu thú con non đã tử vong. Bên kia là tình huống như thế nào? Tam giai linh phủ. Mộ Dung gia tộc Kim Đan Mộ Dung Hải lập tức đưa tin cho Giang gia gia chủ Giang Phàm. Không biết. Bên kia là Lưu Hành phụ trách khu vực. Trước đi qua nhìn xem. Dứt lời, hai người phân biệt từ khác nhau phương hướng hướng về Lưu Hành khu vực trách nhiệm tới gần. Giống. Tại Lạc Vân Sơn mạch chỗ sâu, hai đầu sau lưng mọc lên hai đôi hình thái cùng lão hổ tương tự yêu thú bộc phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó liền hướng về Mộ Dung này đám người phương hướng bay đi. Trên đường đi, Kim Đan hậu kỳ cùng trung kỳ uy áp dọa đến dọc đường yêu thú không dám phát ra âm thanh. Mộ Dung Hải cùng Giang Phàm một đường đi vào linh phủ bộc phát khu vực, chỉ vương tròn vài dặm đã bị thiên lôi phá hủy. Đem mình linh thú thả ra, một đầu Kim Đan sơ kỳ ám ảnh báo xuất hiện tại mặt đất, sau đó liền chăm chú nhìn Lạc Vân Sơn mạch hạch tâm, đồng thời phần lưng cong lên. Ừm, có cái gì đến rồi? Mộ Dung Hải thấy thế lập tức gọi ra pháp bảo đề phòng, Giang Phàm cũng đi theo đề phòng đồng thời đem linh súng phóng xuất. Giống, giống. Hai tiếng gầm thét từ rừng rậm chỗ sâu truyền ra, một lát sau cùng đầu kia đã hóa thành bụi phân trúc cơ yêu thú đồng dạng hai đầu kim đan kỳ yêu thú hướng hai người đánh tới. Kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ song vĩ kim hổ. Đi mau. Đó là cái cả bẫy. Hai người một trước một sau hướng về nơi xa phi đột, đồng thời hướng phụ cận kim đan chân nhân đưa tin để bọn hắn tới trợ giúp. Nhân tộc. Chết. Kim đan hậu kỳ song vĩ kim hổ đỉnh đầu độc giác kim quang tụ tập, sau đó một cái chùm sáng bắn ra bay thẳng Giang Phàm. Giang Phàm thấy thế lập tức phía bên trái tránh né, chùm sáng một đường đuổi theo Giang Phàm mà đi. Một tòa trăm trượng sơn phong bị chùm sáng đánh trúng trong nháy mắt hóa thành đá vụn, Giang Phàm từ khía cạnh bay qua tăng tốc về phía ngoài rừng rậm phi đội. Mà Mộ Dung Hải bên này, Kim Đan trung kỳ song vĩ kim hổ thì là một đường truy kích, hai người phân biệt hướng về Thương gia cùng Mục nhà Kim Đan tới gần. Thương gia cùng Mục nhà Kim Đan thu được đưa tin về sau, lập tức đưa tin gia tộc mình tại tụ tập địa tộc nhân rút lui, đồng thời còn đem tin tức cáo chi đã trở lại căn cứ Tử Dương chân nhân. Kim Đan hậu kỳ song vĩ kim hổ. Nhận được tin tức Tử Dương cũng là bị giật nảy mình, ở đây tu sĩ Kim Đan cũng chỉ có mình là Kim Đan trung kỳ. Coi như tăng thêm thương gia trở kim đan cũng rất khó địch nổi đầu này yêu thú. Càng nghĩ liền cho Lưu Hành cùng tông môn phát đi đưa tin phủ, thỉnh cầu viện trợ. Sau đó liền phóng tới thương gia kim đan sở tại địa. Giang Phàm một đường chạy trốn, đang phi hành 3000 dặm sau cùng thương gia kim đan thương chiêu tụ hợp. Đánh không lại, trước kéo dài thời gian chờ Từ Dương chân nhân. Giang Phạm vừa thấy được Thương Chiêu liền mở miệng, hai người liền thay phiên hấp dẫn Song Vĩ Kim Hổ chú ý, bắt đầu kéo dài thời gian. Giang Phạm lại lần nữa thả ra hắn duy nhất Kim Đan Linh Thú Kim Bằng Quạ, cùng Song Vĩ Kim Hổ cùng nhau. Kim Bằng Quạ hai cánh hiện lên kim sắc, độc trên chân lợi chảo hiện ra từng tia bạch mang, cùng tiến lên. Giang Phạm cầm trong tay pháp bảo của mình Mất Hồn Đao hướng về Song Vĩ Kim Hổ đánh ra một đạo dài tới một dặm đao khí, sau đó một người một quạ gần sát Song Vĩ Kim Hổ. Song Vĩ Kim Hổ trên lưng hai đôi vừa hướng Thương Chiêu bắn cốt thứ, mặt hướng Giang Phạm lại là một cái kim quang để chỉ có thể tránh né. Giống. Một tiếng gào thét xen lẫn tinh thần công kích hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, Giang Phạm thấy thế cũng chỉ có thể thi triển phòng ngự tránh né đạo này công kích lại bị Song Vĩ Kim Hổ cận thân một trường đánh bay. Lực lượng khổng lồ trực tiếp để Giang Phạm miệng phun một ngụm máu tươi, tại ăn vào một viên chữa thương đan dược sau đành phải ở phía xa kéo dài thời gian không còn cân nhắc cẩn thận. Mà tại một bên khác Thương Chiêu thì là cầm pháp bảo của mình Lạc Nhạn cùng không ngừng bắn ra từng nhánh linh tiễn quấy nhiều Song Vĩ Kim Hổ đối Giang Phạm công kích. Ly. Một tiếng ưng gáy từ phương xa truyền đến, Từ Dương chân nhân còn có một đầu kim đan trung kỳ linh thú Kim Vũ ưng cực dương nhanh chạy đến. Chương 46, hợp lực vây giết. Từ Dương chân nhân không nói nhảm, lập tức thi triển pháp thuật, từng cây cổ thụ chọc trời lập tức nhanh chóng sinh trưởng đem Song Vĩ Kim Hổ đoàn đoàn bao vây buộc chặt. Chuyện gì xảy ra? Có người thiết lập ván cục đem cái này hai đầu Song Vĩ Kim Hổ dẫn tới. Vừa nói, một bên không ngừng đối Song Vĩ Kim Hổ công kích. Từng đạo phong nhận từ bao vây lấy Song Vĩ Kim Hổ cây cối bên trong bay ra, đem những này cây cối chém thành cối vụn. Giống. Chết. Song Vĩ Kim Hổ trong nháy mắt liền tới đến Thương Chiêu trước mặt, một chảo tại trước ngực mở ra một đạo dữ tợn vết thương. Nếu không phải Thương Chiêu phản ứng cấp tốc đoán chừng đã bị chém thành hai đoạn. Lui. Chúng ta lên. Từ Dương chân nhân cũng không đoái hoài tới có đánh hay không qua được, chỉ có thể cùng Giang Phạm cùng nhau lên, nếu như ba người chết một cái, tình cảnh của mình sẽ càng thêm bị động. Các thức các dị pháp thuật rơi vào Song Vĩ Kim Hổ trên thân, chỉ là bị linh lực ngăn cản căn bản là không có cách đánh trúng bản thể. Tại ăn vào một viên tam giai chữa thương đan dược về sau, Thương Chiêu lại lần nữa gọi ra một cây pháp bảo thượng phẩm mũi tên, vận chuyển thể nội chân nguyên đem trong tay trung phẩm pháp bảo phẩm tự Lạc Nhạn cùng kéo căng. Tránh ra. Hưu. Mũi tên bắn ra, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Song Vĩ Kim Hổ. Hai người thấy thế một bên quấy nhiễu Song Vĩ Kim Hổ, một bên cùng kéo dài khoảng cách đồng thời cũng không ngừng hạn chế di động. Giống. Vâng. Song Vĩ Kim Hổ hộ thể linh lực bị đánh xuyên, làm duy nhất một lần pháp bảo thượng phẩm, mũi tên này trực tiếp đem nó trái chân trước nổ đoạn. Chỉ là một tiếng này về sau, Thương Chiêu cũng chỉ có thể lui sang một bên khôi phục chân nguyên, có thể thấy được tiêu hao chí lớn. Song Vĩ Kim Hổ chân trước bị tạc đoạn hậu, lập tức phát cuồng, đối Từ Dương chân nhân khởi xướng công kích mạnh liệt hơn. Đỉnh đầu độc giác quang mang lấp lóe, sau đó một vệt kim quang bay thẳng Từ Dương chân nhân. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, Từ Dương chân nhân đành phải chống lên linh khí hộ thuẫn, đem Song Vĩ Kim Hổ đỉnh đầu độc giác bắn ra chùm sáng ngăn lại, thể nội chân nguyên cực tốc tiêu hao. Trên không trung không ngừng tránh né Song Vĩ Kim Hổ Kim Vũ Ưng lập tức lao xuống, hai cái lợi chảo một chảo chộp vào Song Vĩ Kim Hổ trên lưng một cây cái đuôi lên. Giáp băng. Hai tiếng giòn vang vang lên, một cây cái đuôi bị bắt đoạn bất lực rủ xuống. Nhưng là Kim Vũ Ưng cũng bị một cây cốt thứ đánh trúng lồng ngực rơi xuống mặt đất, may mà cũng không lo ngại. Giang Phạm thấy thế lập tức cùng mình linh thú một trái một phải gần sát Song Vĩ Kim Hổ, một đao chạm tại chân sau, một đầu vết thương sâu tới xương xuất hiện tại phía sau trên đùi. Giống. Chân trước bị tạc nát kịch liệt đau nhức để Song Vĩ Kim Hổ mất lý trí, hiện tại chi sau lại bị người chém một đao. Cái này khiến càng thêm điên cuồng. Song Vĩ Kim Hổ thân thể cấp tốc bành trướng, toàn thân lông tóc như là từng cây cương châm dựng đứng. Lui. Giống. Song Vĩ Kim Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân lông tóc bắn ra, mỗi một cây lông tóc đều cùng thượng phẩm pháp khí cường độ không sai biệt lắm. Vành. Vành. Lông tóc đánh trúng ba người hộ thuẫn không ngừng bạo tạc, đem ba người làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời Song Vĩ Kim Hổ ánh mắt khóa chặt để cho mình gây chi Thương Chiêu hướng cực tốc đánh tới. Thương Chiêu thấy thế lập tức phi tốc đột mở, đồng thời còn không ngừng cho mình tiếp bảo mệnh linh phủ. Cầm lấy mình Lạc Nhạn cung, nhắm chuẩn Song Vĩ Kim Hổ gây chi không ngừng bắn ra từng cây mũi tên. Từ Dương chân nhân thấy thế cũng cầm pháp bảo của mình trấn hồn linh tiến đến hỗ trợ, sau lưng Song Vĩ Kim Hổ thôi động pháp bảo. Đinh đinh. Một trận gió tiếng chuông vang lên, đồng thời còn bổ sung lấy cận thân công kích không ngừng đánh thẳng vào Song Vĩ Kim Hổ thức hải. Song Vĩ Kim Hổ thức hải giống như là bị từng thanh trọng truy mãnh kích, để nó ý biết u ám thân thể bắt đầu lay động. Gặp tình huống như vậy, Giang Phàm lập tức tiến lên dẫn theo đao đối cổ đột nhiên đánh xuống. Phúc. Song Vĩ Kim Hổ đầu lâu từ cổ tách rời thẳng tắp rơi xuống dưới. Mà tại mộ dung hải bên này, Mục Ca chính gắt gao chống cự lại đầu này giống cái Song Vĩ Kim Hổ công kích. Mặc dù tu vi của nó so ra kém đầu kia Kim Đan hậu kỳ Song Vĩ Kim Hổ, nhưng là công kích điên cuồng trình độ không chút nào kém cỏi hơn nó. Bị Song Vĩ Kim Hổ không ngừng đánh bay, Mục Ca nhìn về phía lúc trước đã gãy một cánh tay mộ dung hải, lúc này hắn đã đem tay cụt nối liền phục dụng tay cụt nối xương đan ngay tại khôi phục. Tay cụt nối xương đan loại đan dược này chỉ có thể tạm thời ổn định thương thế, căn bản là không có cách tiếp tục chiến đấu. Xuất sinh đồ vật. Gầm lên giận dữ từ phương xa truyền đến, Lý Càn An trong nháy mắt liền đến trên chiến trường. Chết. Kim Đan hậu kỳ uy thế bộc phát, tay trái giơ lên cự phủ đối đầu lâu một búa đánh xuống. Giống. Song Vĩ Kim Hổ không lùi mà tiến tới một chảo chộp vào Lý Càn An trên ngực. Bành. Phúc. Lý Càn An bị đánh lui, nhưng Song Vĩ Kim Hổ hai cái đuôi cũng bị chém xuống một đầu. Quanh thân khí huyết bộc phát hình thành một tầng khí huyết quang diễm, đây là khí huyết cực độ cường thịnh biểu hiện, đồng thời còn có một cỗ cực kỳ to lớn sát ý đem Song Vĩ Kim Hổ bao phủ. Song Vĩ Kim Hổ cảm nhận được cỗ này sát ý lập tức lui lại đồng thời phần lưng cong lên. đem mình cự tượng linh thú phóng xuất. Đầu này cự tượng cùng Diệp Vân cự tượng rất có nguồn gốc, là cùng là tứ giai yêu thú man hoang cổ tượng chi nhánh, man hoang chiến tượng. Đồng thời tự thân tiến lên một quyền nện ở song vĩ kim hổ đỉnh đầu, đem nó đập đầu váng mắt hoa. Man hoang chiến tượng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó toàn thân ma văn bị kích phát. Từng khối đường kính đạt 100 mét quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem cái này phương viên trăm dặm khu vực bao trùm. Bang, rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên, đợi khói bụi tan hết sau đầu này giống cái song vĩ kim hổ đã thoát thoát. Nó, ta liền mang đi, còn lại tình huống các ngươi giải quyết. Đem song vĩ kim hổ gánh tại trên vai, sau đó liền hướng về gần nhất truyền tống trận bay đi. Mộ Dung Hải cùng Mục Ca lướt nhau, sợ hai thán phục Lý Càn An thực lực. Đối phó cái này một đầu song vĩ kim hổ, hai người mình thậm chí còn có một người gãy một cánh tay mới khó khăn lắm đối tạo thành một chút không lớn không nhỏ vết thương. Lý Càn An vừa ra tay liền cấp tốc liền đem nó đánh bại mang đi. Không hổ là để tà tu đều sợ hãi người, không chỉ bản thể cường đại, linh thú cũng mười phần mạnh. Bên này giải quyết, đi trước một bên khác nhìn xem. Mục Ca nhìn thoáng qua ngay tại viễn trình chậm rãi bay tới lưu hành, mặc dù biết là cái cục, nhưng là chuyện xảy ra thời điểm hắn tại tụ tập địa bên trong, căn bản cũng không có chứng cứ là hắn làm. Lưu Hành một mặt chê cười tới gần hai người, không có ý tứ, tới chậm. Đi trước một bên khác nhìn xem, đầu kia song vĩ kim hổ là kim đan hậu kỳ tu vi, không biết Từ Dương chân nhân bọn hắn phải chăng có thể ứng đối. Từ Dương bọn người vị trí khoảng cách hai người đã tại ngoài bàn dặm, nếu không phải tụ tập địa có đại lượng tộc nhân, Mộ Dung Hải hai người đều nghĩ đi thẳng về khôi phục thương thế. Bảy vị kim đan giao chiến chỗ bộc phát khí tức để toàn bộ trong rừng rậm yêu thú đều ẩn núp lên, ở phía xa, chạy trốn tới luyện khí kỳ bãi săn Diệp Vân tại cảm nhận được đã đánh xong sau lập tức trở về tụ tập địa. Vừa rồi khí tức bên trong có kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ tu vi, mặc dù hai cố khí tức đã cách mình vị trí rất xa, nhưng dù sao vẫn là không biết là người nào thắng. Về trước tụ tập địa, nếu có tình huống liền trực tiếp chạy trước vì kính. Trở lại căn cứ về sau, tất cả gia tộc đệ tử cùng tán tu đều đã tại tụ tập địa tụ hợp, đồng thời phòng ngự trận pháp đều đã mở ra. Diệp Vân tìm tới Nhạc Phong sau lập tức hỏi thăm tình huống, chuyện gì xảy ra? Nghe nói là Lạc Vân Sơn mạch bên trong sông ra hai đầu kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ yêu thú, ngũ đại gia tộc kim đan đều đi ngăn cản yêu thú tiến công. Liền ngay cả đồ ma chân nhân đều chạy tới trợ giúp. Nghe thấy mình sư huynh đã tới, Diệp Vân an tâm xuống tới, mình sư huynh là kim đan hậu kỳ, đồng thời còn là thể tu, coi như không thể đánh bại cũng có thể đánh lui. Chỉ là như vậy vừa đến, trận này săn bắn đại hội đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chương 47, săn bắn tiếp tục, vốn cho là săn bắn đại hội nhanh kết thúc, Diệp Vân tại tụ tập địa tu luyện 2 ngày. Nhạc Phong đưa tin từ phương xa bay đến Diệp Vân trước mặt lơ lửng. Diệp Vân đưa tay tiếp nhận đưa tin phủ, săn bắn tiếp tục, chúc cơ bãi săn mở rộng đến Lạc Vân Sơn mạch hoạch tâm bên ngoài. Nhận được tin tức, Diệp Vân lập tức trước khi ra cửa hướng tông môn ở đây mở trong cửa hàng. Vị sư thúc này cần phải mua chút gì? Cho ta đến 10 cái nhị giai địa lao phủ. Tại mua linh phủ cùng đan dược về sau, Diệp Vân bay thẳng trong rừng rậm. Lưu gia tộc nhân đã toàn bộ co đầu rút cổ tại tụ tập địa bên trong, cứ như vậy tất cả mọi người liền không cách nào xuống tay với bọn họ. Kia hai đầu kim đan yêu thú tuyệt đối là có người dẫn dụ đến tận đây, nhưng là cái phương hướng này cùng huyết tông tương liên, không biết là huyết tông hay là Lưu gia gây nên. Sự thật chứng minh, Lưu gia lần này dẫn dụ yêu thú phương pháp quả thật làm cho người cứu cấp kiểm chứng, dù sao Lạc Vân Sơn mạch có một phần là tại huyết tông phạm vi bên trong. Lại thêm chi tiên hôm trước lôi bộ phát là linh phù gây nên, loại này vô luận bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng vũ lực càng khiến người ta không cách nào kiểm chứng. Coi như biết là Lưu Hành, hắn cũng có thể lấy tại căn cứ làm lý do tránh đi. Một mình phi hành vào núi mạch bên trong, bây giờ lại săn giết không đến Lưu gia người, vậy liền đi ngắt lấy một chút linh dược. Đối với luyện đan, Diệp Vân thế nhưng là ngấp nghé rất lâu. Luyện đan chi pháp không chỉ có riêng chỉ cần hỏa luyện cái này nói chuyện, thủy luyện cùng lôi tụ tập đều có thể, chỉ cần có thể nắm giữ phương pháp là được. Lúc trước luyện chế tôi thể dịch lúc Diệp Vân cũng đã bắt đầu đếm thử lôi tụ tập, chỉ cần nắm giữ tiếp xuống trình tự là đủ. Một đầu trúc cơ sơ kỳ nham khải heo chính chạy trốn từ phía sau lưng nó, mảng lớn cây cối bị từng cây địa thứ chắp lên sụp đổ. Một cây hiện ra kim loại quang mang địa thứ từ cái bụng dưới đáy đâm ra đem nó cái bụng phá vỡ chảy ra mảng lớn máu tươi. Man hoang cổ tượng từ đằng xa bước nhanh chạy tới, như bạch ngọc răng nanh đem nó đầu lâu đâm xuyên kết thúc tính mạng của nó. Tại nham khải heo trong xào huyệt, Diệp Vân đem vài đầu nham khải heo con non thu nhập linh thú đại bên trong, sau đó lại đem trong xào huyệt 300 năm bạch ngọc cây ăn quả đào ra cất kỹ. Diệp Vân mấy ngày nay tại giã ngoại đã săn giết hai đầu trúc cơ sơ kỳ yêu thú, càng đến gần khu vực hạch tâm bên trong yêu thú càng mạnh. Diệp Vân còn sâu hơn đến xa xa trông thấy từ một đầu trúc cơ hậu kỳ thống lĩnh tam giác bảy cửu. Loại này thực ăn yêu thú huyết mạch bình thường đều là trúc cơ sơ kỳ, đầu kia dê vương vì trúc cơ hậu kỳ tu vi, có thể thấy được thiên phú chi cao. Chỉ là bởi vì bảy cửu bên trong còn có hơn 10 đầu trúc cơ kỳ tồn tại, Diệp Vân mới không có đối bảy cửu độc thủ. Đứng dậy chuẩn bị trở về căn cứ. Đột nhiên, một chương đưa tin phủ bay đến Diệp Vân trước người. Lưu gia tộc người đã ra căn cứ tập thể tiến về bên trong dãy núi đi săn, bên trong có 3 tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nhạc Phong thanh âm từ đưa tin phủ bên trong truyền ra, Diệp Vân mặt không thay đổi đem nó thu hồi. Cải thành tập thể đi săn sao? 3 tên trúc cơ trung kỳ là thật có chút khó giải quyết. Mình đại khái suất có thể kéo dài một trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng còn lại 2 tên chỉ có thể phái mình linh thú. Đây là không có tính cả kia 3 tên lưu gia trúc cơ tu sĩ linh thú, cho nên chỉ dựa vào mình là không có cách nào một mình đi săn. Bất quá kết kim đan sức hấp dẫn đối với lưu gia tới nói cũng không là bình thường lớn. Đối với duy nhất một đầu có thể kéo dài thời gian sinh lộ, Lưu Mục rõ ràng đây đối với Lưu gia tới nói ý vị như thế nào. Thậm chí ngoại trừ mình cùng gia tộc Kim Đan, đại trưởng lão bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết gia tộc trúc cơ tu sĩ đã vẫn lạc nhanh ba thành tình huống. Còn lại người biết chuyện biên, đại trưởng lão cũng đã làm cho bọn hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Để lưu gia tộc nhân tại căn cứ bên trong không ra đều là lấy gia tộc hội nghị làm tên kéo dài thời gian. Muốn tại trong loạn thế cầu sinh, tâm nhất định phải hung ác. Đánh ra một đạo đưa tin phủ, vì để phòng vạn nhất, lần này đi săn nhất định phải đệ tử khác cùng nhau động thủ mới được. Đang chuẩn bị đi săn một đầu trúc cơ sơ kỳ bích huyết hạt Nhạc Phong thu được Diệp Vân đưa tin về sau, lập tức đứng dậy từ bỏ đầu này bích huyết hạt, tiến về Diệp Vân địa điểm chỉ định tụ hợp. Lúc trước đưa tin Diệp Vân liền cố ý cùng tổ đội cùng nhau đi săn. Về phần con mồi nha, chính là đám kia lưu gia đệ tử cùng trúc cơ tu sĩ. Tại một chỗ ngọn núi cao vút phía trên, Diệp Vân xếp bằng ở trên một tảng đá lớn chờ đợi Nhạc Phong đám người đến. Một trận âm thanh xé gió từ tiền phương truyền đến, Diệp Vân mở mắt ra liền trông thấy Nhạc Phong đã đến, đồng thời còn có bốn cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử. Diệp sư minh. Nhạc Phong cùng còn lại bốn vị đệ tử cùng Diệp Vân chào hỏi, để ta tới giới thiệu một chút, vị này là Bạch Băng chân nhân thân truyền đệ tử Hứa Vũ, vị này là Hắc Mãng chân nhân đệ tử Vương Hâm Lỗi, nội môn Linh Xà Phong đệ tử Từ Vi Á cùng Giao Long Phong đệ tử Tư Đồ Văn. Gặp qua Diệp sư minh. Không cần phải khách khí, lần này để trước mọi người đến chắc hẳn tất cả mọi người minh bạch là vì cái gì. Đám người im lặng, mấy ngày nay trên tay bọn họ đều có lưu gia tu sĩ chiến tích, lần này liền xem ai số may như vậy lại nhiều một lưu gia trúc cơ tu sĩ trên cổ đầu người. Lần này người của lưu gia gia không chỉ có kia ba tên trúc cơ trung kỳ, còn có một bộ phận luyện khí kỳ tồn tại, không bài trừ bên trong có áp chế tu vi trúc cơ tu sĩ, cho nên các vị còn cần đề phòng một hai. Kia là tự nhiên. Một khắc đồng hồ về sau, một nhóm sáu người hướng về đã bị giám thị lưu gia đệ tử vị trí bay đi. Mưa Hoa sư thúc, nơi này sắp tiếp cận trúc cơ bãi săn, xác định không có vấn đề sao? Một lưu gia luyện khí 9 tầng đệ tử hướng về phía trước một trúc cơ trung kỳ tu sĩ hỏi. Lưu Mưa Hoa nhìn chung quanh, luyện khí kỳ đệ tử ngay ở chỗ này đi săn, Kim Hổ cùng Nước Lâm theo ta cùng nhau đi tới nội bộ đi săn trúc cơ yêu thú. Lưu Kim Hổ cùng Lưu Thủy Lâm bắt đầu, đi theo Lưu Mưa Hoa tiến vào bên trong vòng chuẩn bị đi săn. Lúc trước gia tộc hội nghị đem trong gia tộc trúc cơ kỳ đều tiến hành phân tổ, nói là để cao đi săn hiệu suất. Bất quá tổ đội cùng nhau đi săn hiệu suất như thế nào, vẫn chưa có người nào biết. Ba người tuần tự tiến vào trúc cơ kỳ bãi săn bên trong, bắt đầu đi săn. Lúc trước hỏi thăm Lưu Mưa Hoa lưu gia đệ tử lập tức quay đầu mặt hướng trước người sáu tên đệ tử, chúng ta cũng bắt đầu đi, nơi này tiếp cận trúc cơ bãi săn, sẽ có trúc cơ kỳ yêu thú xuất hiện, biệt ly quá xa. Đang chờ những đệ tử này tản ra về sau, tên đệ tử này cũng tiến vào trúc cơ bãi săn bên trong. Đây hết thảy đều bị một con không đáng chú ý linh ong một mực nhìn lấy, sau đó liền một đường đi theo cái này bốn tên trúc cơ tu sĩ. Quả nhiên tại luyện khí kỳ bên trong có trúc cơ tu sĩ ẩn tàng, chỉ là người này là ai, tại lưu gia trong tin tức hoàn toàn không có tin tức của hắn. Hẳn là lợi dụng công pháp đặc thù hoặc là pháp khí cải biến hình dạng. Nhạc Phong đem tên tu sĩ kia tồn tại nói ra về sau, Diệp Vân liền lập tức cải biến kế hoạch phục kích, mình đi đối mặt tên kia cải biến hình dạng trúc cơ tu sĩ. Sáu người gián liễm tức phủ, từ Nhạc Phong dẫn theo một đường đi vào lưu gia trúc cơ tu sĩ phụ cận. Lúc này lưu gia trúc cơ tu sĩ ngay tại vây công một đầu trúc cơ trùng kỳ song giang hổ, cũng không chú ý tới mình đã bị vây quanh. Mà tại một bên khác, Diệp Vân đang cùng tên kia cải biến hình dạng trúc cơ tu sĩ giằng co. Ha ha ha, quả nhiên là ngự thú tông người ra tay. Tên này trúc cơ tu sĩ nhìn xem Diệp Vân như là nhìn xem một người chết. Sau đó đưa tay đem bao trùm tại trên mặt mình pháp khí một bóc, một chương hết sức quen thuộc gương mặt xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt. Lưu Mục. Chương 48, chiến Lưu Mục. Diệp Vân nghĩ không ra, thân là Lưu gia bên ngoài gia chủ, Lưu Mục vậy mà lại tới đây. Niên kỷ không đến cập quan tu vi liền đến trúc cơ kỳ, nếu như đưa ngươi lưu tại nơi này, chắc hẳn Ngự Thú Tông cũng sẽ mười phần thì đau. Nói, Lưu Mục liền phát động công kích, lách mình đi vào Diệp Vân trước người một trường đem Diệp Vân đánh bay. Sau đó lại thiếp thân tiến lên, cầm trong tay thượng phẩm linh khí Vân Vân giản hướng Diệp Vân công tới. Diệp Vân thấy thế cũng chỉ đánh xuất ra Bạch Long Thương thiết chiến. Đinh, keng, keng. Hai người một đường giao chiến không ngừng rời xa Nhạc Phong bọn người vị trí, lúc này Nhạc Phong bọn người ở tại kia ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ cùng yêu thú kịch chiến đến gay cấn về sau, đột nhiên giết ra đem bọn hắn đánh trở tay không kịp. Diệp Vân bên này, Lưu Mục thế công mười phần mãnh liệt. Mình vận chuyển du lịch lôi bộ mới miễn cưỡng theo kịp tốc độ của hắn, Bạch Long Thương quét ngang đem Lưu Mục bất lui, đem Giao Lam bọn chúng một mạch thả ra. Ba đầu trúc cơ trung kỳ, hai đầu sơ kỳ linh thú quay chung quanh tại Diệp Vân bên cạnh mắt lom lom nhìn chằm chằm Lưu Mục. Lưu Mục thấy thế cũng thả ra mình linh thú xích hỏa báo cùng giống huyết mãng, đều là trúc cơ hậu kỳ linh thú. Hai người đều tức một lát sau lại lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Mà hai người linh thú nhóm cũng lẫn nhau phát động công kích. Giao Lam dẫn theo Mặc Giao một rồng đi đầu, bay thẳng con rồng kia huyết mãng, mà Lôi Minh thì là cùng Đỏ Loan, Man Hoang cổ tượng cùng nhau đối phó xích hỏa báo. Lưu Mục linh thú cũng không cam chịu yếu thế, cùng nhau xông vào Diệp Vân linh thú đóng bên trong. Giống. Vâng. Đại chiến hết sức căng thẳng, Man Hoang cổ tượng đi lên chính là trọng kích mặt đất sinh ra từng cây địa thứ công kích xích hỏa báo cùng rồng huyết mãng. Đồng thời bên trên bầu trời còn có mấy trăm khỏa cự thạch cực dương nhanh hạ xuống, nện ở khối này bên trong chiến trường. Giao Lam bay đến rồng huyết mãng trên không, trong miệng phun ra long tức không ngừng tiêu đốt lấy rồng huyết mãng. Mà Diệp Vân thì là tại Lưu Mục thủ hạ đau khổ chống đỡ lấy. Một giảng nện ở Diệp Vân Bạch Long Thương thượng tướng Diệp Vân đánh lui, đồng thời tránh né hướng mình đánh tới mấy cây thủy tiễn. Bộ áo giáp này là thượng phẩm linh khí. Bộ áo giáp này triệt tiêu mình phần lớn công kích, không phải trước mắt tên này tiểu bối sớm đã bị mình đánh chết ở chỗ này. Diệp Vân ăn vào một viên chữa thương đan cùng khôi phục chân nguyên đan dược, Lưu Mục trúc cơ đỉnh phong tu vi cũng không phải thổi, mình chân nguyên đã nhanh thấy đáy hắn thế công vẫn là như vậy mãnh. Nghĩ đến cái này, Diệp Vân liền đành phải thả ra lá bài tẩy của mình. lại là ba đầu trúc cơ linh thú bị Diệp Vân phóng xuất, thuần một sắc đều là giao long. Đây là mình sớm đã chuẩn bị át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không vận dụng. Tam đầu giao rồng phân biệt thay thế giao lam cùng lôi minh vị trí, mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng là kéo dài lưu mục linh thú vẫn là có thể. Giao lam cùng lôi minh bay đến Diệp Vân chỗ chiến trường, đồng thời đi tới còn có man hoang cổ tượng. Lúc này trên người của nó đã là vết thương chống chất, sinh hỏa báo bởi vì công kích không đến lôi minh cùng đỏ loan, liền đưa nó xem như mục tiêu. Lúc này lưu mục nội tâm cực kỳ rung động, một chút cơ sơ kỳ đệ tử có năm đầu giao long vì linh sủng, cái này có thể nói là hảo vô nhân tính. Bất quá hôm nay hắn hẳn phải chết. Lưu mục cũng thu hồi đùa giỡn tâm lý, trong tay bấm pháp quyết, từng cái hỏa cầu hướng về Diệp Vân bay đi. Đồng thời trên mặt đất trong nháy mắt dâng lên tứ phía cực kỳ kiên cố nham tường đem Diệp Vân đoàn đoàn bao vây. Diệp Vân bay lên không trung ý đồ tránh né nham tường mấy khốn, lại bị chạy tới lưu mục một giản đánh về nham tường bên trong. Giao lam cùng tự tốc nhào về phía lưu mục, lại bị thứ nhất giản đánh trúng long chảo, chân trước truyền đến một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ly, bang, một đạo sét rơi vào lưu mục trên thân, đem nó đánh rơi tại mặt đất, nhưng lưu mục cũng mượn cơ hội này phóng tới Diệp Vân cận thân tác chiến. Bang, keng, bang, Diệp Vân một thương quét ngang, sau đó một cái hồi mã thương đính tại lưu mục vai trái, lại bị hộ thể linh phủ ngăn lại. Lưu mục một giản trọng kích tại Diệp Vân bên hông đem nó đánh bay, nện vào dưới một cây đại thụ. Không có biện pháp, đành phải dùng chiêu này. Để giao lam bọn hắn ngăn chặn lưu mục, Diệp Vân xuất ra chỉ có thể sử dụng một lần cuối cùng phiên thiên ấn phù bảo lập tức bắt đầu thôi động. Lưu mục cảm giác được cố khí tức này về sau, lập tức tiến lên một giản trọng kích Diệp Vân, ý đồ gián đoạn Diệp Vân kích hoạt tấm đùa này bảo. Chỉ là Diệp Vân gắt gao bắt lấy tấm đùa này bảo, toàn thân chân nguyên tràn vào phù bảo bên trong. Sau một lát, một bên toàn lực thôi động long lân giáp đỉnh lấy lưu mục công kích, một bên thúc dục phù bảo bị triệt để kích hoạt. Phiên thiên ấn hư ảnh xuất hiện, Diệp Vân trực tiếp khóa chặt lưu mục khí tức, phiên thiên ấn hư ảnh hướng về lưu mục cực tốc hạ xuống. Lưu mục thấy thế cũng là lập tức cho mình dán lên rất nhiều giải phòng ngự linh phủ, ý đồ chọi cứng một kích này. Bởi vì khoảng cách quá gần đây không kịp chạy trốn. Đồng thời một kích toàn lực nện ở Diệp Vân long lân giáp bên trên, đem nó xương sườn đều nện đứt ba cây. Giống. Ở phía xa xích hỏa báo cũng tránh thoát giao long kéo dài, hướng về bên này cực tốc chạy đến. Và anh. Phiên thiên ấn nện xuống, lưu mục trên người từng trương phòng ngự linh phủ cực tốc hao hết, đồng thời phiên thiên ấn hư ảnh một kích này cũng cực tốc tiêu hao năng lượng. Đã thừa cơ lui sang một bên Diệp Vân, xuất ra Lý Càn An cho phù bảo, khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. An vào một viên lớn chừng ngón cái địa nhũ tinh, đồng thời lại một lần nữa thôi động tấm đùa này bảo. Có địa nhũ tinh linh lực cùng đường dưới, tấm đùa này bảo cực tốc bị thôi động, một thanh cự truy xuất hiện tại lưu mục phía trên. Không được. Một chương phù bảo công kích liền đã như thế khó mà ngăn cản, cái này lại đến một chương. Cự truy ầm vang đệ xuống, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sinh hỏa báo đuổi tới chọi cứng một kích này. Bành. Sinh hỏa báo quanh thân xương cốt vỡ vụn, trong nháy mắt mất mạng. Sinh hỏa báo tử vong phản vệ, trong nháy mắt để lưu mục thức hải kịch liệt đau từng cơn. Đồng thời trải qua suy yếu phiên thiên ấn hư ảnh nện ở trên ngực hắn, để phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhưng ngay sau đó, cự truy hư ảnh lại một lần nữa nện ở trên người hắn, đem hắn quanh thân xương cốt triệt để gãy nát, khí tức bể bại. Ở một bên liên tục thúc giục hai tấm phù bảo Diệp Vân lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đứng thẳng lên đi vào lưu mục trước người, tay nhấc bạch long thương một thương đâm vào đầu của hắn bên trong. Đang cùng đỏ loan bọn hắn giao chiến rồng huyết mãng lập tức ngã xuống đất bỏ mình, sau đó Diệp Vân vung mình ngã trên mặt đất. Lần này đối chiến là hắn thương nặng nhất một lần. Diệp sư minh. Nhạc Phong từ đằng xa chạy đến, đi vào Diệp Vân bên cạnh sau lập tức cùng còn lại bốn người kết trận đem Diệp Vân bảo hộ ở trong đó. Diệp Vân thân phận bọn họ cũng đều biết, cho nên gặp Diệp Vân trọng thương sau lập tức kết thành linh quy trận pháp đem hắn bảo vệ. Linh quy trận vì hộ tông đại trận chi nhánh, nếu như tu hành giống nhau thuộc tính pháp lực liền có thể kết thành trận này, đồng thời còn có bạch hộ trận, chu tước trận trở. Bởi vì là trúc cơ kỳ kết trận pháp này lực phòng ngự không sai biệt lắm so sánh kim đan kỳ, xen vào trúc cơ cùng kim đan ở giữa ngụy kim đan cảnh giới. Diệp Vân thấy thế cũng là nuốt vào mấy viên chữa thương đan dược bắt đầu khôi phục thương thế. Lần này kịch chiến mặc dù trọng thương xương cốt nát rất nhiều, nhưng nếu như trở về tắm thuốc, chắc hẳn bách luyện rèn thể pháp hội tiến vào sắt lá cảnh giới. Ở một bên kết trận năm người, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn chiến trường cùng trên mặt đất lưu mục thi thể, có thể tưởng tượng nơi này đến tột cùng phát sinh loại nào đại chiến. Mà từ vi à ánh mắt bên trong cũng lóe ra không hiểu hàm nghĩa. Nhạc Phong nhìn xem ngoài trận kia năm đầu giao long cùng một chút huyết mạch cực cao linh thú, những linh thú này trên thân đều mang thương, đặc biệt là đầu kia cự tượng cái mũi đều bị lột một nửa. Đang nghỉ ngơi sau 3 canh giờ, Diệp Vân kết thúc tu luyện. Đa tạ chư vị hộ pháp. Diệp sư minh không cần phải khách khí, hiện tại chúng ta nên xử lý như thế nào? Bọn hắn đem Lưu gia gia chủ giết, đây là 10 phần phiền phức một sự kiện. Diệp Vân ánh mắt lấp lóe, sau đó đánh ra một đạo đưa tin phủ cho mình đại sư minh. Ta đã đưa tin sư minh của ta, chắc hẳn hắn rất nhanh liền sẽ chạy đến. Vậy chúng ta bây giờ về trước tụ tập địa. Nhạc Phong mở miệng nói ra. Diệp Vân nghe vậy cũng gật gật đầu, cũng tốt tình huống hiện tại, liền xem như hắn lưu tại giã ngoại cũng vô pháp tiếp tục đi săn, còn không bằng về căn cứ bên trong khôi phục thương thế. Đồng thời có Tử Dương chân nhân tại, Lưu gia cũng không có cách nào tìm phiền toái với mình. Chương 49, giằng co. Tại Lưu Mục bị Diệp Vân đâm xuyên đầu lâu trong nháy mắt, trên tay Lưu Hành Hồn đang lập tức giật cắt, đồng thời Diệp Vân đem Lưu Mục giết chết hình tượng cũng hiện ra. Lại là kẻ này. Lưu Hành ánh mắt bên trong bộc phát ra nồng đậm sát ý. Mấy ngày nay vì viên này kết kim đan, Lưu gia trúc cơ tộc nhân đã tử thương hơn phân nửa, hiện tại ngay cả duy 22 tên trúc cơ đỉnh phong đều đã mất đi một. Vẫn là có hy vọng nhất tiến giai kim đan nhân tuyển. Khí tức quanh người bộc phát, kim đan kỳ uy áp trực tiếp để cả tòa căn cứ phường thị tất cả luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ run lẩy bẩy. Lưu Minh, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Từ Dương chân nhân xuất hiện tại căn cứ trên không, chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Hành. Diệp Vân đưa tin hắn đã nhận được, có thể gạt bỏ Lưu ra một con đường sống, Từ Dương cũng là hết sức vui vẻ nhìn thấy, chỉ bất quá bây giờ còn cần chăm chú nhìn Lưu Hành phòng ngừa hắn không để ý mặt mũi đối tiểu bối xuất thủ. Ta Lưu gia gia chủ bị Ngự Thú Tông đệ tử giết chết, Từ Dương chân nhân thế nhưng là không cho cái giải thích. Nói bậy nói bạn, ta tông sở phái đệ tử đều là trúc cơ trung kỳ trở xuống tu vi, căn bản không đánh giết Lưu Mục cơ hội. Hai người trên không trung giằng co, mà nơi xa, tứ đại gia tộc Kim Đan cũng bay đến căn cứ trên không. Nói bậy nói bạn, Lưu Mục sau khi chết hồn đăng chỗ hiện hiện người chính là tông môn đệ tử Mạc Phục Sức. Nói xong, hắn liền xuất ra Lưu Ảnh Thạch đem hình tượng thả ra, trong tấm hình chính là Diệp Vân cầm trong tay trường thương đâm xuống chẳng cảnh. Ở đây tất cả tu sĩ đều là nghị luận ầm ĩ, một mảnh xôn xao. Giang Phàm lập tức ra hòa giải nói, hai vị, không bằng trước gọi về tên đệ tử kia, để trở về từ chứng trong sạch. Tất cả mọi người biết hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, cho nên liền Giang Phàm liền dựng cái bậc thang để song phương có thể mượn dần núi xuống lửa. Đang khi nói chuyện, một đạo đưa tin phủ lơ lửng tại Từ Dương trước người, một lát sau liền một mặt trợn mắt, Lưu gia trúc cơ tu sĩ tập thể mai phục tông môn đệ tử. Ngươi nhưng có cái gì tốt giả biện? Đem đưa tin phủ thả ra, Diệp Vân thanh âm từ đưa tin phủ bên trong truyền ra, nội dung cùng Từ Dương nói tới nhất trí. Từ Dương kim đan trung kỳ tu vi triệt để bộc phát, đem dưới đáy phòng ốc đánh ngã một mảng lớn. Lưu Hành sắc mặt khó coi, tình huống hiện tại ngoại trừ biết Lưu Mục là chết tại tông môn trong tay, còn lại tình huống căn bản cũng không rõ ràng. Lưu Minh, Tư Minh, không bằng hiện tại liền đưa tin những đệ tử kia trở về tại chỗ giằng co. Có thể. Từ Dương một mặt bình tĩnh, mà Lưu Hành sắc mặt thì là tại một trận biến hóa sau cũng gật đầu đáp ứng. Mà Từ Dương thì là mừng thầm trong lòng, Diệp Vân này cũng đánh một bữa cào mưu kế, có thể để Lưu ra tới một lần suất rất nhiều. Sau 3 canh giờ, Diệp Vân bọn người trở lại căn cứ liền bị Từ Dương kêu lên cùng Lưu Hành ở trước mặt giằng co. Vừa đến chúng kim đan chỗ phủ đệ về sau, Lưu Hành liền đem hắn uy áp bao trùm trên người Diệp Vân. Lúc này Diệp Vân chỉ cảm thấy tự thân chân nguyên ngưng kết, pháp lực mất hết cùng người bình thường không có khác nhau. Hừ, một cú càng tăng mạnh hơn hành uy áp trực tiếp đem Lưu Hành thêm tại Diệp Vân trên người áp lực tách ra, Lưu Hành kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên là ăn thua thiệt. Tông môn trúc cơ đệ tử Diệp Vân, ngươi lúc trước nói tới Lưu gia trúc cơ tu sĩ tập thể mai phục ngươi cùng còn lại 5 người là thật hay không? Từ Dương trước tiên mở miệng, đem sự tình triệt để đóng đinh đối với chuyện này. Là thật. Lưu gia 3 vị trúc cơ trung kỳ, 1 vị hậu kỳ tu sĩ, ở tại chúng ta đi săn trúc cơ trung kỳ yêu thú thời điểm, đột nhiên đánh lén chúng ta. Nếu như không phải dựa vào linh quy trận pháp phòng ngự cũng thừa cơ phản kích, chúng ta sớm đã thành Lưu gia nhân thủ hạ vong hồn. Từ Dương chân nhân đem chân nguyên bao trùm tại Nhạc Phong bọn người trên thân, xác định có linh quy trận vận hành tình huống sau liền gật đầu, tình huống là thật, linh quy trận pháp vì nhiều người trận pháp, vận hành hậu vận hành chi trên thân người sẽ mang theo những người khác khí tức. Chỉ là bằng vào các ngươi lời nói của một bên, nhưng không cách nào chứng minh các ngươi nói tới sự tình là thật hay không. Lưu Hành ở đây mở miệng, Diệp Vân nhìn xem cái này, Lưu gia Kim Đan thì là chậm ung dung mở miệng, đương nhiên là có chứng cứ chứng minh chúng ta nói tới tuyệt không phải nói ngoa. Dứt lời liền xuất ra một khối Lưu Ảnh Thạch đem bên trong hình tượng thả ra. Hình tượng bên trong, 3 tên Lưu gia trúc cơ tu sĩ ngay tại vây công Nhạc Phong bọn người tạo thành linh quy trận, chỉ là hình tượng cực đoan tại sau một lát liền biến mất. Lưu gia gia chủ Lưu Mục, xuất lĩnh 3 tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ vây công chúng ta, đây chính là sự thật. Diệp Vân nghiêm nghị nói ra, xin hỏi, Lưu gia công nhân vây công tông môn trúc cơ đệ tử, phải chăng có thể cho rằng phản bội tông môn? Xin hỏi Từ Dương chân nhân, phụ thuộc gia tộc phản bội tông môn thế nhưng là loại kết cục nào? Tự nhiên cho là giết không tha. Từ Dương chân nhân lập tức đối Lưu Hành bộc phát ra một cỗ sát ý. Các ngươi ngậm máu phun người, ta Lưu gia đối tông môn trung thành tuyệt đối, như thế nào phản bội tông môn? Diệp Vân thì là đột nhiên mở miệng, ta chỗ này còn có một số chứng cứ. Lại lần nữa xuất ra một khối Lưu Ảnh Thạch, hình tượng thả ra, chính là Diệp Vân cùng Lưu Mục giằng co. Lưu Mục phát động công kích trước câu nói kia cũng bị 1 năm 1 mười phóng xuất. Sự tình đến nơi này, Lưu Hành triệt để thất thế. Nếu như lúc trước là bởi vì tông môn đệ tử đánh giết Lưu gia gia chủ còn có lý do, nhưng bây giờ thì là triệt để không có bất kỳ cái gì lý do, thậm chí càng bởi vì công nhân vây công tông môn đệ tử bị tông môn xóa tên. Hừ, Lưu gia thật to gan. Từ Dương chân nhân kim đan trung kỳ uy áp triệt để bộc phát, đem nhà này phủ đệ trực tiếp rung sụp. Còn lại 4 vị kim đan cũng cùng nhau bộc phát uy áp đem Lưu Hành triệt để vây khốn ở giữa. Lưu Hành ánh mắt lấp lóe, cuối cùng chịu thua mở miệng nói, việc này đều do Lưu Mục bọn người tính toán, ta cũng không biết tường tình. Một câu không biết tường tình liền có thể thoát tội rồi. Một thanh âm từ phương xa truyền đến, Lý Càn An thân ảnh từ đằng xa cực tốc bay tới. Quanh thân khí huyết bừng quanh, hai tay một tay cầm đũa một tay cầm giản, phía trên vết máu còn chưa khô ráo, rõ ràng là vừa mới cùng đối thủ chém giết xong. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Càn An liền đến trên tòa phủ đệ không. Kim đan hậu kỳ uy áp đem ở đây tất cả mọi người ép không thở được đến. Đặc biệt là Lưu Hành, trực tiếp bị Lý Càn An sát ý khóa chặt. Lưu Hành sắc mặt biến đổi lớn, hắn có thể xác định nếu như cùng Lý Càn An đối đầu, mình chỉ cần mấy chiêu liền sẽ bị đối phương cầm xuống. Thấy tình cảnh này, Lưu Hành cũng chỉ đành lùi bước, đã như vậy kia Lưu gia cũng sẽ chịu nhận lỗi. Lưu Hành, vẹn vẹn chịu nhận lỗi không đủ a. Lưu Hành càng nghĩ cũng là cắn răng một cái, Lưu gia sản nghiệp sẽ cắt nhường 3 thành cho tông môn. 5 thành. Lý Càn An lạnh lùng mở miệng, nếu không phải là mình sư đệ mở miệng, hắn hiện tại đoán chừng đã đem Lưu Hành một đũa cho bổ. Đây không có khả năng. Cắt nhường 5 thành. Bị Lý Càn An sát ý lại một lần nữa bao phủ về sau, Lưu Hành trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nam thành liền Nam thành. Đại trượng phu coi được giãn được, Nam thành sản nghiệp mà thôi, bây giờ có thể bảo trụ mạng của mình là được. Lưu Hành đáp ứng về sau, Lý Càn An đem một thân khí tức đều thu hồi thể nội, sau đó bay hướng Từ Dương đỉnh núi tại đỉnh núi nơi ở. Từ Dương tại Lý Càn An sau khi đi lập tức mở miệng, đã Lưu Minh đáp ứng nhường ra Nam thành sản nghiệp, như vậy thì ở đây giao tiếp đi. Mà ở một bên Diệp Vân khi lấy được Từ Dương chân nhân ra hiệu mình rời đi về sau, lập tức trở về căn cứ chỗ ở. Lúc này Lý Càn An đã tại chỗ ở bên trong chờ lấy. Diệp Vân đẩy cửa vào đã nhìn thấy Lý Càn An đã ở trước cửa trên ghế ngồi. Đại sư Minh, ừm, làm rất tốt. Chương 50, gen thể tiểu thành dùng thần thức nhìn lướt qua Diệp Vân tình huống hiện tại, tốt, đã ta ở chỗ này, ngươi cũng không cần trang. Diệp Vân nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lần này cùng Lưu Mục giao thủ, xương cốt đều đứt gãy tận mấy cái. Thừa dịp hiện tại xương cốt đứt gãy lập tức gen thể, dạng này ngươi rèn thể pháp môn hẳn là sẽ tu luyện tới tiểu thành. Lý Càn An chỉ một bên đã chuẩn bị xong thùng tắm. Diệp Vân thấy thế thì là từ trong túi chứa vật xuất ra tu luyện bách luyện rèn thể pháp dược dịch, đem chọn bình thuốc dịch đổ vào trong đó sau liền trực tiếp tiến vào trong thùng tắm ngâm. Huyết hồng sắc dược dịch bên trong, Diệp Vân vận chuyển công pháp bắt đầu hấp thu dược dịch tinh huyết luyện thể. Theo dược lực bị một chút xíu hấp thu, thể nội đứt gãy xương cốt cũng bắt đầu khôi phục, đồng thời bởi vì dược lực ảnh hưởng, những này khôi phục bình thường xương cốt so chưa ngừng nứt xương cốt càng tăng thêm một điểm. Một cú cảm giác nóng bỏng từ toàn thân xương cốt bên trong truyền đến, sau đó liền biến thành như là giống như lửa thiêu. Diệp Vân thân thể cấp tốc biến đỏ, cùng tôm luộc toàn thân xích hồng. Ở một bên Lý Càn An thấy thế cũng không để ý, mình tại trúc cơ kỳ trải qua rèn thể thống khổ nhưng so sánh mãnh liệt này nhiều. Nương theo lấy dược lực hấp thu, Diệp Vân thể nội tạp chất bắt đầu bị bộc xuất hiện ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng thật mỏng màng đen đem nó bao trùm. Sau 3 cách giờ, Diệp Vân kết thúc tu luyện, bao trùm tại bên ngoài thân màng đen đều vỡ ra rơi vào trong nước. Diệp Vân mở hai mắt ra, đồng thời vận chuyển bách luyện rèn thể pháp, làn da trong nháy mắt biến thành thiết sắc. Ken, ken. Bàn tay gõ gõ cánh tay liền phát ra kim loại va chạm thanh âm. Người tu luyện bách luyện rèn thể pháp tại tu luyện chí kim gia trước, chỉ có thể cản pháp khí công kích, đến ngọc cơ hậu phương có thể chống đỡ đạt hạ phẩm linh khí trực tiếp công kích. Lý Càn An một chút liền nhìn ra Diệp Vân hiện tại tu luyện công pháp rèn thể, bất quá liền xem như dạng này, ngươi năng lực cận chiến cũng so với bình thường trúc cơ tu sĩ mạnh. Bình thường tu sĩ đều là chỉ tu linh lực, không phải là không muốn tu luyện, mà là bởi vì tài nguyên cùng thiên phú không đủ. Tam linh căn tu sĩ cao nhất thành tựu cũng liền kim đan kỳ, nhưng đại bộ phận đều là tại trúc cơ sơ kỳ hoặc là trung kỳ, đến hậu kỳ đều lắc đắc không có mấy. Nếu như lại kiêm tu cần 10 phần khổng lồ tài nguyên thể tu công pháp, như vậy có khả năng chúng liền kỳ đều không thể tiến vào. Cũng chỉ có Lý Càn An những thiên phú này cực cao tu sĩ mới tu luyện thể tu công pháp. Người trước tiên ở nơi này tu luyện, ta đi trước giải quyết một chút phiền toái. Dứt lời, Lý Càn An liền hướng về xa xa phường thị bay đi. Mình lúc trước mục tiêu còn không có giải quyết đâu, đầu kia kim đang trùng kỳ ba chân địa vương thần lằn thú huyết thế nhưng là luyện thể độ tốt. Tại Lý Càn An bay đi về sau, Diệp Vân liền ổn định lại tâm thần chỉnh lý mình thu hoạch lần này. Chứ không đề cập tới mình lúc trước săn giết yêu thú thu hoạch, vẻn vẹn là lưu mục hai đầu linh thú đều đầy đủ mình kiếm một món hời. Xích hỏa báo cùng rồng huyết mãng đều là trúc cơ đỉnh phong yêu thú, nếu là bán đi đủ để kiếm cái 10 vạn trung phẩm linh thạch trở lên. Đem lưu mục túi chứa vật phá vỡ về sau, đồ vật bên trong càng là lóe mù mắt người. 30 vạn trung phẩm linh thạch. Dùng linh thức quét một lần về sau, cơ hồ chiếm hơn phân nửa túi chứa vật trung phẩm linh thạch trực tiếp đem Diệp Vân kinh ngạc đến ngây người. Lưu mục đây là đem chính mình toàn bộ linh thạch đều mang ở trên người rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, tất cả đều tiện nghi mình. Cái này 30 vạn trung phẩm linh thạch đủ để mình đem ngân giao hồ bên trong linh mạch tăng lên đến nhị giai thượng phẩm, đồng thời còn có thể hoàn thành mình sản nghiệp kiến thiết, đây chính là có thể cung cấp cho mình tu hành tài nguyên ổn định thông đạo. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, 30 vạn trung phẩm linh khí một kiện, cực phẩm linh khí một kiện. Những vật này cộng lại, giá trị đoán chừng đã siêu 50 vạn trung phẩm linh thạch, cảm tạ Lưu đại thiện nhân thẳng khái. Sấu bụng Diệp Vân cười lạnh một tiếng, lập tức đem túi chứa vật cất kỹ. Mình có thể không cần đi ra đi săn, chống chân những thu hoạch này cũng có thể cung cấp tự mình tu luyện hồi lâu. Mà lại nếu như chính mình lại đi ra cũng không có biện pháp cam đoan an toàn, Lưu gia cũng sẽ không để cho mình sau khi rời khỏi đây lại an toàn trở về. Nghĩ đến cái này, Diệp Vân liền an tâm tu luyện. Lưu gia trang bên trong vườn, Lưu gia đại trưởng lão thu được Lưu Mục tử vong tin tức sau lập tức đem tin tức công bố, nhưng còn lại trúc cơ tu sĩ tử vong tin tức lại bị đè ép xuống. Về sau chính là từ người quản lý vị trí gia chủ tuyên bố bế quan kết đan. Trước lúc này, Lưu gia liền nên đón một vị đặc thù khách nhân. Huyết Vũ trưởng lão, ngươi xác định phương pháp này có thể để cho ta kết đan? Quả thật có thể kết đan, nhưng hậu quả nha, ngươi cũng đã rất rõ ràng. Lưu Minh đã bắt đầu trắng bệnh cao mày, lợi dụng yêu thú cùng tu sĩ tinh huyết đến kết đan, cái này tinh khiết là tà tu công pháp, nhưng là hiện tại. Nếu như Lưu gia chủ không nguyện ý, vậy coi như ta chưa từng tới nơi đây. Dứt lời, huyết tông mưa máu chân nhân liền đứng dậy giả bộ như muốn rời khỏi. Chấm đã. Lưu Minh càng nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, ta nguyện ý sử dụng phương pháp này kết đan, nhưng là điều kiện là cái gì? Ngay tại đi ra ngoài huyết vũ nghe vậy, lập tức quay người mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần đem vật này để vào ngân xuyên phường thị là đủ. Huyết Vũ xuất ra một cái huyết hồng sắc tinh thể, bên trong có rất nhiều oan hồn. Cái này, Lưu Minh có chút do dự, nhưng là nghĩ đến Lưu gia tình huống hiện tại, nếu như không có một người lại vào kim đan, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị tiêu diệt. Có thể. Nhìn thấy Lưu Minh đáp ứng, Huyết Vũ đem tinh thể cùng một cái ngọc đồng giao cho Lưu Minh, sau đó liền thân hình lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Ở phía xa sơn phong bên ngoài, Huyết Vũ nhìn trước mắt Lưu gia trang vườn, tay trái hư nắm tựa hồ muốn tỏa trang viên này thôn vệ. một cái kim đan gia tộc tất cả mọi người tinh huyết, đủ để cho ta tiến vào kim đan hậu kỳ. Tại Lưu gia trang vườn dưới đáy khổng lồ trong không gian, một cái cự đại trận pháp bị khắc sâu tại vách tường cùng trên mặt đất, chỉ đợi phát động thời điểm. Nhanh nói xong thân hình liền biến mất không thấy. Lưu Minh tại đem bế quan kết đan sự tình tuyên bố về sau, lập tức trở về đến phủ đệ của mình bên trong lắp đặt ngọc đồng bên trong trận pháp bắt đầu khắc họa huyết luyện đại trận. Căn cứ trong phủ đệ, Lưu Hành thu được Lưu Minh bế quan kết đan tin tức, biết huyết tông lại tìm tới về sau, nội tâm cũng là phức tạp tới cực điểm. Toàn cả gia tộc cũng liền mình lợi dụng kết kim đan tiến giai kim đan, còn lại đều là lợi dụng tà pháp tiến giai. Nhưng cái này khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, nếu như không có tiếp tục thỏa mãn tà pháp tu luyện vật cần thiết, như vậy tu vi liền sẽ rút lui. Lại tà pháp tiến giai kim đan, thọ nguyên so bình thường tiến giai muốn ngắn bên trên cơ hồ một nửa. Thả ra trong tay đưa tin phủ, là thời điểm nên ngẫm lại đường lui. Mình kim đan kỳ tu vi, vô luận đi đến chỗ nào đều có thể sống rất khá, thực sự không được liền trốn đến thế giới phàm tục bên trong. Về phần Lưu gia người, mang mấy tên tộc nhân rời đi liền thôi. Nhưng là muốn rời khỏi tông môn tầm mắt, còn cần làm một ít chuyện giả chết thoát thân. Bất kể như thế nào, Lưu gia kim đan cái này một nhãn hiệu, mình là thoát không xuống, chỉ có thể bỏ mình. Diệp Vân bên này, tại tu luyện 2 ngày sau Diệp Vân đột nhiên mở hai mắt ra, lấy ra 2000 khối trung phẩm linh thạch, đem tất cả linh thạch nghiền nát sau tất cả linh lực đều bị hấp thu. Giang giác. Tại tiếng tạch tạch bên trong Diệp Vân đang điền hơi khổng lồ một phần, chúc cơ sơ kỳ tu vi tu luyện cả ngày mới tăng lên một chút xíu, cái này tốc độ tu luyện có chút chậm a. Tiến giai chúc cơ kỳ không sai biệt lắm một năm, tu vi mới tăng lên tới một nửa, muốn tới sơ kỳ đỉnh phong tối thiểu còn muốn 1-2 năm. Diệp Vân chậm ung dung đi ra chỗ ở bên trong. Trong vòng 2 tháng săn bắn đại hội còn có 2 ngày liền muốn kết thúc, đến lúc đó chính là Lưu gia lại một lần nữa xuất huyết nhiều thời điểm. Mà bây giờ thì là có thể đi phía dưới phiên chợ đổi một chút vật mình cần.